Chương 80, Tử Quang Động, 1, chương 80, Tử Quang Động, 1, gì tình huống? Trần Phục Sinh kinh ngạc, ta có vấn đề gì không? Đầu chọc đầy người khối cơ thịt, bóng loáng không dính nước, lao nhanh ở giữa, âm bạo thanh kinh khủng, bên ngông không khí đều nổ tung. Trần Phục Sinh kinh dị, đây nếu là bị va chạm lập tức, trong chớp mắt biến thành một mảnh xương máu. Đầu chọc cũng đông nhiên quay đầu, nhìn kỹ một chút Trần Phục Sinh, lúc này mới bố đuổi, tiểu tử ngươi ai vậy, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là Hắc Huyền lao đầu tử tới. Thanh âm hắn thu kịch, trong lúc vô hình lộ ra hào khí, con mắt sắc bén, xem kỹ lấy Trần Phục Sinh. Thiên Tinh Sư. Trần Phục Sinh tại đầu chọc đang đứng xem, hắn cảm xúc đến khó mà kháng cự, hồn vật chất áp bách đều ngưng kết mà ra dị tượng, giống như thương khung mặt trời đỏ rơi vào trong nhân thế. Linh hồn hệ Thiên Tinh Sư, dị tượng siêu tuyệt. Đầu chọc càng hiếu kỳ hơn đi tới, chưa từng gặp qua ngươi à, ngươi là thế nào chạy đến nơi này? Vị sư huynh này, ta là vừa nhập môn đệ tử, bởi vì tiếp dẫn ta trưởng lao trên đường gặp phải chút bản sự, để cho chính ta tới đưa tin. Trần Phục Sinh đội và nói, mới nhập môn, ngươi có thể leo đến tầng thứ 6. Đầu chọc đáy mắt tránh ra kinh sợ, cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ là đạo tinh sư? Trần Phục Sinh trong lòng run lên, sư minh cũng không dám nói như vậy, ta chính là dọc theo đường đi bình thường không có gì lạ bỏ lên. Bình thường không có gì lạ bỏ lên. Đầu chọc rất rõ ràng không tin. Trần Phục Sinh cũng rất rõ ràng, hắn có thể bỏ lên không phải là bởi vì tự thân linh hồn, mà là minh tượng pháp cùng chỉ mới nghị pháp kết hợp sau đó đặc thù linh giác. Ngươi là mấy phẩm linh hồn tinh? Hắn lại hỏi. Không đến lục phẩm. Trần Phục Sinh nói. À, thì ra là như thế, ngươi thật là dọa ta một hồi, xem ra ngươi không nhìn thấy thềm đá mà khác. Đầu chọc rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại thất vọng hắn không phải đạo tinh sư. Xin hỏi sư minh, cái này thềm đá bên trong có truyền thừa sao? Đó là tự nhiên, đệ tử mới nhập môn cần sông sáo, từ đó định vị đệ tử thân phận đãi ngộ. Còn có, chúng ta đệ tử đều ở tại đỉnh núi, xuống núi tùy ý, nhưng nếu như quay về. Ha ha, thật sự là xin lỗi, cần sông sáo tầng thứ 4 mới có thể lên núi. Đầu chọc nói đến đây oán khí cực lớn, cho rằng đây là biến tướng bóc lột đệ tử, nghiền ép tinh lực, buộc bọn hắn cả ngày khổ tu. Nam tử đầu chọc lặng lẽ nói, ngươi tất nhiên nhập môn, chờ Hắc Huyền trưởng lão được khoảng không ngươi khẳng định muốn đi qua gặp mặt, ngươi cũng đừng nói ta đang tu hành đại nhật kim cương thuật, coi như không nhìn thấy ta, đã nghe chưa? Ta đây liền không thể nào hiểu được, sư minh thể thuật siêu nhiên như thế, vì sao muốn giấu giếm? Trần Phục Sinh kinh ngạc. Nam tử đầu chọc có chút đắc ý giơ cằm lên, vẫn là sư đệ có nhãn lực gặp, nhìn ra ta tu hành thể thuật chi lạ thường chỗ, không giống như là Hắc Huyền, cái lao nhân này rất bảo thủ mục nát, cả ngày buộc ta tu hành quan tinh thuật. Trần Phục Sinh xem như biết rõ hắn vừa rồi kịch liệt phản ứng, chính là nói, sư minh yên tâm, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, hơn nữa ta cũng tinh thông thể thuật. Gì? Sư đệ nhanh đùa nghịch mấy chiêu ta xem một chút. Đầu chọc hổ khu chấn động. Bởi vì hồn phong cấm tu hành thể thuật lệ cấm, đầu chọc ngày bình thường muốn tìm người giao lưu thể thuật cũng khó như lên trời, thậm chí Hắc Huyền cũng cùng đỉnh núi khác bắt chuyện qua, cấm bất luận cái gì đệ tử cùng hắn giao lưu thể thuật. Uyên Đại Cường đều cảm thấy buồn cười, thiên phẩm linh hồn hệ, hết lần này tới lần khác chuyên chú vào thể thuật, trở thành quan tinh sư không tâm sao? Đều xấu. Trần Phục Sinh phát ra kêu to âm thanh, thân ảnh ầm ầm lập tức hướng về phía trước trà đạp, thân hình nhận chứa hổ ý, quần quần trà đạp, sau lưng hiện ra cực lớn ác hổ hình chiếu. Hắn ngang dọc, xê dịch, nằm sấp, tựa như núi bên trong mánh hổ kiếm ăn, dù cho không có đầu chọc động một tí sẽ bạo thiên địa sức mạnh, nhưng mà quý ở tinh diệu tuyệt luân. Hảo. Đầu chọc con ngươi mở to, có thể thấy được Trần Phục Sinh đem một môn đơn giản thể thuật tu hành đến xuất thần nhập hóa phương diện. Trần Phục Sinh tư thái cải thiện, tư thái nhẹ nhàng, yếu đuối, giống như linh xà đi xuyên, lại như cùng tử mãng hoành không, xoát xoát ở trong rừng xuyên thẳng qua. Đầu chọc càng kinh hỉ, đây không phải là sống sờ sờ yêu thú. Sư minh, ta biết không nhiều, trước đó tại quan tinh phủ chạm đến không đến cao thâm thể thuật. Trần Phục Sinh diễn luyện mấy loại yêu thú hình thái. Ngươi tuổi còn trẻ, có thể có bực này trình độ đúng là cao minh, bất quá sư đệ ngươi chọn sai đỉnh núi. Đầu chọc vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Ta đi tiếp dẫn điện, trưởng lão để cho ta tới nơi này. Trần Phục Sinh lấy ra thư để cử giao cho đầu chọc. Hàn lão thư để cử. Đầu chọc lốt bốt một trận hỏi, ngươi cùng Hàn lão là thân thích, cùng Vũ Nhu muội tử quan hệ thế nào, nàng lúc nào trở về, cái kia tiên tiên lôi thể nơi nào xuất hiện, cùng Vũ Nhu muội tử quan hệ thế nào? Đầu chọc nói một đại thông, cái này khiến Trần Phục Sinh cũng không biết nên như thế nào đáp lại, nhưng thông qua đầu chọc lời nói hắn biết rõ ràng một sự kiện. Hàn Vũ Nhu là tiên tinh phủ thập đại truyền thừa đệ tử. Sư minh vấn đề của ngài nhiều lắm, kỳ thực ta cùng Hàn Vũ Nhu cũng không quen, nhưng là cùng Lôi Ba quen, Lôi Ba là huynh đệ ta, hắn cùng Hàn Vũ Nhu cũng không quá quen thuộc. Đầu chọc tiếp đuối, khi phát giác được Trần Phục Sinh ánh mắt khác thường, hắn rất hào phóng khoát tay nói, sư đệ không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tại theo đuổi Vũ Nhu muội tử. Trần Phục Sinh không tin, cái này khiến đầu chọc cười hắc hắc, ta nói chính là thật sự, trước đó cũng có loại ý nghĩ này, chỉ là đừng nhìn Hàn Vũ Nhu bề ngoài nhìn tiên khí bồng bềnh, kỳ thực bạo lực rối tinh rối mù. Hắc hắc, sư minh của ngươi ta thích ôn nhu loại hình. Đầu chọc lốt bốt nói không xong, vì truy cầu luyện thể chi đạo, trước đó không ít cùng Hàn Vũ Nhu luận bàn, kết quả vô số lần bị treo lên đánh. Chương 80, Tử Quang Động 2, chương 80, Tử Quang Động 2, cũng bởi vì những kinh nghiệm này, để cho Lưu Nhất Đạo tại trên nhục thân lĩnh vực đột nhiên tăng mạnh, gần đây hắn có chỗ đột phá, cấp bách cần cùng Hàn Vũ Nhu luận bàn. Thì ra là như thế. Trần Phục Sinh nói, còn chưa từng lĩnh giáo sư minh tục danh, tiểu đệ Trần Phục Sinh. Ta gọi Lưu Nhất Đạo. Lưu Nhất Đạo có chút xấu hổ nói câu. Lưu Nhất Đạo. Trần Phục Sinh đại não có chút chậm mạch. Sư đệ muốn cười thì cứ việc cười đi, còn không phải Hắc Huyền cái lao nhân này, cần phải buộc ta đổi tên, để cho ta chuyên chú quan tinh sư con đường, nhưng ta rõ ràng, trời sinh chính là luyện thể hạt giống tốt ta. Lưu Nhất Đạo vỗ vỗ lồng ngực, phát ra lôi đỉnh tiếng vang. Lưu Nhất Đạo tất nhiên cho rằng Quan Tinh Sư là tối cường phó chức nghiệp, nhưng mà cận thân chém giết chính là giấy dán, hắn càng thêm chuyên chú vào thể thuật, cho rằng đây là bạo lực mỹ học. Làm gì Hắc Huyền vì hắn tại Quan Tinh Sư con đường hướng đi độ cao mới, ban bố lệnh cấm, toàn phong bất luận cái gì đệ tử không thể chạm đến thể thuật. Trần Phục Sinh Nhân cần thăm hỏi Tần Nhảy vào cả nhà, lao già này còn để cho hắn chọn lựa thể thuật. Đây là muốn hại chết hắn. Nói một chút, Lưu Nhất Đạo mang theo hắn đi Hồn Phong Tư Nguyên Điện, nhận lấy hạch tâm đệ tử lệnh bài thân phận, cùng với sách tài nguyên các loại. Ta nói sư đệ, ngược lại không có tiếp dẫn trưởng lão mang ngươi đi lên, ngươi gần nhất khiêm tốn một chút đừng tại ngoài nghề đi, trọng yếu nhất đừng để Hắc Huyền trưởng lão phát hiện ngươi tồn tại. Lưu Nhất Đạo linh cơ động một cái, hướng về phía Trần Phục Sinh dặn dò một câu, bằng không mà nói, ngươi nếu là bài tập không có khả quan, hắn còn phát hiện ngươi kiêm tu thể thuật, làm không tốt một trận thu thập. Tư Nguyên Điện người phụ trách ra mặt co rúm, Hồn Phong đại sư Minh Lưu Nhất Đạo, cứ như vậy an bài đệ tử mới nhập môn cùng hắn một khối đụng vào lệnh cấm. Đại sư Minh, ta nhập môn không đi bái kiến phong chủ, thích hợp sao? Trần Phục Sinh hỏi. Ngươi sợ gì, ngươi có quan hệ, còn có bối cảnh, lại là Hàn Nghị thân thích, không ngại chuyện. Lưu Nhất Đạo không cảm thấy có cái gì, chủ yếu là hắn cho rằng Trần Phục Sinh cũng không phải lục phẩm linh hồn hệ, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở quan tinh sư trên đường. Người phụ trách có chút tê, cái này đơn vị liên quan có chút mạnh, vậy mà cùng Hàn Nghị có quan hệ. Thậm chí Lưu Nhất Đạo đem Hồn Phong đệ tử động phủ bản vẽ lấy ra, chọn một cái xa xôi điểm. Hồn Phong đệ tử trên trăm động phủ, hơn phân nửa đều là trống không. Trần Phục Sinh quét mắt, ánh mắt nhìn chăm chú lên bước lên tử quang xa xôi động phủ, nói: "Đại sư Minh, ta cảm thấy ở đây rất không tệ." "Ân, ánh mắt của ngươi giống như ta, cái này tử quang động bây giờ liền thuộc về ngươi." Lưu Nhất Đạo cười ha ha, xem ra Trần Phục Sinh cũng là thể thuật kẻ yêu thích, đều không cần hắn quên. Người phụ trách bó tay rồi, tử quang động xem như tốt nhất động phủ một trong, nhưng mà có chí mạng thiếu hụt, không am hiểu tiếp dẫn linh hồn vật chất, càng thêm thích hợp tầm bổ nhục thân. Người phụ trách lười nhác thuyết phục cái gì, dặn dò một câu, tử quang động địa vị đặc thù, cửa ra vào rừng trúc trồng tử linh trúc ngàn vạn trông nom hảo. Cái kia tử linh trúc bên trong còn nuôi một đám tử linh gà, mặc dù không bằng hoàng huyết gà cũng là nhất đẳng thịt rừng. Lưu Nhất Đạo nuốt nước miếng một cái. Đại sư Minh, những cái kia linh gà cũng không thể ăn, đều là cho tinh quân cung dưỡng. Người phụ trách dựng râu trừng mắt, lại không có ăn nhà ngươi, ngươi bội cái gì? Lưu Nhất Đạo không thèm để ý hắn, một cái nắm Trần Phục Sinh, trong chốc lát đằng không mà lên, bay vọt đến Hồn Phong chi đỉnh, đây là đệ tử khu cư trú vực. Lưu Nhất Đạo vì cùng Trần Phục Sinh một khối tâm tình thể thuật chi đạo, tránh đi người liên quan chờ, chuẩn bị kim ốc tàng kiểu. Trần Phục Sinh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn trở thành hắc hộ. Vượt qua bên trong, Trần Phục Sinh nhìn xuống một mắt đệ tử động phủ, mỗi một tòa động phủ năng lượng phẩm chất cũng khác nhau, cửa ra vào cũng mới chồng hắn không quen biết linh căn cùng linh cẩm. Đệ tử thường ngày cần trông nom những tư nguyên này, xem như nhiệm vụ một trong. Đến nỗi tử quang động chiếm diện tích 3 mẫu, lượn lờ màu tím mây mù, bộc lộ ra thịnh vượng sinh mệnh hoạt tính vật, người một chút đều tinh thần khí sảng. Hắn kinh hỉ, nếu là đi thể sơn, làm sao có thể phân phối đến bực này cao cấp động phủ. Sư đệ, ta còn có chút sự tình, qua 2 ngày trở lại thăm ngươi. Lưu Nhất Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại sư Minh đi thong thả. Trần Phục Sinh đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng kích hoạt đệ tử lệnh bài, phát ra một vệt ánh sáng bắn tung tóe đến từ con động, tiếp lấy động phủ chưa từng chủ trở thành có chủ trạng thái, trở thành lãnh địa tư nhân của hắn, không cần tạm dịch đệ tử trông giữ. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đến, còn cùng đại sư Minh kết giao với, bất quá đại sư Minh thật là cường đại, vô luận là nhục thân cùng linh hồn đều nghiền ép tần phiền rất nhiều lần. Thậm chí, đại sư Minh rất tốt giao lưu, rất dễ nói chuyện, cái này bắt đầu quá tốt rồi. Trần Phục Sinh đi về phía tử quang lập lòe động phủ, Uyên Đại Cường khoanh tròn số cửa. Thư không bí phủ mở ra, Uyên Đại Cường bay ra, tòa động phủ này tổng cộng có tầng 3, Uyên Đại Cường mang theo một ngụm bữa lớn, chạy đến tại tầng thấp nhất loạng xoạng mở. Lớn mạnh mẽ ngươi đây là làm gì? Đụng mở một cái dưới đất động phủ, đem hư không bí phủ trốn vào trong, thuận đường nối tiếp long mạch chi khí. Uyên Đại Cường bận rộn khí thế ngất trời, cũng lấy ra mua các loại trận kỳ, quyết đoán chỉnh đốn và cải cách động phủ, cần cù không được. Chương 81, khổ chủ đến nhà. 1, chương 81, khổ chủ đến nhà. 1, Đại Cường, quá ưu tú. Trần Phục Sinh từ đáy lòng kính nể, Đại Cường một lòng, thuốc vườn quản gia không có tâm bệnh. Từ quang động tầng 3, sinh mệnh hoạt tính dị thường kinh người, còn có chút hoang phế luyện dược phòng, phòng tu hành, xây khí phòng các loại. Trần Phục Sinh chuẩn bị bất thời gian mua chút pháp trận, lấy tư mật tính chất làm chủ. Hắn lần lượt lấy ra nhận sách, thô sơ giản lược nhìn một chút hoạch tâm đệ tử thân phận cần thiết phải chú ý vấn đề, ngoại trừ cách mỗi 3 tháng hoàn thành đối ứng nhiệm vụ, thời gian còn lại tự do an bài. Đại Nhật đoán hồn thuật. Trần Phục Sinh đọc vừa mới nhận sách, có thể tiếp dẫn thái dương vật chất, bồi dưỡng linh hồn thể. Cái này thiên chương so thiên lô đoán hồn thuật cao thâm rất nhiều, khó trách người người đều nghĩ đi thiên tinh phủ. Trần Phục Sinh không gấp tại tu hành, hắn có mệnh hồn đèn, chỉ cần tài nguyên phong phú, bồi dưỡng linh hồn cũng không khó. Trần Phục Sinh biểu lộ hơi nghiêm túc lấy ra quân thứ 3 sách. Quan tinh thuật. Hồn phong đệ tử mỗi ngày tất tu công khóa, kỹ càng bày tỏ từ linh hồn hệ hướng đi quan tinh sư con đường. Linh hồn hệ tương đương tinh không vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, lấy minh tượng pháp ngao du tinh thần đại hải, chạm đến từng vì sao. Mỗi một viên tinh thần vật chất thuộc tính cũng là khác biệt, trở thành quan tinh sư tiền đề, cần quen thuộc các loại tinh thần trạng thái. Cái này khiến Trần Phục Sinh kinh ngạc, xem ra tối cường nghề nghiệp cần thay đổi vô số tinh lực đi quan trắc nhật nguyệt tinh, nhưng mà hắn lại khác biệt, hỏa lò quan tượng pháp cũng tại trúc cơ. Cổ nhân đem linh hồn coi là câu thông vũ trụ cầu nối, tinh thần niệm lực vì thuyền nhỏ, dọc theo cầu nối thông hướng tinh không, thần du tinh thần đại hải bị ngạn đang tiết lộ, thần du tinh hải ở giữa, linh hồn hệ linh hồn vì bị ngạn cầu nối, có thể hô ứng các loại sinh mệnh cổ tinh. Thì ra linh hồn hệ còn có bị ngạn cầu nối mà nói, chẳng thể trách quan tinh sư có thể giúp người tu hành tuần tra điểm tinh, trợ giúp xông quan cảnh giới. Trần Phục Sinh đọc trung tâm kinh, thậm chí còn có tương ứng linh hồn cảnh giới phân chia. Xuất hiếu, luyện thần, độ kiếp, độ tiên. Trần Phục Sinh linh hồn đã sớm xuất hiếu, trước mắt tại luyện thần cảnh giới. Trên sách giới thiệu luyện thần lĩnh vực đỉnh phong phương diện, linh hồn có thể vượt qua ngàn dặm xa. Ngàn dặm. Hắn chấn động vô cùng, rời đi nhục thân xa xôi như thế khoảng cách, xem ra trước mắt hắn vừa mới luyện thần nhập môn cảnh giới. Đến nỗi độ kiếp cảnh giới giới thiệu để cho hắn hãi hùng khiếp vía, lấy lôi đỉnh rèn luyện linh hồn, quá trình bên trong có trọng đại phong hiểm, đợi một tí hình thần câu diện. Đại sư minh linh hồn tuyệt đối độ kiếp rồi. Trần Phục Sinh trầm tư. Dựa theo giới thiệu, độ kiếp hoàn thành. Thuần âm thuộc tính linh hồn, sinh sôi mà ra kinh khủng dương khí vật chất, trạng thái phi thường khủng bố. Phàm là tu hành đến cấp độ này, linh hồn ký thác vào hư không, biến hóa vô tận. Mà trốn thiên cảnh giới, nhưng là linh hồn bay lượn tinh thần đại hải, thậm chí là hoàn toàn chân thật trạng thái, cũng không phải là mượn nhờ bị ngạn đăng tiết lộ. Bị ngạn đăng tiết lộ, nhưng là minh tưởng trạng thái tiến hành, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa, độ thiên liền có thể tính thực chất linh hồn vượt qua ngoài không gian. Trần Phục Sinh nhìn qua thương cung, mơ màng một ngày kia linh hồn ngao du tinh hải cảnh tượng. Chẳng thể trách đại sư minh điên cuồng rèn luyện nhục thân, dù sao linh hồn rời đi, nhục thân liền yếu ớt, một khi bị địch nhân định bị đến, kết quả dị thường nghiêm trọng. Trần Phục Sinh tiếp tục liếc nhìn quan tinh thuật thiên trường, chủ yếu giảng giải như thế nào cùng tinh thần câu thông, chờ đợi câu thông đến hỏa hậu nhất định, tinh thần giống như hắn hóa thân, tùy ý điều động. Hắn đông cảm giác thần thoại thủ đoạn, lấy tinh thần làm minh. Trần Phục Sinh không có xâm nhập động, phân thân thiếu phương pháp, đặt tại hắn bây giờ chính là mau chóng hướng đi thần du cảnh giới, nhu đồ quan tượng pháp truyền thừa. Mặt khác hắn lấy ra nhập môn cho tài nguyên, ba bình tử dưỡng hồn dịch, một khỏa dưỡng hồn đan. Mỗi tháng nhận lấy một bình dưỡng hồn dịch, thử một lần công hiệu, còn có dưỡng hồn đan giá trị có thể so với đề giai tinh đan, 3 tháng cho ta một khỏa. Trần Phục Sinh há mồm hút đi dưỡng hồn dịch, rất rõ ràng linh hồn hấp thu bên trong ngưng thật, bốc lên hồn vật chất lưu quang, tinh thần lực dị thường dồi dào. Thậm chí hắn bắt được dưỡng hồn dịch bên trong có mỏng manh dược vật chất. Hắn nóng mắt tầng thứ 6 tạo hóa, tuyệt không phải dưỡng hồn dịch có thể so sánh được. Theo một bình tiếp lấy một bình vào trong bụng, chờ đợi luyện hóa dưỡng hồn đan, phát ra tài nguyên cứ như vậy tạo hết. Bá. Đợi cho linh hồn xuất hiếu, hành không phi hành, tốc độ cực nhanh, tại tử quang động đi dạo tầm bài vòng, thuận lợi quay về nhục thân. Linh hồn tăng lên hơn 2 lần. Trần Phục Sinh kinh hỉ, những thứ này dưỡng hồn dịch giá cả đại khái 70-80 vạn tinh thạch tả hữu. Như vậy tiên tinh phụ thuần túy cho hắn tài nguyên, một năm tính được khó lường, đây chính là hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Chương 81, khổ chủ đến nhà. 2, chương 81, khổ chủ đến nhà. 2, đương nhiên tiên tinh phủ cũng có quy định nghiêm khắc, bất luận cái gì đệ tử nhập môn trong 3 năm, nếu như không thể tăng lên tới đối ứng cảnh giới, đều cần tuân theo tinh cung điều lệnh, đi các lộ quan tinh phủ nhập trước. Coi như xung quân ra ngoài, tại bất luận cái gì quan tinh phủ đô là cao giai tinh quan a, thiên tinh phủ đệ tử tương đương nâng chén vàng. Trần Phục Sinh đem quan tinh thuật cùng đại nhật đoán hồn thuật thu vào, rất là nghiêm túc lấy ra vũ hóa phi thăng kinh, đầu nhập vào trong đọc. Hắn không có lấy linh giác quan trắc, vẹn vẹn xem kỹ những thứ này tuyệt đẹp đồ án, chạm đến những cổ văn này chữ, trải bước tận chứa văn tự ảo diệu. Vũ hóa hảo quan thuật. Trần Phục Sinh trải bước ra kinh văn giai đoạn thứ nhất thiên trường, ngưng kết các loại vật chất năng lượng bằng, chữ tảng tại đục thân bộ rễ bên trong. Kinh văn này vừa bận phối hợp ta hỏa lò quan tượng pháp. Phía trên ghi chép rất có ý tứ, đem đục thân coi là vật chứa, năng lượng ánh sáng liền là đục thân bộ rễ bên trên cành lá. Cái này cùng tinh khí tiến hóa có bằng nhau lý luận, cũng là cất giữ vật chất, thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra. Khó trách trước kia vị đệ tử này vừa mới bắt đầu tu hành, liền có thể đánh ra rất đáng sợ lực công kích, dù sao vật chất năng lượng cất giữ tại nhục thân, có thể trong nháy mắt bạo phát. Đương nhiên, không có trí cường bộ rễ như thế nào chịu tải quá nhiều năng lượng quang. Trần Phục Sinh ngược lại là cảm thấy kinh văn là vì hắn đo thân mà làm, bởi vì lấy hỏa lò quan tự pháp, có thể cướp đoạt các loại tinh thần vật chất, hắn không cần tiêu tốn thời gian tìm kiếm các loại thuộc tính năng lượng quang. Trần Phục Sinh tĩnh tọa tu hành, nhắm mắt tu hành, quan tưởng tinh không, trong nháy mắt cảm nhận được một loại khổng lồ lực kéo. Rõ ràng đang tu hành thánh địa cảm giác tinh thần tốc độ thật nhanh, dễ dàng hơn tiếp cận, tương đương đứng tại cự nhân trên đầu bay, tương đối dễ dàng hoàn thành bị ngạn đăng tiên. Trần Phục Sinh xương đỉnh đầu phát sáng, bắt đầu tiếp dẫn các loại tinh thể bề ngoài năng lượng vật chất, cất giữ tại lỗ chân lông bên trong. Quá trình rất thần diệu, nhục thân rõ ràng có thể tiêu hóa hết, mà ở trong kinh văn điều động, vừa vận tích chứa tại bên ngoài thân, giống như một tầng thai màng bao phủ thân hình. Trần Phục Sinh cảm thấy thân thể dày hơn chút, giống như quần tinh chiến thứ nhất bao trùm tại nhục thân, lỗ chân lông hào quang rực rỡ, theo gia tốc cấp đoạn, thân thể bắt đầu nở rộ ánh sáng nhạt. Dựa theo giai đoạn thứ nhất kinh văn giới thiệu, chờ đợi ánh sáng nhạt tạo thành vạn trượng hào quang, chính là giai đoạn thứ nhất đại thành phương diện. Trong nháy mắt bộc phát, vạn trượng hào quang phóng xạ, chắc chắn nghe rợn cả người. Trần Phục Sinh kinh hỉ, cũng bắt đầu kế hoạch thời gian tu hành. Vũ hóa hào quang thuật mỗi ngày tiềm tu 3 canh giờ, đại nhật đoán hồn thuật tu hành 1 canh giờ, thời gian còn lại ma luyện nhục thân bộ rễ, quan tinh thuật tạm thời mắc cạn. Từ quang động có chuyên môn tu luyện thất, vô cùng cứng rắn kiên cố, hắn có thể bung ra kích hoạt các loại hình trạm khác thể nghiệm. Hơn 500 loại hình trạm khác, Trần Phục Sinh đều muốn tiếp xúc, đem nhục thân toàn diện nện vững chắc. Hắn đắm chìm vào trong tu hành, thôi động các loại hình trạng khắc. Long xà khởi phục, ma hổ tê sơn, long tước thôn hải. Gia tộc trước mắt thế nào? Tinh cung, hôm nay tần phiền phòng thủ. Tâm tình của hắn rất tồi tệ, hung phạm tung tích không rõ, tần phong nguyên nhân cái chết cũng tra không ra, hắc hà giao long cũng bỏ trốn mất dạng. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, hình như có cái gì họa loạn đang đến gần. đại nhân yên tâm, tại Thiên Dương Tinh cung thống trị dưới trời sao, ai dám uy hiếp chúng ta tộc đàn. Tần gia có người tuổi trẻ phục vụ tại trái phải, huống hồ trưởng lão nắm lấy đại thiên cảnh quay về, có hắn tọa trấn gia tộc, đều không cần tộc chủ đứng ra đều có thể giải quyết vấn đề. Điều này cũng đúng, nhưng những ngày gần đây thời buổi rối loạn, ngươi mau chóng thúc giục gia tộc đưa tới tình báo, ta cũng tốt yên tâm xung kích ngũ cảnh. Tần Phiên khuôn mặt có chút tăng thương, nhìn về phía trên mặt bàn phải xử lý công vụ. Ân, hôm qua tới vị hạch tâm đệ tử, vẫn là Hàn Lao đệ tử. Thiên Tinh phủ bất luận cái gì nhập môn đệ tử, đều cần tập hợp đến tinh cung, đăng ký tạo sách, dựa theo lệ cũ còn muốn điều tra cặn kẽ thân phận. Bị tiến cử giả cũng làm miễn đi phiền phức, tồn tại hồ sơ là được, làm những thứ này chủ yếu là vì 3 năm sau an bài tâm tích của bọn họ. Trần Phúc Sinh, chỉ là nhìn thấy cái tên này hắn cảm thấy quá mức chói mắt. Huyết sắc vi nhục nhã Tần Phiền đến nay khó quên, còn có hắn từng phân phó Tần Phong nhìn chằm chằm Trần Phúc Sinh, bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành hạch tâm đệ tử. Hắn nhịn không được đang suy nghĩ, Tần Phong tử vong phải chăng cùng Trần Phúc Sinh có liên quan. Kể từ đụng phải cái này đồ hỗn trướng, ta liền một ngày sống yên ổn thời gian cũng không có. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Oeng. Đột nhiên ở giữa, Thiên Tinh phủ bên ngoài, mênh mông vô tận non sông nhỏ bé rung động, giống như gió nổi lên, ngay sau đó, các lộ sơn nhạc nhỏ bé hoàn đãng, còn có kinh khủng hít thở không thông năng lượng uy áp, mãnh liệt gầm thét, khuấy động hướng về phía Thiên Tinh phủ. Tần Phiền, cầu một dạng đồ vật, liền nhà ngươi lại ra ta cũng dám lựa, ngươi tốt nhất đã tan xương nát thịt. Ngươi còn chưa tới, trung niên nam nhân trầm thấp tiếng giống đã truyền đến, vang tận mây xanh, tạo thành vô tận lôi đình âm. Chương 82, Bạt kiếm trạm thiên cung, 1, chương 82, Bạt kiếm trạm thiên cung, 1, trước mắt, Trần Phục Sinh đang tại Tử Quang động tầng thứ 3. Hắn không nghĩ tới bên đại cường không chỉ có tạc dưới mặt đất mật động, còn đem sông ngầm dẫn tới, mở đường sông quan khai thuốc vườn. Trần Phục Sinh liếc nhìn đại cường tư đảo thế giới dưới đất, vẫn còn có một đầu thác nước lớn, thẳng tắp buông xuống, giống như một tràng ngân hà, rơi vào rất sâu trong đầm nước. Rầm rầm. Viên đại cường tại trong đầm nước vẫy đuôi, tắm rửa một cái, lại mang theo đũa lớn bận rộn. Mật động không gian khá lớn, vách tường lấy đá thủy tinh lát thành, mang theo từng hàng cây đèn, bên trong treo lấy dạ minh châu. Viên đại cường bạch ngọc cung quyết, tọa lạc tại mật động khu vực, dựa lưng vào đầm nước, hư không bí phủ ngay tại cung điện nội bộ. Cung quyết lượn lờ điểm lành chi quang, bước lên ngũ hành đất vật chất, đều tại tầm bổ mật động tổ chất. Uyên đại cường ở đây, lần lượt mở ra 10 cái thuốc vườn, đem mua dược liệu hạt giống gieo hạt, ngày đêm dẫn sông ngầm chi thủy quảng khái, trước mắt đã toát ra chồi non. Trần Phục Sinh nhìn một chút trong đầm nước mấy trăm đầu linh ngư, lại dò xét từng tòa thuốc vườn. Hắn chấn kinh, đây là một cái giao long hẳn là làm chuyện. Đương nhiên mật động chỉnh thể kiến tạo chưa từng hoàn thành, Uyên đại cường đang tại điêu khắc trèo chống mật động bạch ngọc hình trụ. Năm cái cây cột, thuộc tính đều có khác biệt, Uyên đại cường thân rồng tráng kiện du tẩu, đang tại điêu khắc ngũ hành thủy thú đồ. Rõ ràng đại cường đang bố trí ngũ hành cách cục, lấy ngũ hành trụ khóa lại động phủ chi linh tính chất, chỉnh thể quy mô nhìn vững như thành đồng. Đương nhiên cái này cần tích lũy tháng ngày, cũng cần ngũ hành vật chất tầm bổ năm cái cây cột. Tiểu tử, những tài liệu này nhanh lên mua được. Uyên đại cường phun ra một trang giấy, nhìn thấy không có, ngũ hành thổ cũng tại cướp đoạt thánh địa nội tình, thủ đoạn quá bá đạo, thuốc dược liệu tốc độ chú định càng nhanh. Người không sợ xảy ra chuyện? Trần Phục Sinh lấy làm kinh hãi, đây là tại trộm lấy thánh địa căn cơ. Ngũ hành thổ cỡ nào chí bảo, thậm chí thông hiểu linh tính, ai có thể phát hiện? Còn có trước kia ngũ hành thổ trực tiếp nện vào cường ca động phủ của ta bên trong, ngươi nói một chút cái này gọi là cái gì vật đạo? Đáng đợi cường ca ta phát tài. Trần Phục Sinh muốn nắn, ngũ hành thổ là hắn giải quyết. Lấy ngũ hành đất quy mô, cấp thủ thánh địa nội tình mở rộng, chờ đợi ngũ hành cây cột dưỡng đi ra, có thể hóa thành ngũ hành tinh khí, phối hợp ta ngũ hành thân rồng đại phát thần uy. Tuyên đại cường mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Trần Phục Sinh nhìn một chút tài liệu danh sách, nói, ta không có tiền rồi, những tài liệu này nơi nào làm đi? Tiền? Tiền gì? Xem, ngươi xem, đầy đất dược liệu đều đang nhanh chóng thành thủ. Mấy tháng liền có thể thu hoạch một nhóm, thậm chí căn bản không cần thuốc, bởi vì chỉ cần để cho dược liệu mọc dễ nảy mầm, liền có thể bán cho linh thực phu. Đúng, ngươi phải ngã đẳng điểm hy hữu dược liệu hạt giống, cái này ngũ hành thổ cái gì đều có thể bồi dưỡng. Thậm chí, những cái kia thượng cổ linh trùng, sắp tử vong dược liệu, cùng với đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu nghiêm khắc dược liệu, đều có thể bồi dưỡng hóa thành mầm non. Uyên đại cường hưng phấn vô cùng, làm lớn làm mạnh thời gian ở trong tầm tay. Trần Phục Sinh thả ra bạch ngọc sư tử, giao cho Uyên đại cường chỉ huy. Cái này lao công không tệ, mau qua tới kéo xe cày đất. Uyên đại cường còn tại quyết trương động phủ quy mô, hắn không lo lắng bị phát hiện, giao long đối với sông ngầm dưới lòng đất rõ như lòng bàn tay, đã đem phương viên hơn 10 dặm tìm tòi hoàn tất. Chỉ sợ chung quanh đệ tử đều không rõ ràng, cư trú động phủ phía dưới có cái cự đại lỗ thủng, còn có uy mãnh cường tráng giao long, mang theo đũa lớn gõ gõ đập đập. Cường ca chính là cường ca. Trần Phục Sinh càng ngày càng bội phục, quay người quay về tầng thứ nhất, đột ngột phát giác hồn phong ẩn ẩn lắc lư. Hắn cấp tốc đi ra ngoài, nhìn thấy Lưu Nhất Đạo đứng ở cửa, rõ ràng hắn cũng vừa tới, cũng bị đột phát sự kiện cho kinh trụ. Đây là xảy ra chuyện gì? Lưu Nhất Đạo linh hồn ba động phóng thích, quét mắt ngoại giới hỗn loạn non sông. Oeng! Tiếng nổ thật to trong lúc đó truyền đến, cái này khiến Lưu Nhất Đạo cực kỳ hoảng sợ, Thiên Tinh phủ bên ngoài vô tận non sông rung chuyển. Đây là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ rung chuyển càn khôn đại địa, dẫn đến vỏ quả đất vận động, sơn nhạc muốn ngã, đầy trời tầng mây đều đổ lên. Tần Thiền, cầu một dạng đồ vật, lan ra đến. Người còn chưa tới, mãnh liệt mà đến năng lượng tạo thành chiều dâng, tạo thành mênh mông vô bờ hắc ám đại dương, bao phủ thương vũ, kinh khủng vô biên. Chương 82, Bạt kiếm trạm tiên cùng 2, chương 82, Bạt kiếm trạm tiên cùng hai, Trần Phục Sinh xương ra phát lạnh, Tần Phiền. Hắn đã làm gì? Không đến mức à, ta không phải liền là làm một món bảo vật, không đến mức dẫn động cường giả tiến đánh thiên tinh phủ a. Trần Phục Sinh một bước, thống trị mấy trăm cổ quốc thế lực bá chủ, bởi vì hắn bắt cóc hư không bí phủ, từ đó dẫn phát đại họa. Là hắn, lại là hắn. Lưu Nhất Đạo quét mắt ngoại giới, kinh hãi nói, hắn vậy mà tới, còn muốn tiến đánh thiên tinh phủ. Còn có Tần Thiền, một cái nho nhỏ cấp thấp tinh quân, ta trở bàn tay liền có thể trấn áp quan lao ra, dám trêu chọc hắn. Lưu Nhất Đạo cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại sư Minh, hắn là ai? Phương Thiên Linh, ta dị thường sùng kính cường giả. Lưu Nhất Đạo trang nghiêm, nói, nguyên giới tán tu, cường đại thái quá, nhục thân lĩnh vực càng thêm kinh thế hai tụ, càng là thâm không tháp nhục thân lĩnh vực dê đầu đàn, đến nay không người có thể phá kỷ lục của hắn. Thâm không tháp, người không biết cũng có trách, duy chỉ có thiên tinh phủ mới có thể chạm đến thâm không tháp, mà thâm không tháp là nguyên giới các phương thế lực liên thủ sáng lập. Lưu Nhất Đạo nói, chúng ta có thể thông qua thiên tinh chức phủ hướng về thâm không tháp, chuyện này để nói sau. Nói tóm lại, Phương Thiên Linh cực hạn cường đại, tại chúng ta nguyên giới, nhục thân lĩnh vực có thể xưng vô địch. Từng có người nói hắn là lôi kiếm song thuộc tính tiên tiên bảo thể, cũng có người nói hắn là hậu thiên bảo thể dưỡng thành, cũng có người nói hắn từng nuốt thánh dược. Phiên bản đủ loại, rất khó đi chứng thực cái gì. Nói tóm lại, Phương Thiên Linh tại biên giới lực ảnh hưởng rất sâu, một đời kiêu hùng, hiếm có đi thủ, có cùng giai đạo tinh sư chém giết tư cách. Ai, là ai? Tinh cung bên trong, Thần Phiền nghe được bực này tiếng mắng chửi, sắc mặt âm trầm đều phải chảy nước. Thiên Dương tinh cung, các lộ đỉnh cấp thế gia, ai dám trước mặt mọi người nhục mạ Tần gia tinh quân? Khi Tần Phiền đằng đằng sát khí đi ra ngoài, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, hắn trong chớp mắt chạy tới tinh cung bên trong, hai chân đều tại như nhũn ra. Tối thiểu nhất cũng là lục cảnh cường giả đánh tới, cái này khiến Tần Phiền sợ hãi vô cùng, hắn sao dám trêu chọc dạng này từ đầu. Tới, hắn tới. Trần Phục Sinh linh giác đều đau nhói vô cùng, quan trắc đến một bức cảnh tượng, chân trời bổ nhào mà đến cái bóng, lôi kéo lại vị thiên diệt địa chiều dâng, ven đường bên trong mảng lớn sơn nhạc đều bay lên. Đụng. Hắn càng giống là viễn cổ cự tinh nện ở đại địa bên trên, trầm trọng tầng đất toát ra vô số một khe lớn, bụi mù cuồn cuộn dựng lên. Phương Thiên Linh thân ảnh kiếp người, xóa tóc đen tung bay, lãnh khốc gương mặt giống như lao tước, miệng mũi phun ra sấm sét quang vũ. Trong lúc nhất thời, thiên tinh phủ bên ngoài non sông muốn luôn xuống, thời khắc mấu chốt đếm không hết pháp trận mở ra, chống đỡ Phương Thiên Linh rơi xuống đất quần quần hủy diệt chiều dâng. Bằng không vạn dặm non sông luôn xuống, hậu quả khó mà lường được. Đó là Phương Thiên Linh, hắn sao lại tới đây, còn mang theo mãnh liệt như thế sát khí, hắn muốn làm gì, muốn tiến đánh chúng ta thiên tinh phủ sao? Hắn vì Tần Phiền mà đến, nhưng vô luận như thế, dám can đảm ở ta thiên tinh cửa phủ dương oai, hắn muốn lật trời sao? Các lộ phong chủ nhìn ra xa mà đến, nghị luận bên trong đều là tức giận vô cùng. Phương Thiên Linh lại mạnh không qua là tán tu thôi, vậy mà dám can đảm độc thân xông vào thiên tinh phủ. Tần Phiền, cho đại gia lăn ra đến. Phương Thiên Linh giống như thần ma đứng sừng sững, lời nói truyền khắp thiên tinh phủ các nơi, khuấy động tại tinh cung bên trong. Phương Thiên Linh, ngươi làm càn. Tinh cung bên trong truyền ra lời nói uy nghiêm, vô luận Tần Phiền như thế nào đắc tội ngươi, dám can đảm vì thủ riêng xông vào ta thiên dương tinh cung. Xông vào. Xông vào lại như thế nào, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, để cho Tần Phiền cút ra đây cho ta. Phương Thiên Linh mang theo tức giận mà đến, lỗ chân lông phun ra nuốt vào rực rỡ cường quang, tạo thành từng tràng thô to sấm sét, vây quanh hắn cuồng bạo chuyển động. Trần Phục Sinh đều cảm thấy nhức đầu, Phương Thiên Linh giống như là cực lớn sấm sét nhóm. Thật can đảm. Tinh cung mở miệng đại nhân vật tức giận vô cùng, xông ra một đầu hoàng kim cự hổ, cực lớn uy nga, sinh ra hai cánh, giống như có thể chạm thiên hoàng kim cự kiếm. Phi thiên thần hổ. Trần Phục Sinh con ngươi hơi co lại, dị thú hệ thiên tinh sư, cận thân chém giết cường hành vô song. Phương Thiên Linh rút ra lưng mang lôi đình bà kiếm, đứng tại ngoại giới chỉ vào thiên tinh cung, ra tới ba cái hít thở. Ngươi hỏi cũng không hỏi một câu Tần Phiền là như thế nào trêu cho ta, còn ở nơi này cho ta cao cao tại thượng, ngươi thật sự cho là ta không dám giết đi vào à? Chê cười, ta lại mượn cho ngươi ba cái lòng can đảm. Phi Thiên Thần Hổ miệng nói tiếng người, bụt một cái tử hóa thành một vị tóc vàng loạn vũ lao giả, chắp hai tay sau lưng, đứng sừng ở hư không, bệ nghệ thương cung. Ngươi là đồ vật gì? Cho đại gia lăn xuống đi, thanh tỉnh một chút về lại lời nói. Phương Thiên Linh hai tay cầm lôi đình bà kiếm, cấp tốc phóng đại, dài vạn trượng, cuốn quanh lấy lôi đình báo tử, hướng về thiên tinh trong phủ thế giới của bộ. Chương 83, cường giả chi tranh. Một, chương 83, cường giả chi tranh, một, các lộ phong chủ có chút mắt trợn tròn, hắn thật sự dám bổ. Phương Thiên Linh từ trước đến nay cường thế bọn hắn đều biết, nhưng mà Thiên Dương Tinh Cung là địa phương nào? Thật sự thọc cái soạn Phương Thiên Linh còn có mệnh có thể sống. Lưu Nhất Đạo trầm mặc nhìn qua cầm kiếm bá khí nam tử, đến tột cùng mang dạng gì sức mạnh? Cái này cũng là Thiên Tinh phủ thiết lập đến nay, lần đầu gặp phải bị tán tu tiến đánh ngăn cửa tình cảnh, nếu như không đem Phương Thiên Linh giết chết, Thiên Dương Tinh Cung còn mặt mũi nào? Đại sư Minh, hắn thật sự có thể tấn công vào tới. Trần Phục Sinh là hắn đời này thấy qua người mạnh nhất. Không có khả năng. Lưu Nhất Đạo lắc đầu, Phương Thiên Linh tiến công đỉnh cấp thế gia còn có mấy phần hy vọng, sau đó rút lui cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà Thiên Dương Tinh Cung nội tình hắn tin tưởng, cho dù là trước mắt tinh cung số lớn cường giả đi Hàn Nguyên, nhưng Phương Thiên Linh muốn tấn công vào tới cũng chuyện ngàn lẻ một đêm, trừ phi hắn nắm giữ thánh tinh cấp nội tình. Nhưng nguyên giới không thánh tinh. Bây giờ Phương Thiên Linh bạt kiếm chạm tinh phủ, chỉ có thể dẫn phát một cái kết quả, Phương Thiên Linh muốn gặp phải toàn bộ Thiên Dương Tinh Cung truy sát. Trần Phục Sinh ấy nãy hố bực này đỉnh thiên lập địa cái thế nam nhi, nhưng mà hắn tin tưởng Phương Thiên Linh sức mạnh. Hắn đại biểu tuyệt không phải chính hắn, nhưng là ngự thú vòng tròn sau lưng đỉnh cấp đại lao tức giận. Mặc dù ta hố bực này nhân vật anh hùng, nhưng mà sau đó Phương Thiên Linh chẳng lẽ không phải là lớn nhất bên thắng? Trần Phục Sinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, cho dù là bọn hắn điều tra ra Tần Phiền không có tham dự chuyện này, thế nhưng là Phương Thiên Linh thiệt hại cũng nên có người bồi thường. Hơn nữa hắn xác định, ngự thú vòng tròn sau lưng cường giả, tuyệt đối không có khả năng đem chuyện này làm lớn chuyện, bằng không truyền đi muốn hậu quả nặng nề. Giao động cũng không phải ngự thú vòng tròn, nhưng là đối với toàn bộ giao dịch vòng tròn có tính đột phá kết quả, mà tình không thiên thê muốn biến thành lịch sử. Tần Phiến nhưng là tái nhợt che mặt lỗ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Cho hắn mượn mấy cái lòng can đảm cũng không dám trêu chọc Phương Thiên Linh a, tán tu giới 10 đại cường giả tuyệt không phải nói đùa, bực này cường giả cùng tính đại phát, trốn ở Tần gia cũng phải chết. Nghiêm khắc tới nói, Phương Thiên Linh chiến lực cùng Hàn Nghị so ra, chắc chắn mạnh hơn. Dựa theo Lưu Nhất Đạo mà nói, Phương Thiên Linh nhưng là huyền giới đại địa bên trên, có hy vọng nhất Chu Thiên Hiển Thánh. Tuần tra điểm tinh, tụ tinh địch hai, Chu Thiên Hiển Thánh. Chu Thiên Hiển Thánh phương diện liên lụy đến tất cảnh phương diện, đừng nói khoảng cách Trần Phục Sinh, liền Lưu Nhất Đạo cũng không có bất luận cái gì tư cách ngóng nhìn bóng lưng. Ngươi thật sự tìm đường chết ta. Ông lão tóc vàng triệt để bị chọc giận, Phan Cản chính là Thiên Dương Tinh Cung cao giai tinh quân, quản lý bên ngoài tất cả tinh cung kinh khủng đầu lĩnh, bực này thân phận địa vị đã sớm cho hắn dưỡng thành tâm thái cao cao tại thượng. Vâng. Thân ảnh của hắn vô hạn hừng hực đứng lên, khi thì giống như cự nhân đứng sừng ở giữa thiên địa, khi thì giống như cự hổ hành kích hư không. Giống đại phương thiên linh lôi đình bá kiếm chém xuống thời khắc, hoàng kim cự hổ nhào về phía ngoại giới, cự sĩ sẽ rách tầng tầng hư không, bước lên hỗn độn quang. Vâng. Phan Cản há mồm phun ra một tôn đại ấn, cấp tốc phóng đại, bên trên bàn ngọa long cùng hổ, tràn ngập báo từ bất chất. Long cùng hổ theo sát lấy bay trên không, còn cuốn đại ấn chuyển động. Long hổ đại ấn, siêu tinh khí. Đồng dạng, Phương Thiên Linh cầm cự kiếm có lai lực lớn, tương truyền hai khối thiên tinh tàn phiến dung luyện mà thành, sau này lại dung hợp còn lại tàn phiến, cuối cùng hóa thành siêu tinh khí. Phương Thiên Linh một tay cầm kiếm để ép Long hổ đại ấn, hắn oai hùng đứng sừng ở giữa thiên địa, khí trùng tinh hà, một cái tay khác huy quyền đánh phía Phan Cản. Nhìn như chậm chạp huy quyền, kỳ thực quyền ấn bao la hùng vĩ, khí tức dọa người, hư không đang kéo dài pha thoái, hoàn toàn hỗn độn hóa. Lưu Nhất Đạo đều kinh hãi, thật là khủng khiếp nhục thân chiến lực, động một tí đánh nát hư không vô số lần, đánh ra hỗn độn quang. Chương 83, cường giả chi tranh 2, chương 83, cường giả chi tranh 2, Trần Phục Sinh cho rằng tại trước mặt Phương Thiên Linh quyền ấn, một đám bốn cảnh đại cao thủ trong nháy mắt trở thành cho tàn. Đánh nát hư không, liên lụy đến cao cấp chiến lược phương diện. Kỳ thực dị thú hệ tinh sư, tu hành đến cảnh giới nhất định, có thể hóa thành tuyệt đỉnh dị thú đánh giết cường địch. Phan Cản cũng không phải là kẻ yếu, Thiên Dương Quan tinh phủ tổng cộng có thập đại đỉnh cấp thế gia, Phan gia chính là thứ nhất. Hắn thân là thiên tinh sư tự nhiên không sợ Phương Thiên Linh, nhưng mà hắn coi thường cái sau chiến lực, huy động hổ trảo cùng với quyền ấn va chạm thời khắc, cảm xúc đến vô tận hủy diệt lực đả kích. Phan Cản đáy mắt tránh ra kinh sợ, thường xuyên chấn động hai cánh phun ra siêu cường phong bạo, tốc độ tấn công nên đón bao tác, chống đỡ muốn bao phủ hắn lực hủy diệt đạo. Cùng lúc Phan Cản cùng bản mệnh tinh thần hô ứng lẫn nhau, thương khung có một hành tinh khổng lồ lộ ra, bán ra mà đến tinh thần pháp tướng bao phủ lại Phan Cản. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời hắn tình trạng tăng mạnh, cự hổ nguy nga vạn trượng, gào vỡ hư không, pháp lực ngập trời. Chấn áp. Phương Thiên Linh giống to, vẫn tại chậm chạp huy quyền nghiền ép, tạo thành mênh mông đại thế, có loại đè ép vũ trụ tinh không vô song tư thái. Một quyền này thật là đáng sợ, rung động thiên địa càn khôn, đánh cự hổ lay động, thân thể thu nhỏ, như muốn tan vỡ giống như muốn hóa thành mưa máu. Bá. Phan Cản gầm nhẹ, khí hải bốc lên vài đầu kinh khủng dị thú hình bóng, đốt cháy, tạo thành lượng lớn động lực cội nguồn, kéo theo hắn phóng tới thương cùng, tránh đi một quyền này. Bá. Hắn hóa thành hình người, chắp hai tay sau lưng, tóc vàng xóa, ánh mắt lạnh nhạt, áp chế lỗ chân lông phun ra huyết dịch. Phương Thiên Linh, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Phan Cản lãnh nạo mở miệng. Huyết phun ra ngoài a, đừng nhịn. Phương Thiên Linh nắm lấy Lôi Đình Bá kiếm chỉ lấy hắn, nói, "Tần Tiễn cái nào? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ." "Phương Thiên Linh, vừa rồi lão phu đã cho ngươi mặt, ngươi còn muốn tại ta Thiên Tinh cửa phủ làm ầm ĩ sao?" Phan Cản muốn độc thân không chế lại chẳng diện, chỉ là hắn không có cái này cổ tay. "Ta không giống nhau quyền đả chết ngươi, đã là cấp đủ ngươi các ngươi Thiên Dương Tinh cung mặt mũi, ngươi chớ có chọc kinh ta." Phương Thiên Linh điểm nộ khí từ đầu đến cuối tại báo tác, hư không bí phủ bị xét đi, nhưng hắn Thiên Tinh tàn phiến từ đầu đến cuối không có đến hàng. "Hỗ người, vậy mà gài bẫy trên đầu của hắn tới. Hôm nay không giết cái thiên băng địa liệt, trong lòng chi nộ khó mà phát tiết. Phương Thiên Linh, có lời gì không thể thật tốt nói. Nhất định phải lấy bực này thái độ đối mặt chúng ta Thiên Dương Tinh Cung." Treo cao tinh cung bên trong, đi ra một vị mặt đen nam tử, thân thể khôi ngô, gánh vác lấy hai cái cự phủ, sát khí cuồn cuộn, hình ý đồ to lớn. Lưu Nhất Đạo vô ý thức rụt cổ một cái, Thiên Dương Tinh Cung hình phạt trưởng lão, nghiêm khắc quá mức, nổi danh tiết diện vô tư. Những năm này chết ở trên tay hắn cấp thấp tinh quân, hai cánh tay chỉ sợ đều đến không hết. Hình ý đồ to lớn trước đó thế nhưng là tinh cung thiên phạt giả, tại huyên giới đại địa hung danh hiển hách, đồng dạng là tinh cung 10 đại cường giả một trong. Thiên Dương Tinh Cung, thập đại đỉnh cấp thế gia, thập đại cao giai tinh quân. Có thể nói ngoại trừ chủ mạch Hàn gia, bọn hắn thập gia riêng phần mình chấp trưởng khác biệt quyền hành, đều tại quyết sách tầng lớp bên trong. Nghe được Lưu Nhất Đạo miêu tả, Trần Phục Sinh nghĩ thẩm Thiên Dương Tinh Cung phân chia thế lực thật sự là cân đối. Hàn gia làm chủ, thập đại thế gia làm phụ, riêng phần mình trưởng khống một cái cao giai tinh quan vị trí, nhưng tương tự với tần phiền bèn bèn cấp thấp tinh quân, tần nhảy vào thuộc về trung giai tinh quân. Có thể nói Thiên Dương Tinh Cung dưới trướng trên trăm cổ quốc, trên trăm quan tinh phủ, tất cả sinh linh sinh cùng tử, hoàn toàn đem khống tại lòng bàn tay của bọn hắn. Bực này quyền hành, không thể không khiến nhân tâm rung động. Hình ý đồ to lớn, ở đây không có chuyện của ngươi. Phương Thiên Linh rất rõ ràng biết hắn, lạnh lùng nói, để cho tần phiền lăn ra đến, đại gia ta đổ vật hắn đều dám cưỡng đoạt, ta ngược lại muốn nhìn lớn mấy khóa đầu. Phương Thiên Linh, ngươi thiếu nói xấu ta, ta căn bản muốn không biết ngươi đang nói cái gì. Tần phiền tiếng giống giận truyền đến, liên tiếp bị dạng này đục mạ hắn cũng nín hỏa, a ngươi không biết ta đang nói cái gì. Đỉnh cấp giao dịch vòng tròn thúc đẩy giao dịch ngươi cũng dám can đảm làm trái quy tắc, ngươi cho rằng ngươi trốn ở thiên tinh trong phủ, liền có thể bình yên vô sự sao? Phương Thiên Linh cũng biết Tần Phiền không có lá gan này, hắn cho rằng đại khái là Tần Phiền bằng hữu bên kia xảy ra vấn đề. Cũng mặc kệ xuất hiện vấn đề gì, khoản giao dịch này là Tần Phiền cùng hắn thúc đẩy, vô luận như thế nào hắn đều phải trả tiền. Ngươi đừng ngập máu phun người, cái gì đỉnh cấp giao dịch vòng tròn, ta rất lâu không có đi, tinh không thiên thê cũng ném đi. Tần Phiền so đậu Nga còn đoán a, ai có thể công phá hắn tinh không thiên thê? Cái này căn bản liền không có khả năng a, chưa bao giờ có loại này chuyện hoang đường. Còn có một canh. Chương 84, Đạo Dương Lô, 1, chương 84, Đạo Dương Lô, 1, Thiên Tinh phủ khắp nơi manh động, Tần gia mới lên cấp tinh quân, những năm này tại Thiên Tinh phủ chạm tay có thể bỏng, sắp bước vào ngũ cảnh danh sách. Đỉnh cấp giao dịch vòng tròn các lộ phong chủ đều biết, Phương Thiên Linh cùng Tần Phiền thúc đẩy giao dịch, kết quả sau đó hắn không nhận nợ. Bọn hắn nghe đều cảm thấy hoang đường, Tần gia ha có thể tự hủy danh dự a? Hình hoang đồ như mày, Tần Phiền làm sao dám bị nợ? Lưu Nhất Đạo cũng là kinh ngạc, khi lưu ý đến Trần Phục Sinh cũng tại quan sát ngoại giới đại chiến, hắn hỏi: "Sư đệ, ngươi có thể thấy rõ ràng chém giết chàng cảnh sao? Ta có chút linh hồn bảo vật có thể dò xét, đại sư minh, ngươi nói sẽ có hay không có người mạo danh thay thế Tần Phiền, bắt cóc Phương Thiên Linh bảo vật?" Trần Phục Sinh hỏi thăm, hắn thế nào cảm giác Phương Thiên Linh năng lượng ba động, nhục thân trạng thái, có chút hỏa lò chỉ mới nghị pháp tư thái thần vận. Càng thêm nói chính xác, loại này khổng lồ vô song tinh khí thần, cùng hỏa lò quan tượng pháp phía trên kỳ nhân tư thái uy thế có chút giống. Có lẽ vậy, cường giả đều có bực này đại uy nghiêm, có thể ngưng tụ ra chấn áp hết thể khí trạng. Mạo danh thay thế, Lưu Nhất Đạo khịt mũi coi thường, có người mạo danh thay thế cao giai tinh quân giả chuyển thánh chỉ ta tin, có thể gánh vác cấp giao dịch vòng tròn, tinh không thiên thê chuyên thuộc về cá nhân, căn bản là không có cách luyện hóa. Thậm chí đỉnh cấp giao dịch vòng tròn, kéo dài như thế xa xưa niên đại, đã sớm hoàn thiện vô số thiếu sót. Lưu Nhất Đạo thiên hướng Tần Phiền đang nói láo. Bây giờ, Phương Thiên Linh phát ra một tiếng cười giận dữ, dựa theo ngươi ý tứ, có người nhặt ngươi tinh không thiên thê, đánh danh hảo của ngươi cùng ta làm giao dịch. Ngươi cho rằng đại gia ta là ba tuổi hài tử sao? Hôn trướng đến cực điểm. Phương Thiên Linh điểm nộ khí tăng mạnh, lỗ chân lông sôi trào ra lôi đỉnh quan vũ, bổ nào mà lên, muốn xé rách không gian đại môn, đem Tần Phiền bắt được siêu hồn. Dừng tay. Hình hoàng đồ đi tới ngoại giới, thân ảnh trở nên hùng vĩ, phản phất đại đạo cự nhân cao vút ở trong thiên địa, tản mát ra pháp tắc tia sáng chống đỡ lôi đỉnh quan vũ. Hình hoàng đồ cảnh cáo, Phương Thiên Linh, nếu như ngươi thật sự đánh vào tới, vô luận ngươi là đúng hay sai, Thiên Dương Tinh Cung há có thể tha cho ngươi. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đi trước chân áp. Phan Cản chính là chủ chiến phái, lương tựa Thiên Tinh phủ, hắn thì sợ gì? Vâng. Phương Thiên Linh cầm kiếm bay trên không, lôi đỉnh bá kiếm triệt để giải phóng, bước lên huy hoàng thu to lôi đỉnh kiếm quang, xuyên qua trên trời dưới đất. Tất cả đỉnh núi đệ tử rung động, Phương Thiên Linh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, kích phát siêu tinh khí tích chứa nội tình, phóng thích ra báo từ vật chất phong thiên tuyệt địa. Lưu Nhất Đạo sợ hãi thán phục, Phương Thiên Linh cầm trong tay lôi đỉnh bá kiếm, quy cách tương đối thái quá, thuộc về nhất là siêu tuyệt siêu tinh khí. Thậm chí, Phan Cản câu thông bản mệnh tinh thần đều bị lôi đỉnh kiếm quang che đậy. Hỏng. Phan Cản mí mắt hơi nhảy, muốn trốn trở về Thiên Tinh phủ, thế nhưng là mặt mũi hơi quá không đi. Hắn càng không tin Phương Thiên Linh dám can đảm giết hắn. Năm lần bảy lượt buông lời chấn áp ta, ngươi cho rằng ta không dám chặn ngươi? Phương Thiên Linh giống to huy kiếm lực phách. Hình hoàng đồ thở dài lắc đầu, cái này Phan Cản a, cao cao tại thượng đã quen. Phương Thiên Linh càng là một đời tiêu hùng, sau lưng cũng có vô số tán tu ủng hộ. Đương nhiên, Phan Cản như vậy tương trợ Tần Phiền, là bởi vì Phan Tần hai nhà quan hệ mật thiết, đời đời kiếp kiếp thông gia. Tần Phiền mẫu thân liền nguồn gốc từ Phan gia một mạch, ở trong mắt Phan Cản, vô luận Tần Phiền phạm lỗi gì, há có thể để cho ngoại nhân tới thẩm phán. Thậm chí hắn càng không tin, Tần Phiền dám can đảm ở đỉnh cấp giao dịch vòng tròn làm trái quy tắc. Dừng tay cho ta. Hình hoàng đồ gào to một tiếng, lớn như vậy thế giới có chút tĩnh mịch. Trần Phục Sinh kinh hãi, Thiên Tinh phủ cùng tinh không giống như ngủ say. Đó là cái gì? Hắn nhìn thấy Thiên Tinh phủ chỗ sâu nhất, hình như có một tòa tiên lô phát sáng. Cảnh tượng quá mông lung, cái lò này lô miệng toát ra năng lượng tạo thành khó mà nói nên lời quy tắc trật tự, có loại căn bản là không có cách kháng cự áp bách. Chương 84, Đạo Dương Lô 2, chương 84, Đạo Dương Lô 2, Đạo Dương Lô. Lưu Nhất Đạo đỏ hồng mắt quan sát, Chu Triều Chí Bảo, lai lịch lớn đến đáng sợ. Đã từng tương truyền vô số cường giả liên thủ tế luyện, lại dẫn động Thánh Tinh tinh hoa vì lô hỏa, cuối cùng rèn luyện mà thành món chí bảo này. Thánh Tinh, nguyên giới năm đó cao nhất tinh thần, tại nguyên giới có thống trị tính chất địa vị. Lấy Thánh Tinh vật chất vì lô hỏa rèn đúc Đạo Dương Lô, đủ để chứng minh Đạo Dương Lô khí thể quá cao cấp. Bực này truyền thế đồ vật, tuyệt không phải siêu tinh khí có thể so sánh. Nguyên lai đây chính là Đạo Dương Lô. Trần Phục Sinh nghĩ tới Hoàng Thiên Thành dặn dò, nhưng mà liền trước mắt, Phương Thiên Linh còn tại cuồng bạo khôi phục, trùng sát Phan Cản, cái kia phiến tàn phá hư không đều đang bốc lên huyết. Trần Phục Sinh thấy không rõ lắm cẩn thận tính chất chém giết hình ảnh, nhưng mà Phan Cản tuyệt đối bị thương. Hắn tiếng giống giận truyền ra, thế ra Đạo Dương Lô luyện chết hắn. Ầm ầm. Đạo Dương Lô hạo đãng sóng năng lượng văn, mãnh liệt hướng về phía thương khung, để cho bầu trời đầy sao đều đang nhấp nháy, từ đó phóng xuất ra vô biên vô tận tinh thần vật chất. Trần Phục Sinh khiếp sợ không gì sánh nổi, Đạo Dương Lô có thể khôi phục vùng tinh không này, hơn nữa thôi động đại lượng tinh lực trấn áp cường địch, đây chính là Thiên Tinh phủ nội tình. Phương Thiên Linh không thể không thận trọng, lôi đỉnh bá kiếm treo ở đỉnh đầu, ngăn trở tinh không uy áp, hơn nữa lui về phía sau chút. Thống quái. Phương Thiên Linh đang cười, bực này nhượng bộ không có cái gì mất mặt. Hắn cũng quét mắt Thiên Tinh phủ chỗ sâu, nhìn chăm chú lên Đạo Dương Lô, rất là trông mà thèm. Sớm muộn đều là của ta. Phương Thiên Linh gương mặt kiêu căng khó thuần, cho hắn sức mạnh đều dám can đảm đem đạo dương lô cho cướp đi, đem Thiên Dương Tinh Cung chiếm đoạt, sống sờ sờ thủ lĩnh thổ phỉ. Ngươi còn không ra tay? Tại hủy diệt hư không khu vực, Phan Cản toàn thân cũng là huyết, căm tức nhìn Hình Hoàng Đồ, gầm nhẹ, hắn chưa bao giờ bị dạng này hành hung qua. Chỉ là Hình Hoàng Đồ khống chế đạo dương lô vẹn vẹn khống chế tràn diện, không có ra tay đánh kích Phương Thiên Linh ý tứ. Phan Cản kiên nhẫn trở lấy. Hình Hoàng Đồ vì Hình Pháp trưởng lão phụ trách tội ác thường phạt, vô cùng rõ ràng Phương Thiên Linh là người. Nếu như hắn không có chứng cứ xác thực, sao dám mạo kỳ hiểm đánh tới? Thiên Dương Tinh Cung là trí cao tuyệt đỉnh, nhưng mà giao dịch vòng quy tắc ai dám kêu chiến? Làm lớn lên muốn dẫn tới vòng tròn sau lưng lão quái vật, hẳn ra đều gánh không được. Ầm ầm. Đột nhiên, Thiên Dương Tinh Cung tản mát ra rực rỡ tinh huy, ngưng tụ tới bầu trời, xen lẫn hóa thành một tòa tinh không lỗ sâu. Phanh 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 cũng có tiếng bước chân truyền đến, mơ hồ nhìn thấy mịt mù thân ảnh từ sâu trong lỗ sâu từ xa đến gần. Trần Phục Sinh còn tưởng rằng tới thiên đại nhân vật, kết quả vẹn vẹn một vị mặc tố bào nho nhã nam tử. Hắn bình tĩnh cùng hiền hòa, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cũng nhìn không ra bất luận cái gì siêu phàm thể hiện. Phương Thiên Linh hơi kiêng kỵ liếc nhìn nho nhã nam tử, hắn là Thiên Dương Tinh Cung chủ nhân. Nho nhã nam tử nhìn quanh toàn bộ Thiên Tinh phủ, đến nỗi tần phiền cuối cùng từ Tinh Cung chạy ra, giống giận, cung chủ, vì ta làm chủ a, ta ba. Nho nhã nam tử một cái tát quất vào trên mặt hắn. A phốc. Tần phiền trong nháy mắt bay tứ tung, thân thể nện ở trên cửa điện, lại lan xuống, đầu đều đang phun huyết. Các lộ đệ tử kinh dị, cung chủ trừng trị tần phiền, xem ra chuyện này chính là thật. Nho nhã nam tử cũng không phải là vì này sự kiện tức giận, nhưng là tần phiền thân là tinh quân, đại biểu cho Thiên Tinh phủ mặt mũi. Hắn thậm chí ngay cả đi ra dũng khí cũng không có. Thiên Dương cung chủ, đánh một tát chuyện. Phương Thiên Linh hỏi. Chuyện của ngươi ta đã biết. Thiên Dương cung chủ từ tốn nói, đi vào nói chuyện a. Nho nhã nam tử mắt nhìn ngoài giới, trong chuyện thăng phương diện có chút nghiêm trọng, tần gia đã bị vây quanh, ngự thú giới một đám cường giả, vương lời muốn đem tần gia diệt giết gà dọa khỉ. Chuyện này, triệt để làm lớn lên. Còn có các ngươi, đừng nhìn bài diễn. Hắn lại liếc nhìn tại chỗ rất xa, cái này khiến Phan Cản có chút tái mặt, bởi vì cái kia mảnh đất giới, còn ẩn nấp lấy mấy cái lao quái vật. Khó trách Phương Thiên Linh ngạnh khí như thế, sau lưng đi theo một đám bằng hữu, cũng có thể là giao dịch vòng trật tự người bảo vệ. Nói tóm lại, Phương Thiên Linh gặp gỡ lên tới cực sâu phương diện, nếu quả thật có người mạo danh thay thế thành công, hậu quả khó mà lường được. Chứng minh tinh không tiên thê không an toàn, tất cả giao dịch quy tắc đều phải cải thiện, tần tiền cũng có lẽ muốn vì giao dịch vòng cải cách chết heo, trở thành danh nhân trong lịch sử. Chương 85, siêu âm tốc, 1, chương 85, siêu âm tốc, 1, bây giờ tiền tinh phủ như chết trầm tĩnh. Chủ yếu là treo cao tinh cung nội bộ, thời khắc kích động để cho bọn hắn sợ hãi khí tức. Bọn hắn không rõ ràng đàm phán bên trong xảy ra chuyện gì, thậm chí trong lúc đó, lục tục ngao ngoe tới hơn 10 vị cường giả, đạp về Thiên Dương Tinh Cung. Các phương câm như hến, cao tầm đã truyền đến mệnh lệnh, từ tần phiền chuyện xảy ra đến bây giờ phát sinh sự tình, ai dám can đảm thầm lén nghị luận truyền đi, tội chết. Trần Phục Sinh thường xuyên quan sát, nghe không được bất kỳ tiếng gió nào. 3 ngày sau, tần phiền đột nhiên nhận tội. Tội danh bạn hắn không có nộp lên hàng hóa, hắn thân là người trung gian bồi thường gấp 10 tài phú. Hắn chắc chắn không thường nổi, tần gia cắm thiên đại cái ngã, trong đêm bồi thường, ngàn năm tích lũy bị Phương Thiên Linh mang đi. Đồng dạng chuyện này truyền khắp các lộ đỉnh cấp giao dịch vòng tròn, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, bảo vật trong giao dịch ở giữa người trở thành nguy hiểm cao nghề nghiệp. Tần gia bồi thường ngạch số, đại khái liên lụy đến mấy chục ức tinh thạch, làm cho không người nào lời. Đương nhiên, những chuyện này cũng là Lưu Nhất Đạo nói cho Trần Phục Sinh. Trước mắt, hắn đang tại Tử Quang Động nơi này và Trần Phục Sinh trò chuyện. Trần Phục Sinh đoán trước qua kết quả, nhưng mà hắn không có dự liệu được, tần phiền vậy mà nhận tội. Căn cứ vào Lưu Nhất Đạo miêu tả, hắn vừa mới bắt đầu cắn chết không nhận, kết quả đột nhiên đổi lời nói. Tần phiền bằng hữu giao dịch, tần phiền vì cái gì nhận tội? Hắn hẳn là vô tội mới đúng, dù sao hắn chính là người trung gian a. Chủ hàng kiếm được tiền chạy, cũng không thể để cho tần phiền có nổi a. Trần Phục Sinh nhíu mày hỏi, hắn chẳng lẽ là cố ý nhận tội, giảm bớt tội lỗi? Khó nói a, cả sự kiện có chút quỷ dị, lệ nhất, giao dịch là sự thật, điểm này hắn không nhận cũng muốn nhận. Lưu Nhất Đạo nói, nguyên bản đều phải bắt đầu siêu hồn, nhưng mà tần gia không đồng ý a. Tần phiền càng thêm không có khả năng đồng ý, siêu hồn có trọng đại tử vong phong hiểm. Hơn nữa ta xem chừng, tần phiền trong trí nhớ có cái gì không thấy được ánh sáng tiên đại bê bối, tần gia chỉ có thể nhịn đau bồi thường. Điểm ấy Trần Phục Sinh vô cùng tán động, từ Tần Phong làm người liền có thể nhìn ra, Tần gia thượng bất chính hạ tắc loạn, không biết làm bao nhiêu thất đức buốc khói chuyện. Chỉ là tại sư đệ xem ra, tinh không thiên thê bị trộm dùng. Cho dù là có vạn nhất khả năng, ngự thú vòng tròn cũng muốn siêu hồn a. Trần Phục Sinh tiếp tục hỏi thăm. Ha ha, sư đệ quá coi thường chúng ta Thiên Dương Tinh Cung. Lưu Nhất Đạo vừa cười vừa nói, thậm chí khả năng này là không, giao dịch vòng tròn tồn tại tuế nguyệt không cách nào lường được, cho dù đã từng xuất hiện thiếu sót, nhưng tinh không thiên thê từ đầu đến cuối an toàn đáng tin. Bất quá ngươi khoan hay nói, trước đó giao dịch vòng tròn xảy ra thiên thê bị công phá sự tình. Đã từng có cường giả săn giết tinh không thiên thê người sở hữu, lấy cản kiếp con rối phục khắc hắn sinh mệnh thể trình, từ đó kích hoạt thậm chí, vị cường giả này nếm được ngọt miệng sau lòng can đảm càng lúc càng lớn, đều dám can đảm cùng người diễn giật dây, lừa gạt gia tộc bồi thường. Thế nhưng là giữa thiên địa không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng sự việc đã bại lộ, giao dịch vòng tròn liền sửa lại quy tắc, duy chỉ có trưởng lao cấp tồn tại, hay là tinh quân mới có tư cách đặt làm tinh không thiên thê. Nói tóm lại, lấy tu vi định vị giao dịch tài nguyên. Sư đệ, ngươi phải biết, tứ cảnh cản kiếp con rối giá trị quá cao. Lưu Nhất Đạo nhíu mày, Tần Phiền lấy đi hư không bí phủ, giá trị không sánh được tứ cảnh con rối. Trần Phục Sinh nói, có phải hay không là Tần gia đối thủ một mất một còn âm thầm gài bẫy muốn cạo chết Tần gia? Ngươi khoan hãy nói, thật sự có khả năng này? Lưu Nhất Đạo sờ lên đại quan đầu, này, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta cũng liền nghe đại khái. Phương Thiên Linh ngược lại là kiếm lợi lớn, ngươi nói có phải hay không là Phương Thiên Linh phục khắc Tần Phiền sinh mệnh thể trinh? Hoặc có lẽ là bọn hắn hát đôi? Trần Phục Sinh hỏi. Khả năng này khá thấp, bởi vì việc này đi qua, Tần gia cùng Phương Thiên Linh đều lên giao dịch vòng sổ đen. Sổ đen cũng không phải là cấm giao dịch, chỉ là bọn hắn tại trên đường giao dịch, toàn trình đều muốn bị giám thị, còn muốn giao nạp kết sổ tiền thuê, thẳng đến bọn hắn dự độ bình thường trở lại. Đương nhiên, nếu là ở vạn năm bên trong, Tần gia tộc nhóm xuất hiện tương tự giao dịch sự cố. Ha ha, muốn bị cấm chỉ đăng lục giao dịch vòng tròn. Trần Phúc Sinh nói, nếu là theo ta nói, hàng đến trả lại kiểu không được sao? Lưu Nhất Đạo nói, dạng này là an toàn, nhưng mà giao dịch vòng tròn tồn tại mục đích là cái gì? Mau lẹ a, có thể vì chủ hàng ngắn hạn giải quyết cần thiết bảo vật. Trần Phúc Sinh gật đầu, đồng dạng hắn phát hiện lấy trộm tinh không thiên thê, thô bạo nhất cùng tuyệt đối an toàn biện pháp vẹn vẹn có một cái, chém dụng Tần Phiền, không có chứng cứ. Lưu Nhất Đạo hơi kinh ngạc mắt nhìn Trần Phúc Sinh, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi tu hành vũ hóa phi thăng kinh, đại sư minh ngươi chẳng lẽ tu luyện qua? Sư đệ a sư đệ, lá gan của ngươi đủ lớn, bản kinh văn này ngươi cũng dám can đảm đụng vào, vũ hóa phi thăng kinh ta chính xác tu luyện qua, chỉ là quá khó khăn. Lưu Nhất Đạo tiếp nối nói, giai đoạn thứ nhất vũ hóa hảo quan thuật, năm đó ta tu luyện qua, kinh văn này đúng là biến thái, chủ yếu cần tài phú quá to lớn. Ngươi tiền kỳ tu hành tương đối dễ dàng, cũng có thể tích lũy ra chiến lược mạnh mẽ đi ra, chỉ là muốn bộc phát ra vạn trượng hào quang. Hao phí tài nguyên quả thực là thiên văn số lượng. Hơn nữa, vũ hóa phi thăng kinh giai đoạn thứ hai càng khó, cần tụ hà bay vút lên, liên lụy đến tài nguyên, cũng là thiên tinh vật chất, vi minh thật sự là mua không nổi. Ta nhớ được đã từng, thiên tinh phủ cao tầng vì nhìn một chút vũ hóa phi thăng kinh độ cao, đập ra đại lượng tài nguyên cung ứng đệ tử tu hành, kết quả luyện một chút, bọn hắn đều điên rồi. Lưu Nhất Đạo thuyết phục Trần Phục Sinh từ bỏ, dù sao tiền kỳ cần trả giá tài phú kết xù, hậu kỳ gánh chịu sinh tử nguy hiểm, luyện hắn làm gì? Chương 85, siêu âm tốc 2, chương 85, siêu âm tốc 2, Trần Phục Sinh cũng chưa từng có tại để ý, khi nhàn hạ luyện một chút, thuần túy xem như tăng cường lục thân tích lũy bảng môn tà đạo. Tới sư đệ, xem đây là cái gì? Lưu Nhất Đạo mở ra túi trữ vật, bên trong bay ra ngoài một tòa hắc kim màu sắc hình tròn điện đường. Trần Phục Sinh vây quanh đi dạo một vòng không nhìn ra manh mối, Lưu Nhất Đạo cười nói, đây là phối hợp thể thuật tu hành kiểm trắc điện đường, ta từ thể phong mượn tới. Chủ yếu của nó công hiệu, có thể trắc nghiệm trong nháy mắt lực bộc phát, từ đó nghiệm chứng độ cao của ngươi. Tới sư đệ, ngươi thử một lần. Lưu Nhất Đạo mở ra cửa điện, Trần Phục Sinh đi vào, quét mắt chung quanh trên vách tường kim loại, khắc lục lấy các loại bức tranh các vì sao. Lưu Nhất Đạo khí hải bắn tung tóe một nguồn năng lượng, kích hoạt một khỏa hắc ám sắc tinh thần hình chạm khắc, rất nhanh trắc nghiệm điện đường tràn ngập ra từng trận kinh khủng cao áp. Nói xác thực đây là trọng lực. Nhìn, trắc nghiệm điện đường hoàn cảnh thay đổi, mô phỏng ra trọng lực tinh thần hoàn cảnh diện mạo. Nó mặc dù gọi là trắc nghiệm điện đường, ngược lại không bằng nói là phụ trợ tu hành bảo vật. Hắn có thể mô phỏng các loại tinh thần hoàn cảnh trạng thái, đối với người mới học trọng yếu vô cùng, để chúng ta tương đương tại khác biệt tinh thần hoàn cảnh sinh tồn. Cực hàn, cực nhiệt, phong bạo, lôi đình, độc tố các loại. Lưu Nhất Đạo lại mở ra hỏa thuộc tính tinh thần, trong cung điện vật nóng chất tăng vọt, phàm nhân trong chớp mắt trở thành cho tàn. Trên thực tế, thâm không tháp, thể phách hệ vượt qua khu, liền cần tại ác liệt tinh thần trong hoàn cảnh xung sáo, nếu như vượt qua tốc độ tăng tốc, liền có thể nhận được tích phân ban thưởng, những thứ điểm tích lũy này có thể dùng đến hối đoái bảo vật. Còn có chuyện tốt như vậy? Trần Phục Sinh nóng mắt. Lưu Nhất Đạo nói, tại thâm không tháp là có thể chuyển ra bảo vật, chỉ là vào trận vẽ rất đắt, cần 100 vạn tinh thạch. Thứ hai cái, lấy được ưu dị thành tích độ khó khá lớn, quan tinh phủ chín thành đệ tử chính là đi qua nộp học phí. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, không chỉ có thể nhận được tích phân, còn có thể ổn định ngươi hoạch tâm đệ tử thân phận. Trần Phục Sinh như có điều suy nghĩ hỏi, nghề nghiệp gì đều có thể xông. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi có toàn chức nghiệp sao? Lưu Nhất Đạo cười lớn một tiếng, sư đệ, ngươi linh hồn thiên phú yếu, hẳn là tại thể chất trên dưới công phu, trước tiên đem ngươi hoạch tâm đệ tử thân phận bảo trụ, đi, ngươi tại trọng lực hoàn cảnh, thử một lần ngươi trong nháy mắt lực bộc phát. Vâng. Trần Phục Sinh toàn lực lao nhanh, bên ngoài thân thiêu đốt ra một tầng quang, dưới tình huống không sử dụng khí hải vật chất, cực hạn phương diện xung vào. Hắn trong nháy mắt bộc phát giống như bỏ đi giày cương liệt mã giống như, nhưng ở thời gian ngắn ngủi đi qua, trọng lực hoàn cảnh để cho tốc độ của hắn suy yếu, tinh lực tiêu hao kịch liệt. Cái này khiến hắn thở dốc thô trọng, tim đập rộn lên, tương đối ngắn ngủi mười hơi kinh nghiệm, có thể xưng như địa ngục ma quỷ huấn luyện. Quá trình đau đớn, gian nan, dày vò. Hắn cắn răng cứng chắc lấy, tại sắp mệnh ngã trước mắt, thể nội toát ra nhiệt lưu, như ngọn lửa đốt cháy, giao phó hắn đi tới sức mạnh, để cho nhục thể của hắn bộ dễ ẩn ẩn cường ngạnh chút. Đại sư minh, bảo vật này công hiệu quá mạnh mẽ, ta có thể cảm nhận được, tại trong trọng lực áp bách, nhục thân tiềm năng bị kích hoạt, bước lên sinh mạng mới hoạt tính. Trần Phục Sinh càng kinh hỉ. Sư đệ, ngươi tu hành đến cảnh giới gì? Lưu Nhất Đạo sắc mặt có chút quái dị hỏi. Bị ngạn đỉnh phong. Trần Phục Sinh vô ý thức ở giữa đáp lại, để cho Lưu Nhất Đạo trừng mắt, lấy thể chất của ngươi, hỏa phong chủ lại đem ngươi đem thả bỏ. Ánh mắt hắn mọc ở đâu vậy? Ta xem là dài đến trên mông đi. Từ bỏ. Trần Phục Sinh cũng không rõ ràng những thứ này, lúc đó Tần nhảy vào đem hắn an bài vào hồn phong, trong lúc đó xảy ra chuyện gì hắn không rõ ràng. Cũng là Lưu Nhất Đạo đi thể phong mượn đi trắc nghiệm điện đường trên đường, nghe lên vài người bạn tốt nhắc tới chuyện này, lúc đó hắn còn kỳ quái Trần Phục Sinh thể chất phương diện vẫn được à, vì cái gì tự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại hắn có chút động dung, nói: "Sư đệ, ngươi bị Ngạn Đỉnh Phong, trong nháy mắt lực bộc phát thẳng bước siêu âm tốc, đây là cực phẩm thể chất bên trong vương giả." Siêu âm tốc? Đại sư Minh, ngươi cẩn thận nói một chút. Trước đó vài ngày Phương Tiên Linh trạng thái ngươi cũng thấy đấy, đánh nát hư không sức mạnh thuộc về cao cấp danh tử, chúng ta không nói trước. Lưu Nhất Đạo ngồi xếp bằng, chúng ta liền lấy Tiên Tiên bảo thể vì án lệ, để cho đại sư Minh thật tốt kể cho ngươi nhất dạng sức mạnh giá trị. Trần Phục Sinh đi theo ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy Lưu Nhất Đạo quá hưng phấn, xem ra là kìm nén đến quá dài, cấp thiết muốn cùng thể tu giao lưu. Tiên Tiên bảo thể, tại bị Ngạn lĩnh vực, trong nháy mắt lực bộc phát có thể tiêu thăng đến siêu âm tốc phương diện, một hơi cuồng bạo, 5-6 giảm có hơn. Trần Phục Sinh trầm tư nghĩ lại, một hơi bên trong đánh giết, cuồng manh bá liệt. Đương nhiên siêu âm tốc, vẹn vẹn bị Ngạn cảnh Tiên Tiên bảo thể hợp cách tiêu chuẩn. Lưu Nhất Đạo tà mị nở nụ cười, ta tại bị Ngạn cảnh đỉnh phong, 1.1 lần siêu âm tốc. Đương nhiên ngươi đừng tưởng rằng ta rất mạnh mẽ, Hàn Vũ Nhu liền so với ta mạnh hơn rất nhiều. Lưu Nhất Đạo lắc đầu, mặt khác, ta cũng không phải là Tiên Tiên bảo thể. Đại sư Minh Nguyên là như thế nào tu luyện? Trần Phục Sinh kinh hãi, Hàn Vũ Nhu thế nhưng là chân hoàng thể, cấp cao nhất Tiên Tiên bảo thể. Lưu Nhất Đạo cười khổ, ta hao tốn thời gian rất dài, cũng thay đổi cơ hồ tất cả tài phú, kéo dài đánh vỡ hiện hữu cực hạn, cuối cùng tại bị Ngạn cảnh, xông vào đến một chút 4 lần. Lưu Nhất Đạo lộ tuyến không thích hợp những người khác, bởi vì hắn tại bị Ngạn cảnh tiêu phí tài nguyên đã vượt qua 10 ức tinh thạch. Trần Phục Sinh tê, chẳng thể trách Hắc Huyền cấm hắn tu hành thể thuật, thì ra hắn đem tài phú đều đốt ở phía trên. Đến nỗi tam cảnh danh sách, Tiên Tiên bảo thể thấp nhất gấp 10 siêu âm tốc. Lưu Nhất Đạo tiếp tục bổ sung, đến nỗi tứ cảnh, siêu âm tốc trạng thái thấp nhất gấp 100 lần, một khi tiêu thăng đến trị số này, có thể bật bèo hư không. Bằng vào ta trước mắt nhục thân trạng thái, dừng lại ở 99 lần siêu âm tốc, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ cuối cùng chướng ngại đối với Tiêu Tiên Tiên bảo thể. Lưu Nhất Đạo sắc mặt khó coi, nói, ta tại nhị cảnh, tam cảnh thể hiện cũng có thể đối với Tiêu Tiên Tiên bảo thể, thế nhưng là tam cảnh quá khó khăn, có loại cảm giác tiềm chất hao hết. Hắn đứng lên rất là bực bội, nếu không phải điểm ấy, ta đã sớm xông vào đến ngũ cảnh danh sách, không đến mức là hạng chót truyền thừa đệ tử, cái này cũng là ta xỉ nhục. 10 năm, ta kẹt ở lĩnh vực này dòng dã 10 năm. Lưu Nhất Đạo nắm chặt nắm đấm, những năm gần đây ta nghiên cứu các loại thể thuật, chính là muốn phá 100 lần. Đại sư Minh, Quang Tinh sư nguyên bản là thế nhân kính ngưỡng vĩ đại tồn tại, ngươi vì cái gì chấp nhất truy cầu thể thuật? Trần Phục Sinh có chút không hiểu, hắn có cựu ra sao? Hắn đã là vô số người hâm mộ truyền thừa đệ tử, vẫn là linh hồn hệ thiên tinh sư, nhưng bây giờ còn muốn liều mạng xông vào nhục thân cực hạn. Tự nhiên là vì sống sót. Chương 86, Long Tích Bối, 1, chương 86, Long Tích Bối, 1, vì sống sót. Trần Phục Sinh giật mình, bởi vì cái này cũng là mục tiêu của hắn. Nghe có chút nói ngoa, nhưng nguyên giới cuối cùng cùng ngoại giới khác biệt, ngươi cho rằng truyền thừa đệ tử liền có thể bình yên vô sự sao? 10 phần sai, chúng ta càng giống là quân cờ. Quân cờ? Đại sư Minh vì cái gì nói như vậy? Trần Phục Sinh nghi hoặc. Sư đệ, theo lý thuyết, ngươi cùng Hàn Lao có quan hệ, hiểu rõ nội tình hẳn là so ta muốn nhiều nha. Trần Phục Sinh cười khổ biểu thị, đại sư Minh, ta sinh ra liền sinh trưởng ở Thiên Nguyên Quan Tinh Phủ, không có ngươi trong dự đoán cao cấp thân phận. Tốt ta, lời này ta tin. Lưu Nhất Đạo thở dài, nói câu lời nói đại nghịch bất đạo, chúng ta cùng cùng chủ một mạch căn bản cũng không phải là người một đường, bởi vì sinh dưỡng chúng ta là huyền giới, mà bọn hắn nhưng là giới ngoại khách đến thăm. Lưu Nhất Đạo vì hắn giảng giải một đoạn lịch sử, thượng cổ đại chiến, giới ngoại thế lực lớn quy mô xâm lấn, khắp nơi cướp bóc giết. Tương tự với Tần gia những thế lực này, trước kia bọn hắn cũng là huyền giới tộc đàn, nhưng lâm trận phản chiến, thần phục Thiên Dương Tinh Cung. Dựa theo Lưu Nhất Đạo thuyết pháp, Chu Triều biết bao kinh khủng. Coi như giới ngoại thế lực lớn quy mô xâm lấn, muốn diệt tuyệt Chu Triều cũng là muôn vàn khó khăn. Bởi vì Chu Triều nắm giữ thánh tinh, thôi động có thể nắm giữ toàn bộ huyền giới tinh không, tương đương toàn bộ tinh không cũng là trí cường pháp trận, ai có thể công phá? Lưu Nhất Đạo từng nghe nói, tại Chu Triều gặp nạn trong lúc đó, những thứ này tộc đàn lần lượt phản chiến, các cứ huyền giới tinh không, đầu đuôi không cách nào hô ứng, tương đương tinh không chia 5 x 7. Đại sư Minh, dựa theo ý của ngài, Chu Triều hủy diệt cũng là Tần gia bọn hắn. Lưu Nhất Đạo lắc đầu, cái này vẹn vẹn trong đó một điểm nguyên nhân, Chu Triều hủy diệt, có lẽ là bọn hắn bản thân xuất hiện vấn đề. Thượng cổ cách nơi này quá xa xưa, các lộ thiên tinh phụ tại hủy diệt Chu Triều trùng kiến sau đó, cũng là có ý định biến mất bộ phận này lịch sử. Cái này vài vạn năm tới, các lộ thiên tinh phụ phân đất làm danh giới, bồi dưỡng nguyên giới bản thổ, bồi dưỡng chúng ta. Nói trắng ra là, chính là vì để chúng ta cho bọn hắn xông pha chiến đấu, chinh phạt Chu Triều bảo tàng địa. Vẹn vẹn có chúng ta xung kích chém giết. Trần Phục Sinh kinh ngạc. Có thể hiểu như vậy. Lưu Nhất Đạo có chút thâm trầm nói, những thế lực này đã từng quyết định quy củ, chỉ cho phép từ giới ngoại điều động có hạn lĩnh quân giả, tại sao muốn dạng này? Bọn hắn là vì tránh bọn hắn tộc đàn bởi vì cạnh tranh quá độ, từ đó thương vong quá lớn. Trần Phục Sinh trầm mặt, bọn họ đều là thu hoạch tạo hóa liêm đao. Cái này có chút tàn khốc. Sư đệ, những lời này ta vốn không muốn cùng ngươi nói, chỉ là chúng ta nếu là sư huynh đệ, ta cũng nên nhường ngươi hiểu rõ biên giới bản chất vấn đề. Lưu Nhất Đạo tham dự qua trên 10 năm phía trước bảo tàng địa chính phạt, lĩnh quân giả cũng là giới ngoại thiên tiêu. Hắn vĩnh viễn quên không được những người kia nhìn hắn ánh mắt, niệm ai, đùa cợt, giống như coi là chó đất. Cái này khiến Lưu Nhất Đạo rất bị khuất, hắn càng giống là phục vụ giả nương theo tả hữu, cần xem bọn họ sắc mặt, vì bọn họ đã sinh đã tử. Thậm chí, hắn cướp đi bảo vật, còn muốn nộp lên. Trần Phục Sinh nhíu mày, bởi vì nhớ tới từ trường phong đối với chí tôn bảo tàng mà tôn sùng. Có lẽ vậy, đối với tầng dưới chốt mà nói đây là bọn hắn cơ hội bù lên, nhưng mà đối với Lưu Nhất Đạo cấp số này mà nói, bọn hắn cần đả sinh đả tử, vì Thiên Dương Tinh Cung công chiếm bảo tàng địa quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Tạo hóa chi tranh, vốn là ngươi chết ta sống, đổ ít máu không tính là gì, chính là biệt khuất ta sư đệ. Lưu Nhất Đạo nói, thậm chí bên giới không có thánh tinh, nhưng giới ngoại thiên tiêu không chỉ có, còn có thể áp chế chúng ta, thậm chí bọn hắn cực hạn buộc phát bản mệnh tinh thần, trong cõi u minh có thánh tinh hình chiếu, đem ta bản mệnh tinh thần chèn ép đều đang run rẩy. Sư đệ, ta cho ngươi biết những thứ này cũng không phải là nhường ngươi cầu đứng lên, tạo hóa mà khẳng định muốn đi, chỉ là sống sót mới là trọng điểm, cái này cũng là ta vì cái gì khổ luyện nhục thân nguyên nhân. Lưu Nhất Đạo điều chỉnh tâm tính, tốt, không nói những thứ này. Hắn lấy ra một cái quyển trục, đây là ta những ngày gần đây nghiên cứu phương hướng, chuẩn bị cường hóa xương cốt toàn thân. Đại sư Minh, đây là tàng kinh các kinh văn a, ta có thể nhìn sao? Trần Phục Sinh lo lắng rước lấy phiền phức. Không có chuyện gì, đây không phải cung chủ một mạch thánh phẩm cổ kinh, không ngại chuyện. Tối cường hàng ngũ thánh phẩm kinh văn. Trần Phục Sinh nói nhỏ, chúng ta Thiên Tinh phủ có mấy thiên? Mấy thiên? Lưu Nhất Đạo kinh ngạc nói, vẹn vẹn có một thiên, kinh văn này ngoại trừ cung chủ một mạch, chúng ta không có bất kỳ cái gì tư cách đọc một chữ. Xem ra thánh phẩm kinh văn chính là thánh tinh diễn dịch đi ra ngoài cái thế thiên trường. Trần Phục Sinh hiểu rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên quyển trục, lập tức bị hấp dẫn, linh giác nhìn chăm chú bên trong, trong quyển trục văn tự hình rồng lấp lóe lộng lẫy, bước hơi dựng lên, bay lơ lửng ở hư không, phát họa mà ra một đầu trông rất sống động gấu long. Chương 86, Long Tích Bối 2, chương 86, Long Tích Bối 2, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, có loại cực hạn kinh khủng lực cảm. Long Tích Bối. Trần Phục Sinh nhìn chăm chú lên dị tượng, nhìn thấy ấu long tại thổ tức, giãn ra căn cốt, phóng thích long ý, giống như tiềm long đằng nguyên. Đầu này ấu long trong chốc lát lại như cùng được sâu cự lòng, mang cho hắn trong thị giác cảm giác chấn động, càng thấy xương cổ sống ngứa lạ khó nhịn. Hắn kinh hãi, đây tuyệt đối thuộc về vô cùng đáng sợ thể thuật, tu hành là xương cổ sống, giống như tiềm long bay trên không giống như, có thể rèn luyện xương cốt toàn thân. Ta người sư đệ này so ta còn gấp gáp, trực tiếp liền vùi đầu vào kinh văn dị tượng bên trong. Lưu Nhất Đạo kinh ngạc, còn chuẩn bị cùng Trần Phục Sinh một hai, hắn trước đó tùy thuộc thể thuật. Hắn cho rằng thể thuật không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, bất luận cái gì thể thuật đều có thể lấy chỗ, cũng có thể tính nhắm vào đắp nạn nhục thân kết cấu. Lưu Nhất Đạo không có quấy rầy rời đi. Hắn chuẩn bị qua ít ngày lại đến, bản này Long Tích Bối thế nhưng là dị thường có luyện. Nhanh ban đêm thời khắc, Trần Phục Sinh cổ sống chiếu lấp lánh, dạo dực mà ra kim thạch va chạm thanh âm, cẩn thận nghe càng giống là ngâm tiếng gạo. Thậm chí nhục thể của hắn càng giống là thiên địa hồng lô đốt cháy, sinh sản ra sinh mệnh tinh huyết lan tràn mà ra, tư dưỡng xương sống, như cùng ở tại bồi dưỡng cốt đủ. Cái này Trần Phục Sinh đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, hắn lấy làm kinh hãi, tại sao sẽ là như vậy? Bởi vì Long Tích Bối cùng hỏa lò quan tự pháp, vậy mà sinh ra cực hạn vi diệu cảm ứng. Hắn liền vội vàng đem Viên Đại Cường kêu lên tới. Đại Cường nhìn chăm chú lên Trần Phục Sinh trong quá trình tu hành, phát hiện tại trên quan tượng pháp lục thân bộ rễ, Trần Phục Sinh Long Tích Bối giống như một đầu chi mạch. Nếu như đem lục thân so sánh long mạch, như vậy Long Tích Bối chính là phân nhánh đi ra ngoài linh mạch. Viên Đại Cường trầm mặt, Long Tích Bối cùng hỏa lò quan tượng pháp cùng một nhịp thở, xem ra bọn hắn mở ra kỳ nhân truyền thừa, nghiên cứu ra đơn nhất thể thuật, thích ứng tại mình tượng pháp con đường tinh sư trưởng thành. Trần Phục Sinh đáy mắt âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất, không để bọn hắn tu hành, bọn hắn nghiên cứu so với ai khác đều chịu khó. Long Tích Bối, ta có dự cảm cùng hỏa lò quan tượng pháp sau này kinh quyển tồn tại liên quan. Trần Phục Sinh phân tích, ngược lại là Long Tích Bối, từ yếu đến mạnh, thích ứng tại nhỏ yếu tinh sư tu hành, hẳn là bọn hắn cải tiến sau tinh phẩm thể thuật. Ta cũng có thể tu hành Long Tích Bối, cái này Lưu Nhất Đạo, ngược lại là thật có ý tứ. Viên Đại Cường nói, người này bên ngoài sơ ý mạnh, đối đầu tầng sự tỉnh giải rất nhiều, càng hiểu rõ định vị của mình, từ đó kế hoạch tương lai. Ta từ đầu đến cuối cũng hoài nghi, Chu Triều không có triệt để hủy diệt. Viên Đại Cường nói, thế lực đáng sợ như vậy, trước kia hủy diệt phía trước chẳng lẽ không có để lại hậu thủ gì? Không có mở thứ hai căn cứ sinh tồn. Vài vạn năm đi qua, Chu Triều thật sự còn có người sống sót. Trần Phục Sinh không quá quan tâm chuyện này. Tiểu tử ngươi đừng quên, kỳ nhân tử vong, cùng Chu Triều hủy diệt, thế nhưng là cùng một thời gian phát sinh. Viên Đại Cường trong lúc bất chợt tỉnh táo, để cho Trần Phục Sinh trong lòng giật mình, kỳ nhân và Chu Triều thuộc về đồng nhất trận doanh. Đầu óc của hắn có chút loạn, những thứ này lịch sử vấn đề. Trần Phục Sinh trầm tư sau lắc đầu, hắn một cái yếu gà, phân tích những thứ này làm gì? Tu luyện một chút tới Đại Cường, cho ta cả điểm tâm đầu huyết của ngươi, để cho ta đắp nặng lòng thích bối. Có tin ta hay không hạ độc chết ngươi. Thể phong, tổng cộng có 5 tòa sơn phong. Hỏa phong chủ là chủ quản hỏa hệ thể phách hệ, cũng phụ trách bồi dưỡng thể chất đặc thù. Cái gì gọi là mượn đi? Đỉnh núi trong điện đường, hỏa phong chủ tức giận đến bố bàn, hướng về phía hắn coi trọng đệ tử gầm thét, thơm không tháp sắp mở ra, trắc nghiệm điện đường biết bao trọng yếu, ngươi vậy mà cho mượn Lưu Nhất Đạo. Phong chủ, ta thật sự là nhịn không được Lưu Nhất Đạo uy áp, hắn nói là vì đệ tử mới nhập môn điều tạm một đoạn thời gian, sẽ trả. Đánh rắm, ta xem là hắn muốn tu hành. Hỏa phong chủ tức giận đến mắng to. Cái kia Trần Phục Sinh ta biết, không có tiền đồ gì, bằng không ta ha có thể nhường cho hồi phong. Trắc nghiệm điện đường phí tổn vô cùng cao, thể phong vẹn vẹn có 10 tòa, Lưu Nhất Đạo một câu nói liền muốn mượn đi 3 tháng. Cái này khiến Hỏa phong chủ đại phát lôi đình. Phong chủ, Lưu Nhất Đạo tính khí ngài còn không biết à, huống hồ đến nỗi nổi giận lớn như vậy khí sao? Thâm không tháp ta đều đi nhiều lần này ta chắc chắn có thể đứng hàng thứ tự. Ngươi biết cái gì a ngươi? Hỏa phong chủ xanh mét gương mặt, Chu Triều Chí Tôn bảo tàng mà sắp mở ra, giới ngoại tuyệt đối có thiên kiêu chống đỡ lâm lên giới, đến lúc đó Thâm không tháp vượt quan độ khó sẽ thẳng tắp tăng gọn. Lần này, các lộ thiên tinh phủ cao tầng, vì hiển lộ rõ ràng bọn hắn công trạng, lấy ra kết sủ tài nguyên ban thưởng, thậm chí nếu như có thể đạt được thiên tinh phủ đệ tử tích phân đệ nhất, có thể được đến một khỏa tụ tinh thiên đan. Hỏa Phong chủ bảo tàng vô cùng, thậm chí lần này tích phân xếp hạng, chỉ sợ liên lụy đến Chí Tôn bảo tàng mà đội ngũ danh sách, biểu hiện tốt mới có thể phân phối đến đỉnh cấp trong chiến đội. Tu Tinh Thiên Đan, đứng tại điện đường người trẻ tuổi hóa đá tại chỗ, hắn đều cảm thấy nghe lầm, cao tầng chẳng lẽ là điên rồi? Còn chưa cút trở về đem trắc nghiệm điện đường cầm về, thôi, cho hắn dùng một tháng, liền một tháng. Hỏa Phong chủ bất đắc dĩ, Lưu Nhất Đạo trung quy là kiệt xuất quan tinh sư, chờ đợi tu vi bước vào ngũ cảnh, thân phận địa vị so với hắn còn cao hơn. Chương 87, Quan Tinh Đại Hội, 1, chương 87, Quan Tinh Đại Hội, 1, ầm ầm. Thử quang động, trắc nghiệm điện đường mỗi ngày tiếng oanh minh không ngừng. Nó mô phỏng các loại tinh cầu hoàn cảnh sinh tồn, hát phong bạo động một tí xé hỏng thiên địa, nhiệt độ cao dễ như trở bàn tay sấy khô Trường Giang đại hạ, máu đỏ mưa to tràn ngập kinh khủng tính ăn mòn. Vũ trụ mênh mông, tinh thần vô số, luôn có chút cực hạn nguy hiểm tinh cầu, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, là nhân loại khó mà đặt chân sinh mệnh cấm khu. Từ tối cổ minh tưởng pháp xuất hiện, nhân loại nhỏ bé cùng tinh thần hô ứng, từ đó bắt được nhiều loại tinh khiết năng lượng, thông qua nhục thân kích thích ra, từ đó diễn sinh ra được nhiều loại nghề nghiệp. Trắc nghiệm điện đường nhưng là sâu hơn Trần Phục Sinh đối với tinh thần nhận thức phương diện, hắn tại không gian thu hẹp chịu đựng cuồng phong điện mưa hủy hoại, vùi đầu vào trong kiểu địa ngục khổ tu. Ta khí hải vật chất của bạo, lục thân cực hạn vận động, cực hạn toàn lực lao về phía trước, đã tiêu thăng đến siêu âm tốc danh sách. Trần Phục Sinh lực bộc phát từng bước tăng phúc, lang liệt, cường thế, giống như một thanh mũi lao, toàn lực bắt đầu chạy, ầm ầm lập tức cuồng bạo tiến lên. Một hơi 5-6 dặm, đây là Trần Phục Sinh trạng thái đỉnh phong cuồng bạo. Cái này trắc nghiệm điện đường quả nhiên là hảo bảo vật, phát tiết phóng thích bên trong, thể xác chống không giống như, lại lấy ngũ hành năng lượng tầm bổ đi ra sinh mạng mới hoạt tính nhà cũ chiêu nạp người mới, vừa đi vừa về tuần hoàn. Trần Phục Sinh mỗi một ngày đều trải qua vô cùng phong phú, đương nhiên rất là tiêu hao tinh khí thần, tương đương đang thiêu đốt sinh mệnh lực huấn luyện. Trắc nghiệm điện đường không thích hợp trường kỳ sử dụng, thể phong đệ tử mỗi tháng cũng liền tu luyện 3-5 lần, dù sao cực hạn vận động sinh mạng thể. Hao tổn thọ nguyên, thương tới nhục thân căn bản. Vạn hành hắn có ngũ hành thổ, có thể bổ sung hao tổn sinh mệnh hoạt tính. Trước mắt, hư không bí phủ hoàn cảnh toàn diện dưỡng dậy rồi, ngũ hành vật chất dồi dào, Nguyên Đại Cường ngoại trừ mỗi ngày thông lệ giám thị Ngọc Sư Tử quán khái linh thu hoạch, thời gian còn lại đều tại tiềm tu. Cũng bởi vì ngày đêm ngưng kết ngũ hành năng lượng, Nguyên Đại Cường thể chất xảy ra biến dị. Thủy hệ thể chất hắn hiện tại cũng có khống hỏa bản năng, bắt đầu nghiên cứu thuật chế thuốc, vui đến quên cả trời đất, xem chừng đợi ở chỗ này ngàn năm hắn đều không cảm thấy buồn tẻ. Đương nhiên, ưa thích sinh hoạt cùng nghiên cứu Nguyên Đại Cường tinh tưởng, nếu như không có chân chính ngũ hành tinh túy, muốn đắp nặn ra ngũ hành long thể không có hy vọng. Đây là ngày xưa, Hoàng Thiên Thành chỉ điểm hắn, lục thân duy trì có theo hoàn cảnh yên lặng chuyển hóa, đương theo hoàn cảnh trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, mới có thể có ngũ hành long thể chi căn hệ. Cho nên Nguyên Đại Cường không nóng nảy, thích ứng chậm chạp dị biến thể chất. Ngay bây giờ hắn tại hướng về tứ cảnh phương diện khôi phục, một lần nữa ngưng kết yêu đan. Trần Phục Sinh mỗi ngày liều mạng rèn đúc lục thân, đắp nặn long tích bối, tạm thời buông xuống vũ hóa phi thăng kinh cùng đại nhật đoán hồn thuật. Điên cuồng khổ tu, Trần Phục Sinh thu hoạch càng ngày càng cao. Trần Phục Sinh cũng có dạ tâm, nếu như tinh đồ bên trên nhiều loại tinh thần, hữu hiệu kích hoạt, giao phó hắn năng lực. Như vậy, hắn có thể lấy khác biệt nghề nghiệp vượt quan thâm công tác, thay nhau vượt quan làm tích phân, làm lớn làm mạnh. Trần Phục Sinh đáy mắt có một đám lửa, nhục thân bộ rễ càng mạnh, dựa vào bộ rễ bên trên nghề nghiệp lại càng phát sinh tươi. Nhục thân lôi kéo toàn chức nghiệp động, hắn không hy vọng xa vời có thể lấy tới bao nhiêu bảo vật, hối đoái tụ tinh thiên đan mới là hắn hàng đầu mục tiêu. Đông 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 ủ ủ tiếng chung trong lúc đó chuyển đến. Trần Phục Sinh từ trong tu hành tỉnh lại, hẳn là Quan Tinh Đại Hội bắt đầu, đây là Thiên Tinh phủ mỗi tháng trọng yếu nhất thời gian tu hành. Quan Tinh Đại Hội chính là Thiên Dương Tinh Cung tiếp dẫn quần tinh năng lượng thời khắc trọng yếu, chúng đệ tử có thể tắm rửa năng lượng tinh túy mở rộng. Cái này cũng là Trần Phục Sinh cấp bách cần, có thể mượn cơ hội bồi dưỡng phục khắc tinh thần. Hắn vừa đi ra tử quan động, Trần Phục Sinh liền thấy phương xa đi tới Lưu Nhất Đạo. Lưu Nhất Đạo cũng là giật mình, hắn tinh thần niệm lực cơ nào khổng lồ. Cẩn thận tính chất phân tích cùng một tháng trước so ra, Trần Phục Sinh có loại cuồng mãnh nổ tung lực. Hai chân của hắn giống như cắm rễ ở trên mặt đất, xương đỉnh đầu nối tiếp thương khung, nhất động nhất tính ở giữa đều có khó tả lực uy hiếp. Hảo, sư đệ, xem ra một tháng này ngươi thu hoạch rất lớn. Lưu Nhất Đạo kinh hỉ vô cùng, một tháng này Trần Phục Sinh chắc chắn vô cùng chăm chỉ học tập đào tạo sâu. May mắn mà có đại sư minh ngươi trắc nghiệm địa đường, thứ này quả nhiên là báo vật. Trần Phục Sinh nói lên từ đáy lòng tạ, một tháng này trải qua quá phong phú. Lưu Nhất Đạo có chút lúng túng, nói, nguyên bản nói muốn mượn điều cho ngươi 3 tháng, bây giờ không được, thể phong bên kia đang thúc dụng, đại khái là bởi vì thâm không tháp muốn tởi mở nguyên nhân. Không được, quay đầu sư minh cho ngươi thêm tranh thủ một tháng. Đại sư minh, ta gần đây điên cuồng khổ tu, cũng nên nghỉ một chút, cũng không thể từ đầu đến cuối đắm chìm tại cực hạn trong khi huấn luyện, bằng không tâm trí dễ dàng phát sinh biến hóa. Chương 87, Quan Tinh Đại Hội 2, chương 87, Quan Tinh Đại Hội 2, Trần Phục Sinh tất nhiên tiếc nuối, nhưng cũng không thể để cho đại sư minh túi đầu cầu người. Tâm trí, Lưu Nhất Đạo hơi động dung, nhiều lần suy xét Trần Phục Sinh mà nói, hắn đang nhắc tới mình phải chăng quá câu chấp. Sư đệ ngược lại là nhắc nhở ta, tu hành là hẳn là tùy tâm sở dục mới là chính đạo. Lưu Nhất Đạo gương mặt nghiêm túc, đóng cửa làm xe cũng không được à, nên buông lòng hay là muốn buông lòng. Đại sư minh, đại sư minh hồi phòng, lục tục ngo ngoe có đệ tử đi ra đạo phủ. Trần Phục Sinh quét nhìn qua kinh ngạc, những đệ tử này toàn bộ treo lên mắt buồn thâm, tinh thần mỏi mệt, hữu khí vô lực chào hỏi. Đặc biệt tốt mấy vị nữ đệ tử thiếu tình yêu giống như, nguyên bản trắng non gương mặt vàng như nến, tinh khí thần hao tổn quá lớn. Duy chỉ có mấy cái tứ cảnh đệ tử nhiều, đương nhiên hồn phong còn có mấy vị rất lợi hại sư minh đều bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Lưu Nhất Đạo nhìn xem đều đau lòng, nói, chờ đợi tham gia xong tất quan tinh đại hội, đại sư Minh mang theo các ngươi đi bên ngoài thật thú vị chơi một cái, buông lỏng một chút, tiêu sái tiêu sái. A, đại sư Minh và thuế. Chúng đệ tử sói chu, Lưu Nhất Đạo cũng thuận tiện giới thiệu Trần Phục Sinh, nói là bạn tốt hắn, ở đây ở mấy ngày. Trần Phục Sinh mỉm cười, hắn có thể thấy được Lưu Nhất Đạo ở đây rất được hoan nghênh, đối với Hồn Phong sư đệ sư muội cũng vô cùng chiếu cố, cười cười nói nói xuống núi. Đến nỗi quan tinh đại hội tổ chức địa điểm, ngay tại Thiên Dương Tinh Cung. Tiếp nối trong quá trình đổ bộ, Trần Phục Sinh không nhìn thấy tinh cung hoàn chỉnh cảnh tượng, bởi vì vừa bị tiếp dẫn đi lên, liền xuất hiện tại quan tinh đại khu vực. Tòa này bệ đá dị thường to lớn, đứng ở nơi này phía trên, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đầy sao, đều có vô cùng đáng sợ cự vật cảm giác áp bách. Thiên Tinh phủ đệ tử tiếp cận 10 vạn, đương nhiên số nhiều đệ tử đều tại ngoại giới sống sáo, thi hành nhiệm vụ, mạo hiểm các loại. Bây giờ mấy vạn đệ tử hội tụ tại quan tinh trên này, chia làm cái này 108 cái đội ngũ, đại biểu 108 ngọn núi. Trong đó là thuộc về Hồn Phong chói mắt nhất, không có cách nào bọn hắn đệ tử không đủ 50 vị. Trần Phục Sinh bằng vào đặc thù linh giác, thấy rõ đến quan tinh đài phía trên, tứ cảnh đệ tử một nhóm tiếp lấy một nhóm, nhiều vô số kể. Sư đệ, phía bên phải đệ cũ sắp xếp, có cái mỹ nhân tại nhìn ngươi, tiểu tử ngươi thật có phúc, thoát đơn ở trong tầm tay. Lưu Nhất Đạo phát ra tinh thần ba động. Trần Phục Sinh nghi hoặc liếc nhìn, đây là một mảnh vô cùng tịnh lệ phong cảnh, mấy ngàn vị dung mạo xuất chúng nữ tinh sư, ganh đua sắc đẹp, tràn ngập giống biển cả mùi thơm ngát chi khí. Rõ ràng đây là Thủy Phong hội tụ khu, chín thành cũng là nữ đệ tử, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Trần Phục Sinh ánh mắt, bây giờ cùng một vị sợi tóc màu xanh lam xóa mỹ lệ thiếu nữ đối mặt bên trên. Thiếu nữ đôi mắt hơi cong một chút, nhộn nhạo ngạc nhiên tia sáng, nàng vui sướng vung tay nhỏ, kích động. Trần Phục Sinh kinh ngạc là Mộ Chân, Mộ Chân cũng kinh ngạc Trần Phục Sinh trở thành Hồn Phong đệ tử. Mộ Chân tại Thủy Phong đội ngũ bên trong, tương đối chú mục, bởi vì nàng luyện hóa thượng cổ đan dược, cơ thể tản ra màu làm say lòng người quan huy, rất là xinh đẹp. Mộ Chân. Thủy Phong chủ đứng tại đội ngũ tuyến ngoài cùng, nàng cảm giác bén nhạy đến cái gì, quay người trừng Mộ Chân một mắt. Cùng lúc nàng theo Mộ Chân ánh mắt trông lại, thấy được tháng trước đứng tại tiếp dẫn điện cá nhân liên quan. Tiểu tử này không phải đi thể phong sao? Thủy Phong chủ nhíu mày, tứ phẩm đi hồn phong, có thể có cái gì tiền đồ? Nàng biết Mộ Chân cùng Trần Phục Sinh cũng là Hàn lão tiến cử mà đến, nhưng Hàn lão cho Trần Phục Sinh địa vị cao hơn, cái này khiến nàng trong lòng khó chịu. Mộ Chân thuần âm thân thể tất nhiên có chút tạp chất thành phần, nhưng dù nói thế nào cũng là lục phẩm thiên thủy tinh, thiên phú viễn siêu Trần Phục Sinh. Xem ra, hai người bọn họ quan hệ có chút không giống bình thường, quay đầu còn muốn gõ một cái Mộ Chân, để cho nàng biết rõ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thủy Phong chủ đã chuẩn bị đem Mộ Chân cùng nàng coi trọng chất nhi kết làm đạo lữ, tương lai chính là nhà bọn hắn con dâu, làm sao có thể cùng đệ tử khác có quan hệ không minh bạch. Sư đệ, Thủy Phong cái này mỹ thiếu phụ đối với ngươi có thành kiến, ngươi đừng sợ nàng, chờ đợi ngươi trưởng thành, lớn nhỏ thông cật không có tâm bệnh. Lưu Nhất Đạo nhìn như bình tĩnh mà đứng, kỳ thực lấy tinh thần của hắn phương diện, độ kiếp cấp linh hồn ba động, có thể xem kỹ toàn trường. Lưu Nhất Đạo cũng không phải là coi thường tất cả đỉnh núi phong chủ, hắn cuối cùng không giống với thường nhân, liều mạng cường độ linh hồn hắn có thể đem trưởng lão cấp đánh thành cầu. Chương 88, tinh không đẳng chương 88, tinh không đẳng Trần Phục Sinh đều bị Lưu Nhất Đạo hổ làng chi từ sợ hết hồn, nam nữ đạo lữ sự tình hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua, chớ nói chi là già trẻ ăn sạch. Đương nhiên, nếu như Liêu Trắng ở đây, chắc chắn nhiệt tình biểu hiện. Chúng ta chính là một cái thai tinh, cũng đừng liên lụy người bên ngoài. Trần Phục Sinh không dám suy tính nói lữ, đừng đến lúc đó đem Mộ Chân toàn tộc cho hại. Bây giờ, quan tinh đại hội chính thức bắt đầu. Tòa này quy mô cực lớn quan tinh đại, phóng xuất ra bảng bạc thật lớn lực kéo, bắt đầu hô ứng khắp thiên tinh thần. Mấy bạn tinh sư báo nguyên thủ nhất, xếp bằng ở trên mặt bàn, áo bào phiêu vũ, tinh quang lấp loé, uy vi trắng quan. Ầm ầm. Quan tinh đại lộ ra lực kéo càng thêm bảng bạc, đã phóng xạ đến tương cùng, đốt sáng lên bầu trời đêm biên giới. Rầm rầm. Mênh mông tinh không phảng phất bức tranh hơi, vô số ngôi sao đi theo dung chuyển, thậm chí hướng về quan tinh đại bắt đầu tiếp cận. Trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông, Trần Phục Sinh đều kinh hãi, nhìn chăm chú lên đẩy trời kinh khủng tinh thần cự vật. Thậm chí khắp thiên tinh thần, tản mát ra tinh thần vật chất, hóa thành chín thiên tinh sông lật út mà đến, một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng bao trùm tại quan tinh trên đài. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn ở trong sợ hãi nhắm mắt lại, bởi vì áp bách mà đến tinh thần quá cường liệt, chỉ có thể đang minh tưởng bên trong giảm xuống sợ hãi. Trần Phục Sinh xếp bằng ở tinh hà trong biển rộng, song trọng linh giác bộc phát, thể xác tinh thần kỳ biến, khắp thiên tinh khoảng không chiếu vào trong cơ thể của hắn. Đây là một bức sử thi cấp cảnh tượng, giống như một mảnh nùng xúc tinh hệ chiếu vào trong cơ thể của Trần Phục Sinh, cũng may quan tưởng đến cảnh tượng ngoại nhân không nhìn thấy. Thậm chí, liền xem như tinh thần niệm lực hơi thấp tinh sư, đều có thể nhìn thấy bản mệnh tinh thần treo hoàn chỉnh tinh thể nhóm. Lấy Mộ Chân vì án lệ, nàng có thể quan tưởng đến thiên thủy tinh tinh thể nhóm. Thậm chí tại quan tinh đại hội tiến triển trong lúc đó, nàng có mong manh xác suất cùng chơi thủy tinh bày ra hô ứng. Nếu có thể thuận lợi cùng thiên tinh hô ứng, liền có thể nhận được thiên tinh tán thành, từ đó để cho thiên phú của nàng thăng cấp đến thiên tinh sư. Đương nhiên số nhiều tinh thần cũng là độc lập treo, bởi vì khổ vì không có tinh thể nhóm, cho nên những thứ này tinh sư không tồn tại tấn thăng hy vọng, mà tại nguyên giới có đạo tinh thần tinh thể nhóm. Lời thuyết minh những cái kia thiên tinh sư còn có hy vọng tiến hóa làm đạo tinh sư. Quá đẹp, quá rung động. Tại Trần Phục Sinh nhắm mắt tồn nghĩ trong thế giới, hắn giống như xếp bằng ở chư thiên đại tinh khu vực trung ương. Trong lúc đó, Trần Phục Sinh cường điệu tồn nghĩ mười mấy quả tinh thể to lớn, mỗi một quả đều thê lương, hùng vĩ, trưởng tôn đức vạn năm chi tuyết nguyệt. Rõ ràng đây là thiên tinh. Thiên Dương Tinh Cung quan tinh đài đốt sáng lên mười mấy quả thiên tinh, biểu thị những ngôi sao này khoảng cách Thiên Dương Tinh Cung vô cùng tiếp cận. Và anh, bây giờ quan tinh đài tán phát lực kéo đề thăng, đôn đốc quần tinh tản ra bản nguyên vật chất, nhiều vô số kể, giống như cựu thiên cam lâm rơi xuống đất. Mấy bạn đệ tử tham lam hấp thu vật chất, điên cuồng mở rộng. Đó là cái gì? Tại Trần Phục Sinh quan tưởng thế giới, phát hiện một mảnh tương đối tinh không xa xôi thế giới, có một đoàn kinh khủng kim sắc vật chất tại đốt cháy, quá chói mắt. Trần Phục Sinh thần trí hoa mắt, linh giác cực hạn bộc phát, tổn nghị trạng thái tiếp cận vùng tinh không kia. Hắn ánh mắt xuyên thấu kim sắc vật chất che đậy thân thể lóa mắt lộng lẫy, canh chừng đến vật chất bản thể. Một gốc kỳ dị thực vật, màu vàng dây leo cắm rễ tại tinh không, chỉnh thể tráng kiện như rồng, tầng cao nhất có 9 đóa kim sắc đũa hoa, lập loè đại đạo ký hiệu. Chỉ bằng vào dây leo bản thể, liền ẩn chứa cực hạn kinh khủng sinh mệnh khí tượng, phàm là chảy ra một giọt chất lỏng, tựa hồ có thể hóa thành cực phẩm tinh đan. Ta trong thoáng chốc thấy được trong tinh không đẳng, có đệ tử đang minh tưởng, phát ra hư hư thực thực mộng cảnh ngữ điệu. Mịt mù một góc tinh không cảnh tượng, từng đóa kim sắc đũa hoa cực hạn lóa mắt, đáng tiếc, ta nhìn không thấy hắn toàn bộ. Tinh không đằng xuất hiện, tại hấp thu tinh không bản nguyên trưởng thành, mà khoảng cách lần trước xuất hiện, thời gian cách nhau mới 9 tháng. Điều này có ý vị gì? Tinh không đằng xuất hiện khoảng cách thời gian càng ngắn, lời thuyết minh, nó khoảng cách thành thục ngày lại càng nhanh. Đáng tiếc tinh không đằng khoảng cách ta xa không thể chạm, giống như cắm rễ ở cửu thiên chí thượng. 9 thành 9 đệ tử đều nhìn không rõ ràng, bởi vì khoảng cách tương đối xa xôi, rất khó minh tưởng quan chắc đến. 9 nụ hoa lúc nào nở rộ? Nở rộ có tác dụng cho gì? Tài nguyên này cũng là tổng bộ. Lưu Nhất Đạo cũng tại đang đứng xem chửi bậy, tinh không đẳng chính là đỉnh cấp tinh không đại dược, cả thế gian khó cầu, vạn cổ khó gặp, giá trị không cách nào tưởng tượng. Thậm chí tại tinh không đẳng nở rộ trong nháy mắt, một hơi ở giữa liền muốn khó khăn, nhưng nếu không thể kịp thời ngắt lấy nụ hoa vật chất, hắn cất giữ năng lượng muốn quy về tinh không. Đương nhiên, một bội này tinh không đẳng chính là Thiên Dương Tinh Cung chấn tộc chí bảo, hoang dại nuôi thả tại tinh không trong thế giới, để cho hắn tự do trưởng thành. Mà tại Trần Phục Sinh trong quan sát đánh giá, tinh không đẳng đang tại cá voi hút nước, nụ hoa giống như hắc động đốt cháy, cướp đi vô tận tinh thần năng lượng. Đây chính là tinh không đại dược, cướp đoạt quần tinh vật chất trưởng thành, cứ như vậy nuôi thả tại tinh không, liền không sợ bị người chiếm đi. Trần Phục Sinh sợ hãi thán phục cái này có lẽ chính là Thiên Dương Tinh Cung sức mạnh, vùng tinh không này chỉ sợ thả nuôi nhiều loại tinh không đại dược. Dầm dầm. Trần Phục Sinh toàn thân lỗ chân lông thư giãn, khí hải sôi trào, tinh độ hư hư thực thực đang hoàn hô tung tăng, hấp thu tinh thần năng lượng, bồi dưỡng các miệng trưởng thành. Trần Phục Sinh nhục thân giống như trạm trung chuyển, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hóa đại lượng vật chất, cũng may tinh độ cướp đoạt cực kỳ cao cấp, cường giả cũng không có chú ý tới những thứ này. Theo thời gian từ từ trôi qua, tinh đồ bên trên cảnh tượng dần dần thay đổi, lấy ngũ phẩm linh hồn tinh vì án lệ, từng hạt cắt miệng vây quanh hồn tinh chuyển động, bước lên thuộc tính khác nhau hồn quang. Đây coi là cái gì? Tinh đồ khắc lục tinh thể quần. Ngự thú tinh cũng là như thế, đồng dạng sinh ra thần binh hệ tinh thể, nhật nguyệt hệ tinh thể, vũ hành hệ tinh thể, dị thú hệ tinh thể, huyền thuật hệ tinh thể, trận pháp hệ. Đương nhiên trên quy mô quá thấp. Nếu như lấy thần binh hệ làm ví dụ, bồi dưỡng được cường đại bản mệnh thần binh, trả giá tài nguyên càng là tiên văn sổ tự. Nói tóm lại, tinh đồ phía trên, một loạt tinh thể nghề nghiệp đều đang lặng lẽ nở rộ. Ân. Tinh đồ đột nhiên rung động, nóng bỏng, chói mắt. Trần Phục Sinh ý thức được cái gì, sắc mặt kinh biến, tinh đồ không bị khống chế đã thức tỉnh, tản mát ra khó mà nói nên lời ba động, liên lụy tinh không mịt mùng. Cái này khiến hắn đã nghĩ tới năm đó tại Hắc Hà, tinh đồ đột nhiên khắc lục tinh thể. Bởi vì quan tinh đài kích hoạt lên toàn bộ tinh không, nơi này có Hắc Hà tinh không không có tinh thể, cho nên tinh đồ chuẩn bị khắc lục những ngôi sao này. Không gần như chỉ ở khắc lục mới tinh thể, thậm chí muốn dẫn phát ra tinh thần dị tượng. Cái này khiến Trần Phục Sinh tê, hắn không để ý đến điểm ấy, nếu như đẩy trời dị tượng hay không, muốn ra đại vấn đề. Chương 89, Khắc lục đạo tinh. Chương 89, Khắc lục đạo tinh. Trần Phục Sinh khó tránh khỏi khẩn trương, ngày xưa tại Hắc Hà, tinh đồ hình trạng khắc quá trình bên trong, chư thiên đại tinh lập lòe, tiếng kèn thổi lên, tinh cung đại quân xuất kích, truy sát cấm kỵ lộ thành viên. Trần Phục Sinh lo lắng dị tượng hay không, như vậy, bọn hắn những thứ này gần đây gia nhập vào Thiên Tinh phủ thành viên, muốn bị điều tra. Hắn chắc chắn đứng mũi chịu sào, dù sao đã từng bị Tần Phiền giam giữ thẩm vấn. Trần Phục Sinh ngắn ngủi gấp gáp đi qua, quỷ dị phát hiện tinh không vẫn là khi xưa tinh không, cái này khiến hắn tỉnh ngộ, đúng à, vùng tinh không này đã sống lại. Dị tượng hay không? Như vậy tinh đồ ghi chép đưa tới dị tượng cũng bị thuận lợi che lại. Cơ hội, cơ hội. Trần Phục Sinh ở trong lòng gào thét, đây là hắn phá quan tuyệt hảo cơ hội a. Hắn tiếc nuối mình bây giờ không phải bị ngạn đỉnh phong, bằng không mượn nhờ dị tượng bộc phát đến thần du danh sách, liền có thể ổn tại tam cảnh ác không nội, bình tĩnh, tháng sau còn có quan tinh đại hội, tháng sau còn có. Trần Phục Sinh thể sát tinh thần phát ra cực hạn vui vẻ cảm xúc, vấn đề khó khăn lớn nhất xem như giải quyết, đáng giá ăn mừng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đã sau nửa đêm, thường xuyên có đệ tử đằng không mà lên, bắt lấy bốc lên mùi thuốc tinh thần bản nguyên. Đây là vô cùng hiếm hoi tinh thần bản nguyên tinh hoa vật chất, chỉ có cảm quan cường đại đệ tử có thể khóa chặt, hơn nữa bày ra bắt. Nhưng ở quá trình bên trong cũng hơi dễ dàng phát sinh đệ tử tranh đoạt, tinh cung đương nhiên sẽ không đứng ra ngăn cản, cái này cũng là một loại cạnh tranh. Trần Phục Sinh từ đầu đến cuối đang chăm chú tinh không đẳng, nó bây giờ đại khái uống no, hóa thành lưu quang không có tin tức biến mất. Nhưng Trần Phục Sinh phát hiện khoảng cách tinh không đẳng biến mất khu vực, như ẩn như hiện có ánh sáng nhạt phát ra, thoạt nhìn như là thâm thúy vô cùng hình dáng. Trần Phục Sinh chấn động, hắn cảm thấy cái này hình dáng so thiên tinh còn hùng vĩ hơn. Đạo tinh. Phương xa, xem kỹ tinh không hình ý đồ to lớn như mày, đạo dương tinh đang phát sáng. Phan Càn rung động và vui sướng, là ai muốn lấy được đạo dương tinh tán thành? Có một số trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, đặc biệt cung chủ một mạch Hàn gia cường giả, mặt trầm như nước, người khác họ muốn lấy được đạo dương tinh tán thành. Đạo dương tinh chính là chủ tinh, một khi nhận được tán thành liền có thể trở thành đạo tinh sư. Sinh ra đạo tinh sư tự nhiên đáng giá ăn mừng, nhưng đồng dạng Thiên Dương Tinh Cung cơ mật tối cao, cũng muốn bị huyền giới thổ dân chia sẻ, đây tuyệt không phải bọn hắn muốn thấy được. Hiện tại bọn hắn xem kỹ lấy toàn bộ quan tinh đài, lạnh nhạt quan sát thể hiện đặc thù giả, không có tìm được ai tại cùng đạo Dương Tinh hô ứng. Hôn Phong, Hắc Huyền đột ngột mở to mắt, thị giác trong nháy mắt khóa chặt đạo Dương Tinh. Ngôi sao này thể dù cho đang ngủ say trạng thái, vẫn như cũng nhộn nhạo như vực sâu biển lớn đại đạo thần uy. Đạo Dương Tinh, thế nhưng là Thiên Dương Tinh Cung đặt chân duy nhất căn bản. Hàn gia, lấy đạo Dương Tinh thống ngự vùng tinh không này tinh thần, ai có thể nhận được đạo Dương Tinh tán thành? Liền có tàu hy vọng lệnh các lộ tinh thần. Đương nhiên cái này hiệu lệnh cần đứng ở cao độ nhất định. Có người động đạo Dương Tinh. Quan tinh đài khu vực hải tâm, một vị nho nhã thanh niên toàn thân lượn lờ kim sắc vầng sáng, cảm giác được đạo Dương Tinh hơi hồi phục. Nho nhã thanh niên thân là cung chủ thân truyền, Hàn gia dòng chính bên trong dòng chính, tin tưởng đạo Dương Tinh xung quanh có một tầng tử trường. Tầng này tử trường Hàn gia dòng chính có thể không nhìn, nhưng kẻ ngoại lai muốn chạm đến đạo Dương Tinh liền khó khăn mấy lần, bởi vì cần lấy tinh thần niệm lực xuyên thấu tử trường, cái này cần cường đại dường nào cảm giác lực. Truyền mệnh lệnh của ta, để cho cung chủ lập tức quay về. Thanh niên phát ra tinh thần ba động, chuyện này cần tra một cái biết rõ, ngăn chặn hết thể khả năng tính chất. Tinh đồ bên trên thế giới thay đổi. Cùng lúc đó, Trần Phục Sinh phát hiện tinh đồ bên trên cảnh tượng, cách cục bất đồng rồi, đủ loại kiểu dáng chìm nổi tinh thể nhóm, vạch ra các loại kinh khủng quy tích. Rõ ràng tinh đồ khắc lục chư thiên đại tinh đang tại di hình hóa bị. Trần Phục Sinh con ngươi hơi co lại, hắn hư hư thực thực thấy được toàn bộ tinh không đều đang biến thiên, vô số ngôi sao đều tại một lần nữa sắp xếp. Trần Phục Sinh chấn động không gì sánh nổi, quần tinh liệt tốt. Hắn bây giờ như là hóa thành vĩ đại quan tinh sư, xem vi tinh không thay đổi. Cái này từng khỏa tinh thể rời đi sớm định ra vị trí, đều tại có đầu có thứ tự sắp xếp gây dựng lại. Hắn tương đương đang quan sát vô tận tinh thần bài binh bày trận. Cái này mang cho hắn trọng đại dẫn dắt, thậm chí thấy được quan tinh sư mênh mông lâu đời đại đạo, mở rộng lòng dạ của hắn, để cho đôi mắt của hắn trở nên thâm thúy. Trần Phục Sinh cũng dần dần phát hiện, từng mảnh tinh thể nhóm, bây giờ có đầu có thứ tự vây quanh một khỏa màu vàng sẫm tinh thể chuyển động. Chỉ là, viên này ám kim tinh thể quá nhỏ bé, chính là một hạt cát mịn, lại giống như vương giả ở trung ương, nhìn tư thái chính là chủ tinh. Chẳng lẽ, hắn là đạo tinh? Đây là Trần Phục Sinh tối trực quan ý nghĩ, ta có loại dự cảm, tinh đồ khắc lục lấy vi hình tinh không, chính là Thiên Dương tinh không cách cục. Tương đương nói, tinh đồ hoàn mỹ phục khắc Thiên Dương tinh cung tinh không đại trận. Ngược lại là ngày xưa tại Giao Long xảo huyệt, khắc lục lấy một hạt kim sắc cát mịn, từ đầu đến cuối chìm nổi tại tinh đồ trụ trời, không có dung nhập vào mảnh này tinh thể nhóm. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngôi sao này không thuộc về Thiên Dương tinh cung tinh thể cách cục? Bất kể nói thế nào, tinh đồ giá trị càng ngày càng đáng sợ, không chỉ có thể giao phó năng lực ta, còn có thể để cho ta quan sát tu hành quan tinh sư đại đạo. Trần Phục Sinh phút chốc ngẩng đầu, linh giác bắt được một mảnh kinh khủng vật chất, hoạt tính kinh người, dược vật chất bốc hơi. Hắn con ngươi mở to, dị thú thiên tinh tinh hoa. Đồ tốt a. Trần Phục Sinh kinh hỉ, xương đỉnh đầu phát sáng, linh hồn một cái tử xuất hiếu, xẹt qua trường không, hướng về một mảnh ngân sắc bảo dịch xung kích. Trong lúc đó, hắn lấy linh giác phân tích vật chất quý tích vận hành, tốt hơn tiếp cận ngắt lấy. Dị thú thiên tinh tinh hoa. Cùng lúc đó, một vị thanh niên áo bào đen đi theo thấy rõ đến, khí hải có thiên lang dị tượng dục dịch, dị tượng ầm vang ở giữa bạo trùng dựng lên. Không chỉ là hắn, hơn 10 vị người kiệt xuất mở ra con người, thể nội dị tượng nhao nhao tăng gọn, đằng không mà lên, tranh đoạt thiên tinh vật chất. Nhưng mà bọn hắn còn chưa từng chạm đến, một đạo hư ảo linh hồn vụt một cái từ ôm đi đạo này vật chất, tiếp lấy bay về Trần Phục Sinh tinh thần thức hải. Thật can đảm, ta dị thú hệ đỉnh cấp thiên tinh dịch ngươi cũng dám tranh đoạt. Phát hiện trước nhất thanh niên áo bào đen lạnh nhạt đứng dậy, vọt mạnh ở giữa giống như một thất thiên lang bu tập, lôi kéo một mảng lớn sáng chói năng lượng quang vũ. Trần Phục Sinh ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã đắc thủ còn muốn cướp. Chỉ là đánh giết mà đến thanh niên quá cường đại, tứ cảnh danh sách, tuyệt đối có thể treo lên đánh từ trường phong. Hắn mãnh liệt như thiên gia yêu thú, thuần túy nhục thân gấp 10 siêu âm tốc, có trong chớp mắt sông nát Trần Phục Sinh bá liệt tư thái. Lưu Nhất Đạo mở ra con ngươi, thân thể phát ra tia sáng ảnh hưởng tới thanh niên tốc độ. Lưu Nhất Đạo, các ngươi nhân thủ kéo dài quá dài. Thanh niên dừng ở tại chỗ, lạnh lùng nói, giao ra thiên tinh dịch, ta có thể coi như không có phát sinh gì cả. Ta đánh ngươi một cái tát, ngươi có thể làm cái gì đều không phát sinh sao? Lưu Nhất Đạo lạnh nhạt dâng lên đại thủ, gần như gấp trăm lần siêu âm tốc biết bao khủng bố. Ngươi dám? Thanh niên thất sắc, muốn lui nhanh, nhưng há có thể siêu việt Lưu Nhất Đạo tốc độ. Vâng. Tiếng vang ầm ầm nổ tung, thanh niên trong nháy mắt chịu một cái tát, nện ở trên mặt bàn, đau đớn run rẩy. Thanh niên ho ra máu, dãy rủa, sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Hắn điên gào thét, Lưu Nhất Đạo, ngươi con mẹ nó dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cái thất đức thiểu năng trí tuệ, ta cần biết ngươi là ai. Lưu Nhất Đạo nhảy vọt một cái đứng lên, bàn chân đạp tới, thần quang lịch sông, cuốn lên thanh niên áo bào đen, để cho hắn đều muốn hoành không nổ tung. Bây giờ, ngươi biết ta là ai không? Lưu Nhất Đạo siêu âm tốc lực bộc phát, đối với vị hắc bảo thanh niên này mà nói, đơn giản chính là ác mộng. Chương 90, cùng chung mối thủ chương 90, cùng chung mối thủ biến cố bất thình lình đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng, số nhiều nhìn một chút liền đầu nhập vào minh tượng trong tu hành. Quan tinh trên đài cấm chém liệt, cho dù là tại tranh đoạt tinh thần vật chất trên đường thất bại, chỉ cần vật chất bị đối phương lấy đi, kẻ thất bại không thể tiếp tục tranh đoạt. Là hồn phong Lưu Nhất Đạo, có phần quá cường thế, kém chút xé nát Phan Lang. Phan Lang lục phẩm đỉnh phong dị thú hệ, Phan gia thanh niên tài tuấn, càng là tứ cảnh lĩnh vực đại cao thủ, không nghĩ tới không am hiểu nhục thân lĩnh vực hồn phong đại sư mình, thuần túy nhục thân đem Phan Lang đánh thành bộ dáng này. Không phải nói Hắc Huyền trưởng lão cấm Lưu Nhất Đạo tu hành thể thuật sao? không nghĩ tới hắn đem đại nhật kim cương thuật tu hành đến mức này, đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Các phương nghị luận, Phan gia từ xưa huy hoàng, cùng Ngự thú Tần gia đời đời thông gia, thuộc về thiên tinh phủ lực ảnh hưởng lớn nhất hai đại đỉnh cấp thế gia. Dưới bóng đêm, Lưu Nhất Đạo giống như kim cương nộ Phật, nhìn xuống Phan Lang, phát giác được hắn công phu. Hắn rất trực tiếp, rồi ra đại thủ, răng rắc nắm Phan Lang nhuốm máu thân thể tàn phế, vừa hung ác ngã xuống đất. A Phan Lang kêu thê lương thảm thiết lấy, thân thể tàn phế phun ra máu tươi, nội giáp đều xuất hiện vỡ tan, có thể thấy được nếu không phải hắn có nội giáp thủ hộ đã bị đập chết. Trần Phục Sinh trầm mặc nhìn chăm chú lên đứng ở tuyến đầu bóng lưng cao lớn, nắm chặt nắm đấm, hắn bị vị đại ca kia cấp nhân vật cho xúc động. Hồn Phong đệ tử còn lại đều thành thói quen, Lưu Nhất Đạo nghĩa bạc vân thiên, vì tất cả sư đệ đều đi ra đầu, hắn tại Thiên Tinh phủ bằng hữu nhiều, đối đầu cũng nhiều. Chỉ là Lưu Nhất Đạo vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, hắn tựa hồ bị đoạn thời gian trước đại phát thần uy phương thiên linh ảnh hưởng tới, rất muốn một đấm đập nát Phan Lang sọ não. Khi dễ người khi dễ đến chúng ta Hồn Phong đầu đi lên. Lưu Nhất Đạo cố gắng khắc chế, Phan Lang là làm trái quy tắc ra tay có thể tội không đáng chết. Đột ngột, quan tinh đài có chút tĩnh mịch. Một vị hắc ám giáp trụ hoàn toàn bao trùm thân ảnh hùng vĩ, chậm rãi đứng lên, phản phất một tòa không thể vượt qua cổ chi núi lớn, nguy nga trầm ngưng. Tứ cảnh cao thủ đều hoảng sợ run rẩy, đạo này thân ảnh hùng vĩ, mang cho bọn hắn dã man hủy hoại. Phan gia, Phan Long. Hắn là dị thú phong lĩnh quân giả, thậm chí tại Thiên Tinh phủ có dạng này nghe đồn, Phan Long chính là quan tinh phủ truyền thừa trong các đệ tử người mạnh nhất. Cái tin đồn này cũng rất khó đi chứng thực, bởi vì chưa bao giờ có người gặp qua Phan Long bộ dáng, lấy giáp trụ toàn bộ bao trùm thể xác, thâm thúy con ngươi giống như luyện ngục, cùng với đối mặt chỉ cảm thấy đao xuyên phá ánh mắt. Vâng. Phan Long bàn chân hướng về phía trước mãnh liệt đạp tới, năng lượng dao động vượt qua gấp trăm lần siêu âm tốc. Thật mạnh, quá kinh khủng, Phan Long đều chưa từng hướng đi ngũ cảnh a. Các lộ tứ cảnh cường giả cực kỳ hoảng sợ, Phan Long sinh mệnh thể trình cường hành vô biên, lục thân lĩnh vực có thể xưng vô địch, tục truyền Hàn Vũ Nhu đều bị hắn áp chế. Trần Phục Sinh sắc mặt nghiêm túc, người này cỡ nào cường đại, xem ra là tiên tiên bảo thể. Cũng bởi vì hắn lấy hắc ám giáp trụ toàn bộ bao trùm thể phách, Trần Phục Sinh lấy linh giáp chạm đến không đến hắn chân chính tiềm chất. Đông đông đông, Phan Long bộ dày trầm trọng đi tới, một cô bóng ma tử vòng kèm theo hắn áp bách tứ phương, bao phủ Hồn Phong đệ tử tu hành khu vực. Hồn Phong tất cả đệ tử đều đứng lên, hắn muốn làm gì? Long sư Minh Vĩ Vũ, sức một mình chấn nhiếp Hồn Phong. Dị thú phong có đệ tử kích động giống to, Phan Lang sư Minh trọng thường, bút chướng này muốn tính toán rõ ràng. Chấn áp, chấn áp, chấn áp. Dị thú phong số lớn đệ tử đứng lên trợ uy, động tĩnh náo đằng hơi lớn, phương xa nhìn chăm chú tinh quân chưa từng mở miệng, chỉ cần không náo chết người là được. Tương phản, bọn hắn vô cùng vui lòng nhìn thấy phong cùng phong ở giữa cạnh tranh, bằng không như thế nào kích động đệ tử trưởng thành. Đặc biệt Lưu Nhất Đạo những năm này cách làm, trêu đến cao tầng bất mãn, thật tốt quan tinh sư tu cái gì nhục thân. Trần Phục Sinh nhìn qua Phan Long, linh giác vẫn mơ hồ chạm tới, đi tới cái bóng giống như xuyên qua hư không hắc ám cự long. Đây là cái gì? Hắc ám long thể sao? Ầm ầm. Lưu Nhất Đạo tóc đen tung bay, đem lại nhật kim cương thuật vận hành tới được đỉnh phong trạng thái, phóng xuất ra kim sắc thần quang chiếu sáng đêm tối. Nhưng mà, vô luận hắn đem khí thế tiêu thăng đến cái gì phương diện, từ đầu đến cuối không cách nào chiếu sáng Phan Long tán phát hắc ám vật chất. Cục diện nhìn lên Lưu Nhất Đạo yếu đi rất nhiều, hai đại truyền thừa đệ tử lẫn nhau giằng co, lập tức phân cao thấp, Phan Long toàn diện thắng được. Tuy nói linh hồn hệ uy hoàng tuyệt đỉnh, chỉ là chưa từng trưởng thành quan tinh sư, đối với Phan Long bực này tuyệt thế thiên kiêu mà nói tính là gì? Đại sư Minh, hắn quá mức, kém chút phế đi ta. Phan Lang lão đảo đứng lên, gầm nhẹ. Phan Long toàn thân tán phát hắc ám vật chất càng thêm nồng nặc, che khuất bầu trời, để cho Lưu Nhất Đạo giống như sẽ phải tắt thái dương, hồn phong một mạch đều là nhục thân phát run. Phan Lang nhịn không được gào thét, cái gì hồn phong, bất quá ông. Phan Long con ngươi bắn tung tóe hắc ám lãnh điện, Phan Lang tàn phá thân thể bành minh lập tức, trong mắt đều đang phun huyết, nổ lên. Hắn sợ hãi run rẩy nằm sấp trên mặt đất, thể nội tinh thần dị tượng đều đang sợ hãi, giống như tại gặp phải hắc ám bạo long. Ai bảo ngươi phá hư quy củ ra tay tranh đoạt? Đồ vô dụng. Phan Long lạnh lùng lời nói để cho Lưu Nhất Đạo gương mặt tâm trầm, đây là đang mắng hắn sao? Lưu Nhất Đạo, ngươi thân là Hồn Phong đại sư minh, có phần ác độc, thiên tinh dịch lấy ra, chuyện này xem như bỏ qua. Phan Long mở miệng. Tốt, ngươi đem cung chủ gọi tới, nếu như lão nhân gia ông ta gật đầu, ta Hồn Phong các đệ tử còn phải cho hắn nói xin lỗi. Lưu Nhất Đạo cười lạnh, chính mình môn hạ đệ tử không quản lý tốt, ta giúp ngươi giáo huấn một chút, cũng là nên. Ta dị thú phong đệ tử phạm sai lầm, ta tự nhiên sẽ trừng trị, không tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân. Phan Long tiếp tục hướng phía trước tới gần, thể nội hắc ám vật chất quần quần lan tràn, phát họa mà thành cực lớn hắc long hình dáng, chậm rãi mở ra một đôi kinh khủng con ngươi, đỏ thẫm như máu nguyệt. Thế nhân chấn động, hắc long dị tượng. Tất cả đỉnh núi phong chủ đều nhìn mà than thở, thuần túy thể chất lộ ra soi sáng ra dị tượng, lôi kéo lại cùng giai không thể địch nổi áp bách, hướng về phía trước nghiền ép. Trên thực tế, đây cũng không phải là chỉ là lẫn nhau tinh thần khí trên sân đọ sức. Đương nhiên cũng hung hiểm dị thường, Lưu Nhất Đạo bằng vào đại nhật kim cương thuật như thế nào ngang hàng. Thậm chí sau lưng hắn đệ tử, run rẩy, sợ hãi, sắp tập thể mới ngã xuống đất chịu thua. Bọn hắn tái nhợt che mặt lỗ, chỉ cảm thấy Phan Long chấn áp thân tâm của bọn họ, càng đang đối với bọn hắn cắn xé, gặm ăn, đau đến không muốn sống. Ông âm vang ở giữa, Lưu Nhất Đạo tinh thần thức hải phóng xuất ra tinh thần vật chất, tạo thành tinh thần hải rít gào hướng về phía trước phóng xạ, kèm theo lôi quang chói mắt. Lưu Nhất Đạo linh hồn độ kiếp phương diện, tinh thần vật chất mãnh liệt bao la hùng vĩ, ngăn cách hắc long dị tượng đối với đệ tử ảnh hưởng. Ngươi chuyên chú vào thể phách, linh hồn tu vi gặp trở ngại, vẫn là để sư huynh tới chỉ điểm một chút ngươi đi. Phan Long bối sau hắc long hình dáng, con ngươi phun ra sợi tơ, cắt đứt hư không, đơn giản dẫn phát ra hư không đại lực chạm. Phan Long vẫn là kim hệ thiên tinh sư, Hắc Long dị tượng cùng kim hệ dung hợp, song trọng kích thước lớn một phát. Lưu Nhất Đạo thả ra tinh thần hải rít gào đều nổ tung, hắn tinh thần thức hải đều tại rung động, linh hồn đau nhói vô cùng. Lưu Nhất Đạo cắn răng gắng gượng, giống như là một tôn nộ Phật, mặt mũi tràn đầy bất khuất, bền gan vững chí. Gượng chống, không có chút ý nghĩa nào. Phan Long lại một lần nữa hướng về phía trước gáp bách mà đến, thúc giục Hắc Long dị tượng càng rõ ràng. Đáng giận. Hồn phong hơn 10 vị đệ tử cắn răng giống giận, tinh thần thức hải sôi trào ra gợn sóng, phối hợp Lưu Nhất Đạo chống đỡ Phan Long dị tượng tiến công. Lên cho ta. Dị thú phong số lớn đệ tử xông ra, giống như các loại hồng hoang mãnh thú, muốn dẫn động dị thú triều dâng xé nát bọn hắn. Lui ra, dùng không đến ngươi nhóm. Phan Long vô cùng bá khí huy động đại thủ, cái này khiến dị thú phong đệ tử càng thêm kích động. Ngươi cuồng vọng. Lưu Nhất Đạo tức giận đoàn tụ tinh thần triều dâng. Phan Long cười lạnh, đáy mắt buốc lên đáng sợ trùng sáng, có kim sắc đoạn đao chìm nổi trong mắt, phong mang tuyệt thế. Hồn phong số lớn đệ tử thân thể run rẩy, chủ yếu là kim sắc đoạn đao phong mang tiết ra ngoài, muốn đem linh hồn của bọn hắn đều bị chém eo. Cái này kim đao thật là khủng khiếp, sắp hóa thành siêu tinh khí đi. Ta mơ hồ cảm nhận được siêu tinh khí từ trường ba động. Phan Long quá mạnh mẽ, vẹn vẹn mượn dùng binh khí bộ phận năng lượng, liền chế trụ tất cả hồn phong đệ tử. Một người chấn áp hồn phong, cái này tương lai hồn phong đệ tử làm thế nào người? Nghi hoặc, vì sao Lưu Nhất Đạo không có tế ra binh khí ngăn được? Duy chỉ có hiểu rõ chân tướng tinh sư cười khổ, Lưu Nhất Đạo cũng không phải là không có đỉnh cấp bảo vật, chỉ là bị hắn bán đi giao dịch đắp nặn nhục thân tư nguyên. Ngay tại Phan Long lấy vô thượng pháp lực, sắp quét ngang toàn trường, đánh bay hồn phong chúng đệ tử trong ngáy mắt. Một chiếc mệnh hồn đèn đột ngột hành không, thí hồn chi lực bộc phát, tạo thành kim sắc bức đèn, phóng thích từng đạo kim sắc thần quang, xé rách tầng tầng hắc ám vật chất. Trần Phục Sinh linh hồn xuất hiếu, ôm tay đèn, trùng sát Phan Long. Chương 91, Thánh nhân tụ kinh, 1, chương 91, Thánh nhân tụ kinh, 1, Phan Long ai hùng cao lớn, hắc ám giáp trụ toàn bộ bao trùm tập thể, giống như viễn cổ đèn thần kỵ sĩ, rất có áp bách tính chất. Sau lưng của hắn lộ ra chiếu hắc long cự ảnh, giống như hoành bản hoành tại vực sâu bên trong, con ngươi đỏ thâm chìm nổi đao nhỏ màu vàng. Chanh chanh. Hư không đều phát ra chiến minh âm thanh. Cây đao nhỏ này sắc bén vô cùng, tràn đầy kinh khủng đại liệt trảm ba động, có khả năng rất lớn tính chất thuộc về siêu tinh khí. Các ngươi tất cả lui ra. Lưu Nhất Đạo đau khổ trèo trống, nếu là hồn phong sư đệ đều đã thương linh hồn, không có mấy tháng căn bản dưỡng cũng tốt, muốn bỏ lỡ thâm không tháp khảo hạch. A, nhanh như vậy liền nhận thua, sư đệ, nói lời xin lỗi không khó. Phan Long ở trên cao nhìn xuống hồn phong một mạch. Xin lỗi, vì sao phải cho ngươi xin lỗi? Rõ ràng là Phan Lang làm trái quy tắc trước đây. Phan Long ngươi đừng quá điên, quan tinh sư con đường tu hành vốn là khó khăn trọng trọng, đợi đến một đạo đại sư minh trưởng thành, làm sao có thể là ngươi có thể tranh phong? Hồn phong các đệ tử gầm thét lên tiếng, linh hồn đều phải đốt cháy, hình thành hồn vật chất gợn sóng mãnh liệt khuấy động, muốn xuyên thấu hắc long dị tượng chấn thương Phan Long linh hồn. Rốt nát của nộ. Phan Long mái tóc đen suôn dài như thác nước, chìm nổi tại con ngươi tiểu đao bay ra, lấy dị tượng miệng rồng ngầm lấy, tại hư không phủi đi ra vết tích. Cái này dù cho không phải chân chính tiến công, nhưng có thể đối với hồn phong một mạch hợp lực tán phát hồn vật chất gợn sóng, tạo thành lớn xé rách. Hình ý đồ to lớn nhíu mày muốn đi ra tới ngăn cản, bên cạnh Phan Càn lạnh lùng nói, hình pháp trưởng lão ngươi cũng đừng nhúng tay. Những năm này Lưu Nhất Đạo hành động ngươi cũng thấy đấy, toàn bộ bên trên hồn phong phía dưới rối bời, chẳng bằng để cho bọn hắn nếm thử đau khổ, biết rõ cái gì mới là tu hành trọng điểm. Thậm chí cái này Lưu Nhất Đạo không hào hào nghiên cứu quan tinh thuật vì thiên tinh phụ xuất lực, ngược lại cả ngày tìm tòi thể thuật chi đạo, tu hành nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo. Đúng vậy a hình pháp trưởng lão. Tân nhảy vào mặt âm trầm đi tới, tần gia bồi thường tài phú kết sủ, tộc đàn trên dưới đắm chìm tại trong bi thống, mà hết thể này cũng là hắn vì tần phiền tranh thủ được điều tra cấm kỵ lộ truyền nhân sau đó phát sinh. Hắn chết cháu ruột, tộc đàn ném đi ngàn năm tích lũy. Tần Tiền cũng bị giam cầm tại tinh cung, còn có ngự thú trong hội người giao dịch đều đem Phan gia coi là ôn thần. Hồn phong, ngay cả tứ phẩm thiên phú đệ tử đều bỏ vào trong túi, phong vi buông thả như thế, nên chỉnh đốn mới là. Tần nhảy vào mở miệng, hắn tìm không thấy hung phạm, đem lửa giận rơi tại trên thân Trần Phục Sinh, cho là hắn là thai tinh. Tứ phẩm đệ tử, chờ đợi thâm không tháp kết thúc rồi nói sau. Hình pháp trưởng lão há có thể nhìn xem hồn phong một mạch trọng thương, bằng không tốt cho Hắc Huyền giao phó. Lại giả thuyết, hồn phong mặt mũi cũng cần giữ gìn. Hắn kinh ngạc Tần gia còn tại hoạt động mạnh, cắm lớn như vậy té ngã. Tần nhảy vào còn có tâm tình quản những chuyện này. Ngay tại hình phạt trưởng lao nhúng tay vào kết thúc cuộc nháo kịch này, bị áp chế đến không ngóc đầu lên được hồn phong một mạch khu vực, kim sắc bấc đèn tiêu đốt, thí hồn chi lực đại bạo phát. Mệnh hồn đèn đánh thẳng tới, chìm nổi tại trước mặt Lưu Nhất Đạo. Lưu Nhất Đạo con ngươi mở to, tinh thần thức hải bốc lên khổng lồ hồn vật chất. Đi. Lưu Nhất Đạo há mồm, đem hồn vật chất thổi vào mệnh hồn đèn bên trong, bấc đèn trong chớp mắt hừng hực đứng lên, hừng hực đốt cháy, giống như áp xúc mặt trời nhỏ. Ho ho ho. Trần Phục Sinh linh hồn dùng sức hướng về phía bấc đèn thổi bay, bốc lên từng đạo một đoàn kim sắc thần hỏa. Hư không đều bốc lên mùi khét lẹt. Cái gì? Mệnh hồn đèn. Phan Long đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, dị thú phong đắc ý ngắm nhìn đệ tử sắc mặt đại biến, không tốt, đại sư minh mau lui lại. Ầm ầm. Kim sát thần hỏa phong tỏa Phan Long, kinh khủng nhiệt độ cao dung luyện hắc long dị tượng, từng đạo đánh vào Phan Long tinh thần thức hải. Phan Long kêu rên, thân thể lắc lư, tinh thần thức hải bốc lửa. Cũng có thể nhìn kỹ đến, Phan Long linh hồn cho dù là mặc cực phẩm tinh khí pháp ý đi, cũng nằm ở kim sắc hỏa diễm bên trong lăn lộn, phát ra đau đớn tiếng gầm. Nhưng mà thanh âm của hắn rất trầm thấp, càng giống là dã thú đang thét đạo. Người quan sát kinh hãi ngạt thở, trong truyền thuyết mệnh hồn đèn, đổi lại thường nhân sớm đã bị tiêu chết. Hô trưởng, Lưu Nhất Đạo ngươi dám giết hại đồng môn. Phan Càn vụt một cái tử vượt qua mà đến, chìm nổi sau lưng Long Hổ đại ấn phóng xạ xuất thần quang, chui được Phan Long tinh thần thức hải, trấn thủ linh hồn của hắn, xua tàn kim sắc hỏa diễm. Ngươi nói ai cái nào? Lưu Nhất Đạo cười giận dữ, chỉ vào Phan Cản, vừa rồi ngươi một mực ở phía trên cao cao tại thượng nhìn xem, Phan Long sử dụng binh khí ngươi mặc kệ, bây giờ ngược lại là quản. Còn dám mạnh miệng. Phan Cản giận dâu tóc dựng lên, uy nghiêm gương mặt hóa thành phi thiên cự hổ khuôn mặt, bước lên đại thủ tạo thành hổ trảo. Bèn, Hình pháp trưởng lão đi tới, dâng lên tráng kiện đại thủ chặn Phan Cản. Phan Long còn chưa có chết, đến nỗi tức giận như thế. Còn chưa có chết. Phan Cản ngưỡng ấy. Hình ý đồ to lớn hử lạnh, ngươi sớm đã làm gì? Chợt hắn ánh mắt kinh dị nhìn một chút Trần Phúc Sinh, hồn phong lúc nào tới cái hung ác một phấn. Trần Phúc Sinh cũng không có nghĩ đến mệnh hồn đèn uy lực, tại trong Lưu Nhất Đạo thôi động, vậy mà khủng bố như thế. Còn có, Phan Long vừa rồi suýt nữa bị tiêu chết, che đậy thân thể linh hồn pháp ý đều phá lạ, nương tụ hắc long dị tượng diệt vong đi, tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng. Đi. Hình ý đồ to lớn lạnh nhạt mở miệng, quan tinh đài chi tranh, cấm vận dụng binh khí tự mình tranh đấu. Các ngươi chó cắn chó một miệng lông hình pháp trưởng lão lời ấy khác biệt, phải chăng có chút thiên vị? Đột nhiên, nho nhã thanh niên cười nhạt đi tới. Quan tinh đài một mảnh xôn xao, cung chủ thân truyền đệ tử xuất hiện, hắn cũng là thiên tinh phủ thân phận tôn quý nhất đệ tử. Lấy Hàn Trầm thân phận cùng lai lịch, quyền nói chuyện của hắn cũng cùng cấp tại cao giai tinh quân, bây giờ nhúng tay đến hai vị truyền thừa đệ tử chi tranh, cũng làm cho các phương kinh ngạc. Quan tinh phủ truyền thừa đệ tử, riêng phần mình có thân phận địa vị của từng người, lấy Hàn Trầm thân phận đặc thủ, thiên hướng ai cũng không tốt lắm. Dù sao tương lai hắn sớm muộn phải thừa kế cung chủ đại vị, vô luận là Lưu Nhất Đạo cùng Phan Long đều là hắn phụ tá đắc lực. Chương 91, Thánh nhân tụ kinh 2, chương 91, Thánh nhân tụ kinh 2, quy củ chính là quy củ, bọn hắn tự mình vận dụng binh khí, nên phạt liền muốn phạt. Hàn nặng như một xuân phong, đi bộ nhàn nhã mà đến, Phan Long sư đệ không có gì đáng ngại đi. Ta còn tốt, chỉ là không có nghĩ đến hồn phong nhằm vào như thế, kích hoạt lên mệnh hồn đèn muốn giết ta linh hồn. Phan Long đứng lên, lời nói vô cùng bình tĩnh, thật giống như không có thứ gì phát sinh. Lưu Nhất Đạo nhìn xem Phan Long, chó biết cắn người đều không gọi gọi a. Lưu Nhất Đạo, tính tình của ngươi vẫn là như thế nóng nảy. Hàn Nặng nói, vừa rồi Phan Long sư đệ cũng không có chân chính tế ra binh khí ý tứ, từ đầu đến cuối lấy dị tượng ngăn được, thế nhưng là ngươi biết rõ mệnh hồn đèn lực sát thương, còn lấy khổng lồ như thế hồn vật chất kích hoạt phóng thích sát phạt. Hàn Nặng, đã ngươi dựa theo quy củ tới, tốt lắm. Quan tinh trên đài tự mình đọc võ, trước tiên đem Phan. Ta không biết hắn gọi cái gì, trước tiên đem hắn cho gậy gộc đánh chết lại nói. Lưu Nhất Đạo nổi nóng, hắn cùng Hàn Nặng làm không qua lại, hôm nay như thế nào đứng tại Phan Long bên này. Phan Lang nổi giận gầm lên một tiếng, Lưu Nhất Đạo, ngươi mở miệng một tiếng ta làm trái quy tắc, vừa rồi cướp ta thiên tinh dịch đệ tử có từng bị thương. Trần Phục Sinh hừ lạnh, chẳng lẽ đợi đến ngươi giết ta, đại sư Minh mới có thể ra tay che chở ta. Ngươi tên là gì? Hàn Nặng không kiên nhẫn mắt nhìn Trần Phục Sinh, còn kém không nói ngươi thì tính là cái gì, ở đây cũng có ngươi nói chuyện tư cách. Dĩ hạ phạm thượng, truyền thừa đệ tử chi tranh, ai bảo ngươi tế ra mệnh hồn đèn. Hàn Nặng nhìn như hiền hòa, bình tĩnh, kỳ thực một đôi con ngươi bốc lên ngọn lửa màu vàng nóng, thâm thúy, mênh mông, giống như mênh mông vô bờ ám kim tinh không. Tại Trần Phục Sinh trong linh giác, Hàn Nặng triệt để thay đổi, tắm rửa hoàng kim thần hỏa, thần thánh tốt quý, thể nội ẩn ẩn có tiếng ngâm sướng. Ân. Trần Phục Sinh kinh ngạc, trong cơ thể hắn có âm thanh. Chờ đợi hắn ngưng kết linh giác nhìn rõ, lập tức kinh dị, bởi vì Hàn Trầm khí hải phát ra hùng vĩ tụng kinh âm, điếc tai phát hội. Trong cơ thể của hắn hình như có thánh nhân ngồi xếp bằng, giảng đạo, tụ kinh, đối với Hàn Nặng ngày đêm bày tỏ trí cao hào diệu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thánh phẩm kinh văn? Mệnh hồn đèn hẳn là không thu. Phan Lang lên thâm niệm. Đại sư Minh gặp phải sinh tử nguy hiểm, ta tế ra mệnh hồn đèn tương trợ, thật sự làm gì sai sao? Trần Phục Sinh đáp lại, phản ứng quá kích. Hàn Nặng ánh mắt lạnh lẽo, hắn còn dám chất vấn? Phía trên có tinh quân chấn thủ, trưởng không đại cục, há có thể để cho Lưu Nhất Đạo sư đệ bị thương? Bởi vì ngươi phản ứng quá kích động Phan Long sư đệ linh hồn bị thương, chuyện này ngươi cần phụ trách. Ha ha, Hàn Trầm sư minh ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này Phan Long ngươi liền yên tâm ở tại hồn phòng, chúng ta sẽ thật tốt phụ trách tới cùng. Lưu Nhất Đạo cắn răng nhè răng cười một tiếng, cái dám lớn một chút chuyện, hắn nhảy ra ngoài làm gì? Thương thế của ta ngược lại là không ngại, đa tạ Hàn Trầm sư minh mở miệng vì ta chủ trì công đạo. Phan Long nói, ta vẫn câu nói kia, thiên tinh dịch lưu lại, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Cứ như vậy sao? Hàn Nặng cảm thấy cái này xử phạt quá nhẹ. Vừa rồi ta áp chế toàn bộ hồn phong một mạch, nói thật rất sảng khoái. Phan Long bổ sung một câu. Hồn phong các đệ tử giận không kìm được, câu nói này đục nhã tính chất quá mạnh. Sư đệ, thiên tinh dịch cho ta. Lưu Nhất Đạo xanh mét gương mặt, đưa tay ra lấy đi cái này đoàn ngân bạch vật chất, nội bộ có áp xúc thiên lang dị tượng. Dị thú phong đệ tử cười lạnh, này liền ngoan ngoãn nộp lên. Mới vừa rồi còn hà tất tự rước lấy đủ. Có người cho rằng Lưu Nhất Đạo không phải chịu thua chủ, bây giờ chịu thua cúi đầu, chắc chắn là bởi vì Hàn Trầm thân phận quá tôn quý. Dù sao Hàn Nặng có thể đại biểu cung chủ, chỉ là tiếp lấy bọn hắn tập thể hóa đá. Lưu Nhất Đạo trương trùy tương vật chất đại dược nuốt lấy, nhai á tiêu hóa. Ngươi muốn a, đến mai trước kia tới lấy. Lưu Nhất Đạo đặt mông ngồi dưới đất, một bộ thiên vương lão tử tới đều không được dáng vẻ. Đến nỗi mệnh hồn đèn treo ở Lưu Nhất Đạo trên đỉnh đầu, nếu như ngươi muốn đánh, chúng ta hồn phong phụng bồi tới cùng. Vâng. Mệnh hồn đèn đại biểu cho Lưu Nhất Đạo thái độ, bộc phát ra càng thêm chói mắt cực quang, kim sắc bấc đèn đốt cháy, phun ra kim sắc thần hỏa, kinh khủng dị thường. Phan Long ánh mắt lạnh vô số lần, Hàn Trầm ánh mắt cũng lạnh xuống. Sư đệ, ngươi quá mức. Hàn Trầm lên uống. Lưu Nhất Đạo sắc mặt âm trầm, hắn quyết tâm phải đứng tại Phan Long trận doanh. Trần Phục Sinh thấy rõ đến cái gì, phát ra nhỏ xíu tinh thần ba động. Lưu Nhất Đạo tiếp thu được những thứ này, ngẩn người sau, tiếp lấy linh hồn trong nháy mắt xuất hiếu, vụt một cái tử vượt qua mấy trăm dặm. Tiếp theo tại toàn trường trong ánh mắt rung động, Lưu Nhất Đạo linh hồn vật chất giống như sấm sét quay về, còn ôm một đoàn rực rỡ hừng hực kim sắc vật chất, mùi thuốc quẩn quẩn bốn phía. Không tốt. Cung chủ một mạch đệ tử sắc mặt đại biến, vừa muốn ra tay chặn lại, nhưng mà Lưu Nhất Đạo tốc độ quá nhanh, linh hồn siêu siêu quay về đến tinh thần thức hải. Thế, đây là Thiên Dương Tinh Tinh Hoa Đại Dược. Quan tinh đài khắp nơi manh động, lấy vừa rồi đoàn kia vật chất quy mô phương diện, bù đắp được Thiên Lang vật chất mấy chục lần. Mọi người đều biết, Thiên Dương Tinh Cung lấy Thiên Dương làm hiệu, cũng là bởi vì Thiên Dương Tinh Cung muốn bồi dưỡng ra một khỏa mới tinh đạo tinh. Mà Thiên Dương Tinh, khoảng cách Thiên Dương Tinh Cung ở gần nhất, cũng là cấp cao nhất thiên tinh, bảo thủ đánh giá vạn năm bên trong có hy vọng tiến hóa làm đạo tinh. Đồng dạng, Thiên Dương vật chất cũng là cung chủ một mạch coi trọng nhất tài nguyên, bởi vì mặc kệ là đạo dương lô đạo dương tinh, đại nhật chân kinh, đều cần Thiên Dương vật chất. Đại sư minh, uy vũ a. Hồn phong các đệ tử reo hò, lập tức thư thái. Không đáng giá nhắc tới. Lưu Nhất Đạo bá khí phất tay, ta nói tiểu phan, cái này đoàn Thiên Dương thuốc đền bù ngươi như thế nào? Chỉ là vật chất có vẻ như không thích hợp dị thú hệ a, ngươi yên tâm, ta đánh bắt một đạo dị thú vật chất đền bù cho ngươi. Chương 92, Hắc Huyền chi nộ, 1, chương 92, Hắc Huyền chi nộ, 1, Phan Long không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn lạnh nhạt xoay người, thù này xem như kết. Sư đệ, cần thiết hay không? Hàn nặng trên mặt tối tăm đi, hắn muốn nghị cùng Phan Long liên thủ áp chế lại Lưu Nhất Đạo, kết quả cái này đau đầu không sợ hãi chút nào chi tâm. Bây giờ tốt, sự tình không có hoàn thành, trọng yếu nhất Thiên Dương vật chất bị hắn cướp mất, cùng Lưu Nhất Đạo cũng có ngăn cách. Hô trưởng, cứ tính như thế sao? Bằng không thì cái nào? Lưu Nhất Đạo nắm trong tay mệnh hồn đèn, như thế nào áp chế hắn? Mạng này hồn đang đủ để cho hắn như hổ thêm cánh a. Dị thú phong số lớn đệ tử nhìn hằm hằm Lưu Nhất Đạo cùng Trần Phúc Sinh, đều nhanh đem răng cho cắn đứt. Nghĩ thầm Lưu Nhất Đạo đi vận cất chó gì, hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này móc ra Thiên Dương tinh bản nguyên vật chất, hung hăng ra danh tiếng. Phan Càn mắt nhìn Trần Phúc Sinh, thằng ngãi con này cũng dám cùng Phan ra đấu. Phan Càn nghĩ tới vô số chơi chết Trần Phúc Sinh kế hoạch, tiếp lấy lắc đầu, trong lòng nói nhỏ, ta vậy mà bởi vì một lát con tức giận, tiểu bối chuyện vẫn là giao cho tiểu bối giải quyết. Tốt, đều từng người quay về tu hành. Hình ý đồ to lớn mệnh lệnh các lộ đệ tử trở về chỗ cũ, cũng kinh ngạc Lưu Nhất Đạo quan tinh thuật tu vi có chỗ tiến cảnh. Bằng không ha có thể cách xa xôi như thế khoảng cách khóa chặt Thiên Dương vật chất. Quan tinh đài trầm tĩnh lại, Lưu Nhất Đạo phát ra tinh thần ba động, sư đệ, ngươi là như thế nào tỏa định? Đại sư minh, ta có tráng đại linh hồn đặc thù vật chất. Trần Phúc Sinh truyền âm tới, chỉ là các loại thủ đoạn rất khó dùng nhiều. Lưu Nhất Đạo cũng không có truy vấn ngọn nguồn, có thể làm đến hai đạo đã kiếm bộn rồi, đáng tiếc vừa rồi vật chất bị ta hấp thu, bằng không đặt ở trên thị trường có thể giao dịch đến đồ tốt. Lưu Nhất Đạo truyền âm, sư đệ, ngươi bị ngạn đỉnh phong, Thiên Dương vật đối chất ngươi bây giờ trưởng thành không thích hợp, ngược lại là ta có thể cảm giác được cái này đoàn vật chất, có thể xúc tiến ta đại nhật kim cương thuật trưởng thành. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm đến đặc thù nhục thân đại dược, giúp ngươi phá quan thần du. Lưu Nhất Đạo sẽ không bạc đãi Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh cũng hy vọng Lưu Nhất Đạo nhanh lên trưởng thành, hướng đi ngũ cảnh danh sách, như vậy hắn cuộc sống tương lai cũng có thể an ổn chút. Đúng đại sư minh, cái này Phan Long giống như có chút mạnh. Trần Phúc Sinh luôn cảm thấy Phan Long có điều giấu giếm. Tiểu Phan tình huống có nói. Lưu Nhất Đạo khuôn mặt có chút nghiêm trọng, hắn là tiên thiên bảo thể, kim hệ thiên tinh sư, nếu như còn có dị thú thiên hệ cái nào. Nói tóm lại Phan Long ẩn giấu quá sâu, nhưng Hàn Trầm tương trợ, để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Trần Phúc Sinh mắt nhìn phương xa, bị thương nặng Phan Lang cùng dị thú hệ những sư minh đệ khác giao lưu, thỉnh thoảng liếc nhìn mà đến, không có hảo ý hắn không để ý đến, gần đây sẽ không rời đi tiên tinh phủ, chờ đợi hắn hướng đi tam cảnh, nhục thân bộ dễ có thể nên đón nổ tung thức trưởng thành. Phan Lang nhưng là thông qua Tần gia, biết rõ Trần Phục Sinh thân phận. Hắn lại là hàng nghị tiến cử mà đến hạch tâm đệ tử. Có người cảm thấy chấn kinh không muốn trêu chọc. Không cần sợ, hắn cùng hàng nghị không có quan hệ thân thích, chủ yếu là Lôi Ba cùng hắn cùng nhau lớn lên, nhưng Lôi Ba đi giới ngoại, há có thể nắm tay cho đưa tới đây. Phan Lang lạnh giọng nói, bút chướng này ta muốn tính toán rõ ràng, đại sư minh càng thêm mất mặt, đánh gãy không thể dễ tha hắn. Yên tâm đi sư minh, cái này Trần Phục Sinh bất quá là chất lượng thấp kém bảo thể, linh hồn hệ thiên phú cũng không cao, chờ đợi thâm không tháp xếp hạng chi tranh kết thúc, hắn không còn hạch tâm đệ tử thân phận, còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Có đệ tử cười lạnh một tiếng, chỉ cần hắn xuống làm phổ thông đệ tử, mỗi tháng đều phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ, chúng ta có rất nhiều cơ hội chơi chết hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, lại để cho hắn sống mấy ngày. Phan Lang nghiến răng nghiến lợi. Theo quan tinh đại hội kết thúc, các đệ tử lục tục ngo ngoe bị tiếp dẫn rời đi. Trần Phục Sinh tinh đồ bên trên vi hình tinh không cách cục thành hình, một loạt tinh thể nhóm vây quanh đạo dương tinh chuyển động, bên ngoài phiêu lưu tinh thể từng tầng, nhỏ bé giống như bụi bặm vũ trụ. Linh hồn hệ tinh thần vẫn như cũ đỉnh trệ tại ngũ phẩm đỉnh phong, tiến hóa độ khó khá lớn. Một loạt tân tấn tinh thể, quy mô cũng là nhất phẩm dáng vẻ. Trần Phục Sinh ý thức được, tương lai tinh đồ cần có tài nguyên, là khó có thể tưởng tượng thiên văn số lượng. Nguyên bản, Lưu Nhất Đạo phải mang theo bọn hắn đi phường thị đi một chuyến, thật thú bị nhạc buông lòng một chút. Kết quả mới vừa đi tới trên nửa đường, hắn lòng có cảm giác, trong chớp mắt lao nhanh một phát, hướng về đại địa phần cuối xông vào, lao vòng. Bèng, một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua thương khung, ngưng kết thành đen như mực bàn tay khổng lồ, ầm ầm lập tức mở rộng đến chân trời, nắm Lưu Nhất Đạo, đem hắn kéo đến hồn phong. Trần Phục Sinh ngửa đầu ngẩn người, vừa mới hoành không đại thủ, có loại xé mở thương khung, bắt trăng hái sao vĩ lực. Hỏng. Hồn phong một loạt đệ tử vẻ mặt đau khổ, đây là Hắc Huyền trưởng lao ra tay rồi, rõ ràng quan tinh đại sự tình không thể giấu giếm được hắn. Nhanh, chúng ta mau trở về cầu tình. hơn 10 vị đệ tử đội vàng lên núi, nửa đường bên trên liền nghe được Lưu Nhất Đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. "Đừng đánh nữa sư tôn, ta sai rồi, sai, thật sự sai. Người cái này đồ hỗn trướng, tu hành thể thuật liền tu hành, nhưng mới rồi chuyện gì xảy ra? Phan Long một người đều có thể ngăn được nổi hồn phong, ta mặt mo đều bị ngươi ném sạch." Chương 92, Hắc Huyền chi nộ 2, chương 92, Hắc Huyền chi nộ 2, "Nếu không phải là mệnh hồn đèn, ta hồn phong còn có cái gì mặt mũi?" Hỗn trướng. 333 đỉnh núi bên trong đại điện, một cây kinh khủng roi sắt đang tại cuồng rút Lưu Nhất Đạo, mỗi một kích đều chấn linh hồn hắn bành trướng, run rẩy, nổ tung giống như một dạng. "Sư tôn tha mạng à, ngài yên tâm, ta chắc chắn khổ luyện đại nhật kim cương thuật, đem Phan Long cho chỉ tử. Ta nhường ngươi luyện, ta nhường ngươi luyện, ta nhường ngươi luyện." Lưu Nhất Đạo bị đánh nửa chết nửa sống, Hắc Huyền càng thêm táo bạo, "Còn có, hồn phong tới mới đệ tử, ngươi vậy mà gọi cũng không cho ta đánh, còn tự mình đem hắn an bài vào tử quan động, muốn ta nhìn người phong chủ này vị trí, cho ngươi được. Cái nào vương bát cao tử cáo ta hình dáng?" 333. "A, sư tôn à, ngươi muốn lĩnh hội ta dụng tâm lương khổ, ta đây không phải lo lắng sư đệ quấy rầy ngài bế quan, mới thay thế ngài bồi dưỡng mấy ngày. Ngươi còn vung chồng, ngươi có phải hay không cả ngày cùng hắn một khối nghiên cứu chó má gì thể thuật?" Lưu Nhất Đạo điên cuồng giải thích, "Làm sao có thể, sư đệ căn bản sẽ không thể thuật à, ta thật sự tại dốc lòng dạy bảo hắn quan tinh thuật." "Tốt, mới lên cấp đệ tử là ai, lập tức cho ta bỏ lên." Hắc Huyền âm thanh tức giận khuấy động tại hồn phòng. Hơn 10 vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, Trần Phục Sinh không phải Lưu Nhất Đạo ở đây ở bằng hữu sao? Trần Phục Sinh ra đầu căng lên, hắn muốn chịu roi. Trong cung điện, Lưu Nhất Đạo hắc hắc cười làm lành, "Sư tôn, giữa đêm này, các sư đệ đều mệt mỏi, ngày mai à, cùng ngày đi lên." Hắc Huyền quyết tâm phải thu thập Lưu Nhất Đạo. Trần Phục Sinh chỉ có thể nhắm mắt hướng đi Hắc Ám đại điện, đệ tử khác đồng loạt quỳ gối phương xa cầu khẩn, cầu nguyện. Sâu thẳm trong điện phủ, Lưu Nhất Đạo tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, lỗ mũi đều đang phun chảy máu bong bóng, tùy ý hắn mình đồng ra sắt cũng đau đớn mắng nhiếc. Trần Phục Sinh cung kính mà đến, nhìn qua xếp bằng ở chỗ sâu, xếp bằng ở trong hư không hỗn độn thân ảnh, cảm nhận được vô biên vô tận to lớn cảm giác. Trần Phục Sinh kinh hãi, hành đệ tử đại lễ, đệ tử Trần Phục Sinh lễ bái. "Ngươi thật gan lớn." Hắc Huyền tức giận vô thiên cái địa mà đến, chen đầy từng khúc hư không, giống như mênh mông vô bờ Hắc Ám đại dương, mãnh liệt vô biên. Trần Phục Sinh linh hồn tại bực này cách cục bên trong, chính là nhỏ bé thôi nhỏ, phốc phốc lập tức đều phải thịt nát xương tan. Hư không hùng vĩ, mênh mông vô ngần. Độ kiếp linh hồn mới có thể chạm đến hư không, mà Hắc Huyền tu vi thâm bất khả trắc, tán phát hồn vật chất đều tại hư không bên trong thiên biến vạn hóa. Chân chính để cho Hắc Huyền tức giận là, tứ phẩm thiên phú vậy mà chạy đến hắn hồn phong tới. Lúc nào hồn phong trở thành phế vật chạm thu nhận? Đệ tử sợ hãi, đệ tử những ngày này một mực tại đi theo đại sư Minh Tiềm tu quan tinh thuật, bởi vì khổ vì thiên phú hèn mọn, không dám quấy nhiều phong chủ. Trần Phục Sinh trà sát đem mồ hôi lạnh, toàn bộ điện đường đều rung động đãng, để cho đầu hắn bất tỉnh nao trướng. Lưu Nhất Đạo không ngừng kêu khổ, vốn chỉ muốn qua ít ngày báo cáo Trần Phục Sinh tình huống. Kết quả quan tinh đài gây ra động tĩnh hơi lớn, Hắc Huyền chú ý sau cái gì cũng biết. Đương nhiên Hắc Huyền chân chính tức giận là, hồn phong một mạch liên thủ lại, vậy mà đánh không lại Phan Long. Hắn ở trong hỗn độn tất bước, dậm chân, chỉ thiếu chút nữa dậm chân mắng to. "Đừng gọi ta phong chủ." Hắc Huyền cả giận nói, "Ta hồn phong bất luận cái gì đệ tử nhập môn, đều cần xông hồn phong, ngươi bây giờ không tính là ta hồn phong đệ tử." Lưu Nhất Đạo hoảng hốt bội nói, "Sư tôn, Trần Phục Sinh là Hàn lão tiến cử mà đến. Hàng nghị lại như thế nào, nửa thân thể cốt đều vào thổ, cũng dám nhúng tay ta hồn phong đại sự." Hắc Huyền thân ảnh không khỏi làn tràn ra mạnh mẽ hơn nữa uy áp, Trần Phục Sinh nhục thân run rẩy, khí hải suýt nữa nổ lớn, xương cổ sống oanh minh, truyền lại ra tiếng long ngâm. Giống như một đầu màu vàng nhạt đấu long, từ Trần Phục Sinh xương cổ sống dưới đáy nhảy lên, giống như tiềm long đằng nguyên, muốn leo ra xương cổ sống bốc hơi mà ra, chiếu rọi ra dị tượng. "Cơn mờ." Lưu Nhất Đạo giống như phát hiện đại lục mới, ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên Trần Phục Sinh long tích bối, kinh hô một tiếng. "Sư đệ ngươi ra châu à, lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi lại đem long tích bối sơ bộ dưỡng thành Trần Phục Sinh hận không thể bóp chết Lưu Nhất Đạo, cái này đều đã đến lúc nào rồi hắn còn quên không được thể thuật trao đổi kinh nghiệm." Lưu Nhất Đạo nói một chút không có âm thanh, toàn bộ điện đường giống như chết yên tĩnh, hắn có thể cảm giác được Hắc Huyền bạo tẩu danh giới. "Trần Phục Sinh, nếu như ngươi xông không qua hồn phong ba cửa trước, nơi nào đến lăn đi đâu?" Hắc Huyền xem như hiểu rồi, Lưu Nhất Đạo đem Trần Phục Sinh giấu đi, chính là vì cùng hắn một khối nghiên cứu thảo luận thể thuật. "Tên nghịch đồ này a." "Sư tôn, nhập môn đệ tử xông sáo hai ải là được rồi, ngài nhớ lộn sao?" Lưu Nhất Đạo vẻ mặt đau khổ. "Ngươi không phải nói dạy hắn nhiều ngày sao, để cho lão phu đến xem." Lưu Nhất Đạo phong chủ bồi dưỡng đệ tử chỗ cao mình. Hắc Huyền tay áo hất lên, đem Lưu Nhất Đạo cùng Trần Phục Sinh đánh ra ngoài, ngay lập tức đi sông, bây giờ liền đi. "Ngày mùng 1 tháng 5, chúc đại gia ngày lễ khoái hoạt. Mặt khác, Cựu Tinh Chấn Tiên Quyết sẽ tại ngày 6 tháng 5 tại ngang dọc lên cùng, Bạo Càng cũng định tại ngày 6 tháng 5, chuyện quan trọng nói 3 lần." Chương 93, Đại Ngũ Hành Thư chương 93, Đại Ngũ Hành Thư sáng sớm, bốn quả thái dương tinh bay lên, nở rộ rực rỡ ánh bình minh. Cả tòa thiên tinh phủ đặt mình vào tại kim sắt trong biển mây. 108 ngọn núi trời quang mây cạnh, đệ tử thân ảnh tại dáng mây ở giữa như ẩn như hiện, hoặc nằm ngủ, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc ngửa mặt lên trời, hoặc treo ngược. Cùng thái dương tinh thần hô ứng, ngưng kết thái dương hào quang rèn luyện thể phách. Thiên tinh phủ vật hoa thiên bảo, bốn quả đại nhật treo cao, đây nếu là trong tại thường ngày, Lưu Nhất Đạo khắc khổ luyện thể. Hiện tại hắn rũ cụp lấy đầu, sầu mi khổ kiểm, mang theo Trần Phục Sinh xuống núi. Hồn phong hơn 10 vị đệ tử lo nghĩ bất an, bọn hắn cùng Trần Phục Sinh mặc dù không quá quen, nhưng hôm qua đại chiến Trần Phục Sinh làm ra quyết định thắng bại tác dụng, bọn hắn đối với vị này sư đệ mới đến ấn tượng đều rất tốt. Hồn phong vượt quan bọn hắn đều giúp không được gì, dọc theo đường đi chỉ có thể điên cuồng truyền thụ các loại vượt quan kinh nghiệm. Trần Phục Sinh trong lòng có ấm áp, hồn phong tu hành không khí so với hắn dự đoán còn tốt hơn, không có hụt hạc với nhau những thứ này phiền lòng chuyện, thông qua những thứ này lời thuyết minh Hắc Huyền rất không tệ. Nhưng ở Thiên Tinh phủ trọng yếu nhất một tòa kim sắc sơn phong, cảnh tượng cùng ngoại giới khác biệt, Thiên Dương tinh ngày đêm vẩy xuống ánh sáng màu vàng nóng, phúc phận tòa này động thiên sơn phong. Thiên Dương phong, đây là cung chủ một mạch thanh niên tài tuấn tu hành địa mang. Một vị nho nhã nam tử đứng tại cổ điện trong đình viện, bình tĩnh hiền hòa, nhàn nhạt con mắt nhìn mắt Hàn Nặng. Hàn Nặng không chỉ có là đệ tử của hắn, hay là hắn thân tử, ký thác kỳ vọng, hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cùng đạo Dương tinh sơ bộ thành lập liên hệ. Không dùng đến thời gian quá dài, Hàn Trầm Cửu có thể tiến hóa đến đạo tinh sư, thuận lý thành chương kế thừa Thiên Tinh phủ chi đại quyền. Ai bảo ngươi đứng ra trợ giúp Phan gia? Hàn Nam Thiên thân là cung chủ, độc tài đại quyền, đối với hôm qua Nhật Hàn Trầm cách làm có chút thất vọng. Phan Long như thế áp bách hồn phong một mạch, Hắc Huyền tuyệt đối nhìn ở trong mắt, kết quả Hàn đắm chìm có đứng ra duy trì hồn phong mặt mũi, ngược lại sau đó nhảy ra trách cứ Lưu Nhất Đạo. Mà trong mắt Hàn Nam Thiên, toàn bộ quan tinh phủ, tự nhiên là Hắc Huyền trọng yếu nhất. Sư tôn, sự việc đêm qua, rõ ràng là Lưu Nhất Đạo quá mức, tuy nói quan tinh đại không cấm tranh đấu, nhưng hồn phong một cái đệ tử nho nhỏ, lại có lòng can đảm tế ra mệnh hồn đèn nhằm vào Phan Long sư đệ. Hàn Nặng tương đối biệt quất, chuyện hôm qua không có giải quyết thích đáng, rơi xuống mặt mũi, ngược lại làm cho Lưu Nhất Đạo chiếm thượng phong. Nếu không phải hắn kiêng kỵ Hắc Huyền thân phận đặc thù, há có thể để cho hồn phong toàn thân trở ra? Thực sự như thế sao? Hàn Nam Thiên nói, ngươi giúp đỡ Phan Long chèn ép Lưu Nhất Đạo, tâm cung thiên hướng Phan Long a. Phụ thân, cái kia Phan Long dù sao cái gì? Hàn Nam Thiên mắt thần lạnh lẽo, nói, ngươi cảm thấy hắn tu vi cường hành, liền đứng ra giúp đỡ. Hàn đắm chìm có nói, lấy trầm mặc biểu thị thái độ của hắn. Hắn cũng không cảm thấy dạng này có cái gì không đúng, Phan Long cường hành cũng là công nhận, mà Lưu Nhất Đạo tâm tư không tại trên quan tinh thuật, thành tựu chỉ sợ có hạn. Ngươi mới là cung chủ một mạch dòng chính, dưới một người trên vạn người, đáng giá đi lấy lòng Phan Long sao? Hàn Nam Thiên lạnh uống, nguyên nhân cuối cùng, Hàn chìm tới đáy khí không đủ, mà Phan Long đích sắc cường hành vô cùng. Ta không phải là lấy lòng Hàn Nặng là có chút kiêng kỵ Phan Long, cũng là không thể nói lấy lòng, chỉ là cho là hắn giá trị so Lưu Nhất Đạo cao hơn. Hơn nữa Lưu Nhất Đạo người này tính khí quá bật lên, tương lai muốn an bài hắn chút gì, sợ rằng phải ra sức thức tử. Chờ ngươi trở thành đạo tinh sư, nắm giữ đại nhật chân kinh tinh túy, Phan Long lại như thế nào? Hắn cho dù là đạo tinh sư, không có thánh phẩm cổ kinh trèo trống, có thể đi đến độ cao gì? Hàn Nam Thiên ba khí trách cứ, Hàn gia có chí tôn soạn sách truyền thế, nắm giữ thánh cấp kinh văn kinh khủng nội tình, tần gia tính là gì? Hắn lạnh lùng nói, thu hồi ngươi những thứ này tiểu tâm tư, thật tốt tu hành, sớm ngày chạm đến đạo dương tinh mới là đầu của ngươi mấy người đại sự. Thế nhưng là phụ thân, đêm qua đạo dương tinh dị động, còn có Lưu Nhất Đạo vừa vặn cấp đi một đạo thiên dương vật chất, ngài nói Lưu Nhất Đạo? Hàn Nam Thiên giao động đầu, không thể nào là hắn. Đạo Dương Tinh không có bất kỳ cái gì lạ lẫm khí tức tiếp cận, đêm qua dị động cũng là ngẫu nhiên. Hàn Nặng yên lòng, trách ta lô mãng, không nên vội vã thông chi ngài trở về, đúng Hàn Nguyên bên đó như thế nào? Chí tôn bảo tàng địa, chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm mở ra. Hàn Nam Thiên hỏi nói, lớn ngũ hành thư ngươi tu hành như thế nào? Kinh văn này tiến hành tu hành khó khăn trọng trọng, nếu không phải khối này ngũ hành thổ, muốn nhập môn càng thêm không có khả năng. Hàn Nặng thi triển tu vi, ngũ tạng phát sáng, lần lượt ngâm sướng mà ra ngũ trọng đại đạo thanh âm, phát ra tương đối hùng vĩ ba động. Hàn Nam Thiên cẩn thận lắng nghe, kém rất nhiều hòa hầu. Phụ thân, những ngày gần đây Phan Long cùng Lưu Nhất Đạo vẫn muốn mượn đọc đại ngũ hành thư, đều bị ta lấy mượn cớ lấp liếm cho qua. Bọn hắn mượn, ngươi liền cho bọn hắn nhìn, không có ngũ hành thổ hắn lấy cái gì tu hành đại ngũ hành thư? Hàn Nam Thiên mong hướng bên ngoài đình viện, một mảnh thuốc vườn chạy xuôi ngũ sắc vầng sáng, nhưng mà hạch tâm thổ nhưỡng bẹn bẹn có lớn cỡ bàn tay, chính là trí bảo ngũ hành thổ. Dù cho khổ người cực nhỏ, lại là Hàn Nặng tu hành đại ngũ hành thư căn bản. Điều này cũng đúng. Hàn Trầm Tư thi đậu gật đầu, lấy Hàn gia ngành tình báo, xác nhận Thiên Tinh phủ 10 gia tộc lớn nhất không có ngũ hành thổ. Đại ngũ hành thư lại khác biệt, từ thượng cổ chu triều tối cường trong bảo khố có được, đi qua Thiên Tinh phủ cao tầng đánh giá, gần với thánh cấp kinh văn. Thậm chí tại bồi dưỡng ngũ tạng có chỗ độc đáo, đều vượt qua một chút thánh phẩm kinh văn. Tiến bộ của ngươi vẫn là quá chậm, nếu như không tu thành đại ngũ hành thư, như thế nào nhận được Nhật Nguyệt ngũ thánh luận? Cái này 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, Thiên Dương Tinh cung một mực tại mưu đồ chu triều một thiên đỉnh cấp truyền thừa. Đại ngũ hành thư chính là trong đó bộ phận tiên trường, làm gì tiến hành tu hành vô cùng khó khăn, chủ yếu là thích ứng tại ngũ hành thể chất. Hàn Nam Thiên vận dụng đỉnh cấp tài nguyên thay đổi Hàn Trầm ngũ tạng thuộc tính, nhưng cùng kinh văn độ phù hợp vẫn như cũ không cao. Nghe nói cái này đại ngũ hành thư cùng kỳ nhân có chút quan hệ, lấy kỳ nhân và chu triều ở giữa quan hệ mật thiết, kỳ nhân có lẽ cho bọn hắn như thế nào cải tạo ngũ tạng đặc thù thiên trường. Hàn Nặng mở miệng, thượng cổ kỳ nhân ngũ đại thiên trường, thiên thứ hai sâu kiến thôn long pháp liên lụy đến cao thâm hơn nhục thân chi đạo, ta nghiên cứu tìm đòi, không làm gì được hắn pháp, con đường của hắn cuối cùng không thích hợp chúng ta. Còn có phụ thân, liền xem như ta thật sự tu thành đại ngũ hành thư, không có trang hệ thiên trường, như thế nào mưu đồ nhật nguyệt ngũ thánh luận? Nghe vậy, Hàn Nam Thiên nói, Hàn Nghị bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh, thu người đệ tử liền trở về tộc đàn, chẳng lẽ tiểu Trịnh thật sự chôn xương tha hương? Thiên Dương, Thôn Nguyệt, Đại Ngũ Hành Thư đều là chu triều bí mật bất truyền, bọn hắn móc nối tại một khối, liên lụy đến chu triều truyền thừa Nhật Nguyệt Ngũ Thánh Luật. Trước mắt, Thiên Dương Tinh cung ngoại trừ Thôn Nguyệt, những thứ khác truyền thừa đều có. Cho nên Hoàng Thiên Thành đôi bọn hắn quá trọng yếu. Đáng tiếc Hoàng Thiên Thành trước kia tu vi quá mức cường hành, cùng Phương Thiên Linh bọn hắn xưng minh gọi đệ, Thiên Dương Tinh cung đã từng nghĩ tới dùng vũ lực bức hiếp, cuối cùng đều là thất bại. Chủ yếu là bọn hắn lo lắng chặn giết sau khi thất bại, Hoàng Thiên Thành bay người đi nương nhờ trận doanh đối địch, vấn đề như vậy càng hỏng bét. Nhưng ai có thể nghĩ lấy được, hắn trọng thương chôn xa, bước hơi khỏi nhân gian. Hàn Nghị coi như lấy được những truyền thừa này, hắn có thể giao cho chúng ta sao? Hàn Nặng con mắt híp lại, phụ thân, ta trợ giúp Phan Long Tử có tam lưu đồ. Á Hàn Nam Thiên ý bên ngoài. Hàn Nghị muốn hạ, xuất sắc nhất cũng chính là Hàn Vũ Nhu. Hàn Vũ Nhu nếu như có thể cùng Phan Long kết làm đạo lữ, Phan Long không phải chúng ta tộc đàn cũng là chúng ta tộc quần. Nếu như ta có thể thúc đẩy chuyện này, Phan Long còn không đối với ta mang ơn. Hàn Nặng thở nhỏ sinh trưởng ở Thiên Tinh Phủ, tự nhiên tin tưởng Phan Long đại lực truy cầu Hàn Vũ Nhu, cái này chân hoàng thể đối với Hắc Ám Long thể lực hấp dẫn cuối cùng quá chí mạng. Vũ Nhu nha đầu này, đáng tiếc Hàn Nam Thiên hơi sao động, nếu không phải Hàn Nặng cùng nàng có chút quan hệ máu mủ, hai người kết làm đạo lữ mới là ông trời tác hợp cho. Thậm chí hắn đều vì hắn chính mình cảm nhận được tiếc nuối. Tiểu Trịnh a Tiểu Trịnh, cứ như vậy đã chết rồi sao? Hàn Nam Thiên yên lặng nói nhỏ. Hồn Phong nối thẳng đỉnh núi thêm đá, mở ra truyền thừa thí luyện. Sư đệ, kế tiếp ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nhớ kỹ, Hồn Phong vượt quan diện mạo phức tạp đa dạng, mỗi một bước đột nhiên cũng khác nhau, gian lận quá khó khăn. Lưu Nhất Đạo rất lo lắng, Trần Phục Sinh có thể tại thời gian ngắn ngủi như thế đắp nặn ra long tích bối, thể thuật thiên phú đúng là cao minh, nếu là cứ thế mà đi, tương lai riêng từ gặp khó khăn. Yên tâm đi đại sư mình, ta nhất định có thể đi. Trần Phục Sinh quay người đạp về Hồn Phong, tầng thứ nhất cảnh tượng đông nghịt, hồn vật chất gợn sóng khuấy động. Trần Phục Sinh có trực giác bén nhạy, cho rằng Hồn Phong truyền thừa vô cùng cổ lão, có lâu đời lịch sử, thậm chí ngày xưa, hắn thấy được 6 tầng đầu, chỉ sợ vẹn vẹn một góc của băng sơn. Ngược lại là thể phong hỏa phong chủ, sầu mi khổ kiểm nhìn qua đi tới linh hồn phân thân. Hắc Huyền trưởng lão mang theo tức giận mà đến, mặt lạnh lùng ra lệnh, để cho hắn dành thời gian đưa ra một cái động phủ cho Trần Phục Sinh. Chương 94, chiếu sáng vạn cổ trường hạ, 1, chương 94, chiếu sáng vạn cổ trường hạ, 1, không biết Trần Phục Sinh có thể xông đến tầng thứ mấy, nhìn có chút lo lắng. So ta lần thứ nhất vượt quan còn muốn khẩn trương, một đám đệ tử khẩn trương quan sát, tại Hồn Phong chân núi khu vực, Trần Phục Sinh cũng tại suy xét hắn muốn xông sáo tầng thứ mấy. Nhưng trong nháy mắt tưởng tượng, hắn biểu hiện xuất sắc điểm không có gì a. Tinh thần niệm lực tăng lên, tại ngoại giới nhìn có sắc thái thần thoại, nhưng ở Thiên Tinh phủ từ tứ phẩm tăng lên tới ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm cũng không tính có tính chấn động a. Trọng yếu nhất, tại Thiên Tinh phủ ở đây, lục phẩm thiên phu tinh sư tính là gì? Bá. Trần Phục Sinh có quyết định, giơ chân lên đi về phía tầng thứ hai. Các huynh đệ mau nhìn, Trần sư đệ đã xông đến tầng thứ hai. Xem ra hướng đi tầng thứ 3 có hy vọng. Lưu Nhất Đạo nói, coi như Trần Phục Sinh không cách nào đột phá tầng thứ 3, nhưng như vậy tư chất có thể để cho Hắc Huyền giơ cao đánh khẽ. Chỉ là Lưu Nhất Đạo không rõ ràng, Hắc Huyền đã tìm được Hỏa Phong chủ, cường ngạnh yêu cầu lập tức đưa ra độc phủ để cho Trần Phục Sinh chuyển tới. Hỏa Phong chủ vẻ mặt đau khổ, ăn nói khép nép cùng Hắc Huyền giảng giải. Thâm Không Tháp xếp hạng chi tranh sắp mở ra, hạch tâm đệ tử vượt quan độ cao, đối với hắn thân phận đãi ngộ rất trọng yếu, hy vọng Hắc Huyền thông cảm một hai. Ngược lại bao năm qua lịch đại, Hồn Phong bởi vì đệ tử số lượng, tại tất cả đỉnh núi cuối cùng xếp hạng đều là hạng chót. Bây giờ thêm một cái Trần Phục Sinh có vẻ như không có gì à? Hắc Huyền lạnh lùng nói, lo lắng của ngươi ta tin tưởng, ta sẽ cùng tiếp dẫn điện chào hỏi, để cho Trần Phục Sinh hạ thấp thành phổ thông đệ tử, chờ đợi một vòng này Thâm Không Tháp khảo hạch. Hắc Huyền nói một chút, dần dần không còn âm thanh. Linh hồn của hắn phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông, ngoài ý muốn phát hiện Trần Phục Sinh sắp xông đến tầng thứ 3. Hắc Huyền đáy mắt tránh ra dị sắc, tiểu tử này cũng tạm được còn có thể nói còn nghe được. Cái này khiến sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn, xem ra Trần Phục Sinh gần đây đều đang khổ tu quan tinh thuật. Hắn cũng biết là Lưu Nhất Đạo gan to bằng trời, đem Trần Phục Sinh kim ốc tàng tiểu, mà lấy Hắc Huyền tính cách, không gặp qua tại giận lây Trần Phục Sinh. Khảo hạch sau đó cái nào? Hỏa Phong chủ khẩn trương, lại cho hắn hạch tâm đệ tử thân phận. Ngươi nói cái nào? Hắc Huyền đột nhiên vỗ bàn, ngươi cái đồ hỗn trướng, còn có Tần Mạch bảo, ai bảo hắn tự mình làm chủ tướng Trần Phục Sinh xung quân đến môn hạ của ta? Hỏa Phong chủ giống như là xương đánh quả cà mặc cho giáo huấn, không có cách nào Hắc Huyền định vị quá cao, có thể cùng thập đại đỉnh cấp thế gia lão tổ tông bình khởi bình toạn. Nhưng hắn kiên quyết không đồng ý Trần Phục Sinh khôi phục hạch tâm đệ tử thân phận. Hỏa Phong chủ vừa muốn cả gan cố gắng, Hắc Huyền đột nhiên thở dài, thôi, ngươi cũng không dễ dàng. Trần Phục Sinh có thể không trở về học trò của ngươi, nhưng mà Hỏa Phong chủ nghe vậy lại hỉ, yêu cầu gì, ngài cứ việc nói ra, ta đều sẽ thỏa mãn. Một bình ngũ giai trúc cơ dịch. Cái gì? Hỏa Phong chủ sắc mặt đại biến, Hắc Huyền tiền bối, ngài cái này có chút làm người khác khó chịu, thế nhưng là ngũ giai à, chúng ta mạch này, hàng năm vẹn vẹn có 3 bình ngũ giai trúc cơ dịch à. Ngũ giai trúc cơ dịch đối với tiêu ngũ cảnh, trưởng lão cấp đều coi như sinh mệnh, ở trên thị trường cũng rất khó mua được. A, vẹn vẹn có 3 bình. Hắc Huyền túi đầu suy xét, liền thở dài, thôi, nhìn ngươi cũng không dễ dàng, ta liền để một bước, ngươi cho ta nửa bình ngũ giai trúc cơ dịch, ta thu Trần Phục Sinh. Cái này, cái kia, vậy được rồi. Hỏa Phong chủ hung hăng cắn răng, thậm chí sợ Hắc Huyền đổi ý, quyết định thật nhanh lấy ra tài nguyên giao cho Hắc Huyền. Hắc Huyền lấy đi tài nguyên, phân thân trong chốc lát tán loạn đi. Ân. Hỏa Phong chủ nhíu mày, Hắc Huyền đi cũng quá vội vàng. Hắn trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy địa phương nào bất thường. Mau nhìn hồn phong oanh động một mảnh. Tầng thứ 3, sư đệ đánh về phía tầng thứ 3. Như hoa, Trần Phục Sinh vượt quan tốc độ so năm đó ta lần đầu vượt quan nhanh hơn mấy lần. Xem ra đại sư Minh không có nói dối, hắn thật sự tại khổ tâm vun trồng Trần Phục Sinh. Ha ha ha, lần này tốt, chúng ta Hồn Phong lại thêm một cái thiên tài. Hồn Phong các vị đệ tử chủ đề nóng, Hồn Phong ba cửa trước, chủ yếu khảo nghiệm là linh hồn tìm tòi lực. Nếu như không có đầy đủ linh hồn tìm tòi lực, như thế nào hữu hiệu phân tích các loại tinh thần thuộc tính, từ đó thành tựu quan tinh sư. Quan tinh sư vì cái gì gọi là quan tinh sư? trọng yếu nhất chính là dò xét lực, quan trắc lực. Đến nỗi hồn phong tầng 4 đến 6 tầng khảo nghiệm là gia cường phiên bản dò xét lực. Chỉ có độc thân xông qua tầng thứ 6 mới có tư cách xưng là quan tinh sư. Hồn phong 9 thành 9 đệ tử chỉ có thể xưng là quan tinh sư học đồ. Tầng 4 khảo nghiệm đối với Trần Phục Sinh mưa bụi thôi, hiện tại hắn song trọng linh giác đại bạo phát, cảm giác lực quá mức kinh khủng, rất dễ dàng phát hiện công kích linh hồn. Tiểu tử này là cái nhân tài đặc thù. Hồn phong chi đỉnh, Hắc Huyền trên mặt nở rộ nụ cười, Trần Phục Sinh, vẹn vẹn có tứ phẩm linh hồn thiên phú. Xem ra kẻ này có đặc biệt linh giác. Tại Hắc Huyền xem ra, tứ phẩm linh hồn thiên phú tính là gì? Trực tiếp dùng tài nguyên nện vào lục phẩm. Nhưng mà đặc thù linh giác, quá hiếm thấy. Bởi vì bọn hắn có thể chạm tới, thường nhân căn bản không phát hiện được mặt khác, đây đối với tìm tòi quan tinh sư lĩnh vực rất là trọng yếu. Chương 94, chiếu sáng vạn cổ trường hạ, 2, chương 94, chiếu sáng vạn cổ trường hạ, 2, thậm chí, Trần Phục Sinh nhập môn mới bao lâu? Hắn tra duyệt Trần Phục Sinh chọn đọc tài liệu kinh văn, không có long tích bối, khẳng định như vậy là lưu nhất đạo nghịch đồ vụng trộm truyền thụ cho hắn. Ngắn ngủi như vậy thời gian tu thành long tích bối, hắn kinh ngạc hỏa phong chủ cây gân nào rút được. Vậy mà đem bực này siêu cấp thể tu đẩy ra phía ngoài. Đặc tú linh giác, thân thể mạnh mẽ tố chất, tiểu tử này còn là một cái đa tài lời mới vừa nói đến đây, Hắc Huyền có chút trầm mặc, bởi vì Trần Phục Sinh xông đến tầng thứ 4. Hồn phong các lộ đệ tử ngựa đầu ngẩn người, có chút kinh hãi, bởi vì cho dù là lục phẩm tiên phú, không có 1 năm rưỡi nữa khổ tu cũng rất khó leo đến cửa thứ 4. Trần Phục Sinh không chỉ có lên rồi, thậm chí tốc độ cũng là tương đối nhanh, hơn nữa hắn không có dừng lại ý tứ, tiếp tục hướng về tầng thứ 5 tiếp cận. Sư đệ, kỳ tài a. Lưu Nhất Đạo kích động gầm nhẹ, lần đầu xông sáo hồn phong, nếu như có thể đứng tại tầng thứ 5. Đây chính là thiên tinh sư vượt quan tốc độ. Hắc Huyền đi ra đại điện, ngắm nhìn chân núi, tinh thần thức hải tản mát ra bàng bạc hồn vật chất ba động, dò xét Trần Phục Sinh vượt quan khu vực. Hắc Huyền có thể thấy được Trần Phục Sinh hành động gian khổ, thời khắc gặp phải tinh thần chấn nhiếp, có khá cao thất bại tỷ lệ. Nhưng Hắc Huyền phân tích ra, Trần Phục Sinh vượt quan con đường là hoàn toàn chính xác, điều này nói rõ hắn đặc thù linh giác so với hắn dự đoán còn cường đại hơn, vẹn vẹn bởi vì linh hồn tu vi nông cạn, làm trên mãi vượt quan. Nhưng tu vi tính là cái gì chứ? Có thể lấy tài nguyên đánh lên tới, duy chỉ có ngộ tính, quan chắc lực, đây mới là cầu còn không được. Bây giờ, tại Trần Phục Sinh linh giác trong cảm giác, Hắc Huyền chính là kinh khủng kẻ xâm lấn, ngừng chân ở chân trời, xem kỹ lấy chính mình, đáy mắt đều chiếu rọi ra hắn mịt mù vượt quan cảnh tượng. Hắc Huyền, quá cường đại. Trần Phục Sinh kinh hãi, hắn nguyên bản làm dáng một chút liền từ bỏ, nhưng linh giác dò xét bên trong phát hiện, Hắc Huyền xâm lấn mà đến hồn quang thay đổi, giống như treo ở vạn cổ bầu trời đêm một ngọn đèn sáng, vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Trần Phục Sinh càng thêm rõ ràng nhìn thấy linh hồn roi công kích quy tích, hơn nữa tính nguy hiểm đều thấp xuống. Trần Phục Sinh một đường song sáo, đi bộ nhàn nhã, chuẩn bị biểu hiện một cái. Tốt tốt tốt. Hắc Huyền càng thêm vui sướng Trần Phục Sinh phát hiện hắn hồn hỏa, thậm chí mượn dùng hắn hồn hỏa tăng tốc vượt quan tiến độ. Các ngươi mau nhìn, sư tôn ra tay rồi. Các phương đệ tử đều đang kinh ngạc thốt lên. Hắc Huyền cơ hồ không có quấy nhiễu qua đệ tử vượt quan. Hiện tại hắn sừng sững ở đỉnh núi, tinh thần niệm lực hóa thành một chiếc đèn, treo ở vượt quan thế giới, vì Trần Phục Sinh dẫn đường. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính dẫn đạo Trần Phục Sinh. Vượt quan thế giới giống như siêu cấp cực lớn mê vụ thế giới, Hắc Huyền bây giờ lấy linh hồn vì đèn, chiếu sáng hoang mang con đường phía trước, vẹn vẹn cho Trần Phục Sinh bộ phận chỉ dẫn. Không nghĩ tới sư tôn thúc dục dẫn tiên đăng, xem ra sư đệ tiềm chất để cho sư tôn đều hài lòng. Lưu Nhất Đạo vui vẻ ra mặt, lấy linh hồn là hỏa, nhóm lửa vận mệnh tây đèn, chiếu sáng vạn cổ bầu trời đêm. Dẫn tiên đăng mạnh yếu quyết định bởi tại đen đuốc chính là hồn hỏa. Dẫn tiên đăng cũng có thể tăng cường nhỏ yếu tinh thần niệm lực, dẫn dắt bọn hắn đăng lâm tinh không, thông hướng vận mệnh bị ngạ, tuần tra điểm tinh. Nếu như nói tinh sư linh hồn vì thuyền nhỏ, như vậy dẫn tiên đăng giống vũ trụ hải đăng, có thể hoa tiêu bọn hắn thông hướng vận mệnh bị ngạ, từ đó hữu hiệu đột phá cảnh giới cửa ải. Đây chính là quan tinh sư kinh khủng, có thể giúp người nhỏ yếu tuần tra điểm tinh. Quan tinh sư một mạch không chỉ có dẫn tiên đăng, còn có di thiên đèn, tuần tra đèn. Mỗi một ngọn đèn đều đối ứng với quan tinh sư độ cao. Lưu Nhất Đạo nắm giữ dẫn tiên đăng, nhưng còn không có đụng vào gì thiên đèn. Đến nỗi Hắc Huyền thi triển ra dẫn tiên đăng, nhưng là bao hàm gì thiên đèn, thậm chí tuần tra đèn, dị thường kinh khủng. Hắc Huyền phong chủ thật là lớn thần thông. Trần Phục Sinh tại trong dẫn tiên đăng chỉ dẫn, đã đi về phía tầng thứ 6. Ầm ầm, vượt quan thế giới áp bách tính chất mạnh liệt hơn, Hắc Huyền tán phát đèn đuốc đều ám trầm một chút. Trần Phục Sinh theo ảm đạm chỉ dẫn đèn đuốc, vẫn tại đi tới. Làm gì tầng thứ 6 linh hồn áp bách quá mức mãnh liệt, Trần Phục Sinh lực hành động dần dần giảm xuống. Sư đệ, ngay tại Trần Phục Sinh chuẩn bị từ bỏ thời khắc, Lưu Nhất Đạo linh hồn vật chất phạm vi lớn tràn ngập mà đến, gầm nhẹ, người ta linh hồn cùng độ, ngắt lấy cửa thứ 6 tạo hóa, đây là khó được cơ duyên, nắm chặt. Trần Phục Sinh kinh ngạc, tạo hóa không thể tùy ý ngắt lấy sao? Lưu Nhất Đạo cũng không phải là linh hồn vượt qua mà đến, mà là đánh ra bộ phận hồn vật chất, ngưng kết mà thành linh hồn pháp ý, bao trùm tại trên Trần Phục Sinh linh hồn thể. Trong chốc ngắn này, Trần Phục Sinh linh hồn rực rỡ khiếp người, lượn lờ kim sắc vầng sáng, chiếu rọi chỗ mã ngày thiên tinh dị tượng. Đây là Lưu Nhất Đạo tinh thần dị tượng, tiềm chất phương diện đến xem, giống như đỏ rực đại nhật rơi xuống tại thâm không, bắn tung tóe ra kinh khủng kim sắc gợn sóng. Đây chính là linh hồn hệ thiên tinh sư, tiềm chất quá cường đại, nếu như có thể khai quật phóng thích tiềm chất, Lưu Nhất Đạo tối thiểu nhất phải đứng ở lục cảnh danh sách. Trên thực tế, hồn phong vượt quan thế giới rất đặc thù, 6 tầng đầu khảo nghiệm cũng không phải là cường độ linh hồn, nhưng là bén nhạy dò xét lực. Bằng không, Lưu Nhất Đạo không cách nào cường hóa cho Trần Phục Sinh linh hồn phòng ngự, bởi vì này bằng với gian lận. Hắc Huyền phong chủ cùng đại sư Minh Tương trợ như thế, xem ra muốn hướng một đợt. Trần Phục Sinh ánh mắt lăng liệt, linh giác dò đường, thiên đăng làm dẫn, hắn giống như dọc theo vận mệnh bị ngạn, xuyên qua vạn cổ bầu trời đêm, tránh đi tầng tầng bóng roi, phóng tới một mảnh cổ lão tạo hóa thế giới, rơi vào trong hồn vật chất đại dược. Ung ung ung. Thời gian ngắn ngủi đi qua, Trần Phục Sinh linh hồn thể nóng hầm hập, sinh sôi ra đến không hết tinh thần lực, thẳng tắp tăng gọn. Chương 95, Chấn Hồn Tháp chương 95, Chấn Hồn Tháp ung ung ung. Trần Phục Sinh hư ảo linh hồn ngao du tại hồn vật chất thế giới, tham lam hấp thu dược lực bồi dưỡng linh hồn, hồn thể dần dần thực chất hóa. Duy chỉ có luyện thần trung giai mới có thể linh hồn thực chất hóa. Sau này hướng đi luyện thần viên mãn, đợi cho linh hồn có thể ngao du ngàn dặm, liền có thể hướng đi độ kiếp lĩnh vực, thời gian này khoảng cách là dài. Vâng. Trần Phục Sinh linh hồn giống như đón gió dài ra huyết đủ, tinh thần lực tăng vọt, tinh thần cảm giác leo lên, toàn thân hồn quang cuộn cuộn. Trần Phục Sinh sư đệ hái tới tầng thứ 6 hồn vật chất đại dược, tiết kiệm mấy năm khổ tu a. Hơn 10 vị đệ tử quan sát trông mà thèm vô cùng, những thứ này hồn vật chất tinh hoa có thể đắp nặn linh hồn căn cơ, dược hiệu so cực phẩm tinh đan còn cường mạnh hơn, cũng là duy nhất thuộc về hồn phong tài nguyên. Tiếc nuối, bất luận cái gì đệ tử suốt đời chỉ có thể đi một chuyến 6 tầng tạo hóa điện. Quy tắc này là Hắc Huyền đều không thể đánh bỡ, nói tóm lại hồn phong có cực sâu lai lịch, cũng là Hắc Huyền tài sản riêng. Tầng thứ 6 vật chất, cổ lão man hoang, giống như tồn tại vô số năm tháng. Trần Phục Sinh từ đầu đến cuối đang điên cuồng cướp đoạt vật chất trưởng thành, thể nội có kỳ cảnh chiếu rọi mà ra, giống như bích hải, sơn nhạc. Linh hồn của hắn khi thì ngừng chân tại trên biển xanh, khi thì đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn bầu trời đêm, siêu phàm thế ngoại. Cái này khiến hắn kinh hỉ cùng kích động, linh hồn chiếu rọi ra dị tượng. Sơn Hải Hồn Tinh, song hệ. Hắc Huyền kinh ngạc, đoạn thời gian trước hắn phát hiện một vị lục phẩm thiên tài, nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, chẳng lẽ chính là hắn? Hắn có đặc thù linh giác, nhận được cao hơn quy cách tinh thể tán thành không đáng ngoài ý muốn. Hắc Huyền càng vui sướng, lao tần ra bên trong nhiều người tốt ta, đưa tới cho ta một vị thiên tài, tốt, ha 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 ha, tốt. Đặc thù linh giác cùng lục phẩm nội tính, tại quan tinh sư lĩnh vực phía trên, vẹn vẹn kém thiên tinh sư trưởng thành tiềm chất. Thậm chí bộ phận này đặc thù linh giác, là thiên tinh sư đều chưa từng có, bực này tiềm chất, đối với tương lai sẽ mở đại cảnh giới cửa ải rất trọng yếu. Tại Hắc Huyền trong lòng, Trần Phục Sinh chính là thiên tinh sư. Trước mắt hồn phong tầng thứ 6 tạo hóa không gian, tích chứa năng lượng hồn vật chất đang tại trên phạm vi lớn suy bại. Bởi vì tinh đồ đang điên cuồng cướp đoạt, tại vi hình trong tinh không, linh hồn hệ tinh trong đám, linh hồn tinh thể thuận lợi tiến hóa đến lục phẩm, thậm chí hướng về thiên phẩm cấp độ tiến hóa. Mảnh thế giới này tài nguyên, có thể thỏa mãn linh hồn tinh hóa thành thất phẩm danh sách, như vậy ta chính là chân chính ý nghĩa thiên tinh sư. Thậm chí quan tượng pháp cùng minh tượng pháp kết hợp, linh giác càng mạnh hơn, như vậy ta phân tích chuyển thừa kinh văn tốc độ có thể càng nhanh. Trần Phục Sinh nội tâm vui sướng vừa mới xuất hiện, phát hiện linh hồn thể hấp thu báo hòa, tầng thứ 6 tạo hóa thế giới phút chốc đóng lại. Đường A Trần Phục Sinh kém chút phun máu, bây giờ nói gì cũng đã chậm, đợi cho linh hồn tiêu tan thối lui ra trong nháy mắt, linh hồn của hắn nộn nhạo gợn sóng, giống như ngao du tại vạn cổ bầu trời đêm, lại trong chốc lát quay về thực tế. Hắn kinh hãi, mảnh này tạo hóa không gian có chút kinh khủng, ngoại lực căn bản là không có cách đụng mở. Tiếp lấy hắn ngửa đầu nhìn liếc qua một chút, 6 giờ tinh thần niệm lực giá trị cùng quan tượng pháp kết hợp, tăng bọt linh giác, canh chừng đến phía trên hồn phòng, có mịt mù kim sắc đồ vật chìm nổi. Tựa như là roi. Hắn không có thấy rõ ràng, chủ yếu là khoảng cách quá xa xôi, treo ở truyền thừa đỉnh thế giới, tràn đầy trí cao vô thượng pháp tắc áo nghĩa. Đây chẳng lẽ là linh hồn trí bảo a? Hắn tiếc nuối nhìn không quá rõ ràng, đồng thời phát hiện hồn phòng, tổng cộng có 9 tầng vượt quan thế giới. Bây giờ, vượt quan thế giới tản đi. Trần Phục Sinh đứng tại tầng thứ 6 trên bậc thang, mở ra đen bóng ánh mắt có thần, hướng về phía hồn phòng chi đỉnh nghỉ chân cái bóng hành đại lễ, cảm tạ phong chủ chỉ điểm. Ta chỗ này có một quyển quan tinh sư truyền thừa, ngươi có nguyện ý học hay không tập? Hắc Huyền lời nói truyền đến, khuấy động tại mỗi một tấc không gian. Trần Phục Sinh kinh hỉ, nói: "Đệ tử gặp qua Hắc Huyền sư tôn." "Thật tốt." Hắc Huyền phát ra tiếng cười, "Và môn hạ ta, vật này ban cho ngươi hộ thân." Hắc Huyền tâm tình thật tốt, trong tay áo bay ra ngoài một tòa màu vàng đất bảo tháp, 9 tầng tháp thể khắc lục lấy 4 tờ hình chạm khắc, ẩn chứa tầng 4 sát phạt thủ đoạn. Đây là Chấn Hồn Tháp. Rất nhiều đệ tử kinh hô, lấy địa phong thủy hỏa 4 loại hồn vật chất tài liệu dung luyện mà thành. Phẩm chất bên trên mặc dù là thượng phẩm tinh khí, nhưng mà Chấn Hồn Tháp là từ xưa lưu truyền linh hồn bảo vật, có tấn thăng cực phẩm tinh khí tư cách. Hắc Huyền thu đồ sẽ không ban cho bực này sát phạt danh sách bảo vật, chỉ là cân nhắc đến Trần Phục Sinh có mệnh hồn đèn thủ hộ, cho nên ban cho hắn Chấn Hồn Tháp ngăn địch. Đa tạ sư tôn ban thưởng bảo. Trần Phục Sinh linh hồn xuất hiếu, vụt một cái tử hóa thành lưu quang, vượt qua hơn 10 dặm, đem Chấn Hồn Tháp ôm, quay về tinh thần thức hải. Hắn mừng rỡ vô cùng, Hắc Huyền thật là bá khí, tòa này Chấn Hồn Tháp giá trị tối thiểu nhất 53.000 vạn tinh thạch, nói ban thưởng liền ban thưởng. Nếu như Chấn Hồn Tháp có thể hữu hiệu để thăng phẩm chất, chắc chắn có thể nương theo hắn tương đối dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt. Trần Phục Sinh, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Thâm không tháp lấy không được xếp hạng, Chấn Hồn Tháp trả lại bảo khố. Hắc Huyền nói xong cũng tại chỗ biến mất. Xếp hạng, cần xếp hàng thứ mấy? Trần Phục Sinh chạy đến chân núi hỏi thăm. Trung quanh đệ tử nghẹn lời, có người nhắc nhở, sư đệ, ngươi đối với thâm không tháp không hiểu nhiều nha, cái này cái gọi là xếp hạng rất khó đi lên, chúng ta linh hồn hệ tinh sư mặc dù khan hiếm, nhưng cũng cần xông vào đến 10 bạn tên. 10 bạn? Trần Phục Sinh một bước. Ha ha ha, sư đệ, ngươi biết hàng năm đi thâm không tháp tinh sư có bao nhiêu sao? Lưu Nhất Đạo lắc đầu cười to, kể từ thời kỳ thượng cổ đi qua, thâm không tháp tạo dựng lên, trải qua mấy vạn năm phát triển, uyên giới đại địa đản sinh linh hồn hệ tinh sư, thế nhưng là một cái không cách nào đánh giá thiên văn số lượng. Trần Phục Sinh ngạc nhiên, nguyên lai là mấy vạn năm xếp hạng. Lưu Nhất Đạo bổ sung, đương nhiên, thâm không tháp khảo nghiệm có thể lựa chọn cảnh giới, cho dù là ngươi là thần du cũng có thể bị ngạn cảnh vượt quan. Tại chúng ta thiên tinh phủ, một chút tứ cảnh cao thủ đỉnh phong không phá quan, chính là muốn xông vào thâm không tháp xếp hạng, đương nhiên chủ yếu là ngũ cảnh danh sách. Thâm không tháp rất khó vì bọn họ áp chế cảnh giới. Nói tóm lại, tại thâm không tháp có xếp hạng mới có thể được đến tích phân ban thưởng, mới có thể lấy tích phân hối đoái bảo vật. Lưu Nhất Đạo vụ trộm nói cho Trần Phục Sinh, cho dù là lấy không được xếp hạng, Hắc Huyền cũng sẽ không lấy đi trấn hồn tháp, chính là hù dọa một chút ngươi. Trần Hợp lại tâm nở nụ cười, đúng đại sư minh, hồn phong tầng thế giới thứ 6 trầm tích hồn vật chất, không cách nào hấp thu lần thứ 2 sao? Hồn phong lai lịch không biết, cũng là chuyên thuộc về sư tôn bảo vật, ta cũng không rõ ràng hắn là từ địa phương nào chuyển về tới. Lưu Nhất Đạo nói, bất luận cái gì vượt quan thế giới vật chất chỉ có thể hấp thu một lần, ta trước mắt tại tầng thứ 7, tầng thứ 8 sông sáo vô số lần, cũng rất khó leo lên. Đúng sư đệ, cái kia Long Tích Bối Lưu Nhất Đạo còn chưa kịp hỏi thăm, liền bị Hắc Huyền nhô ra đại thủ cho bắt lên tới, một trận thu thập sau đó, hắn đem Hỏa Phong chủ đưa tới ngũ giai trúc cơ dịch cho hắn. Bịch. Lưu Nhất Đạo kích động cho quỷ, hắn cuối cùng đồng ý để cho hắn tu hành thể thuật, cũng biết là bởi vì Hắc Huyền hiện tại tâm tình hảo. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như không phá được gấp trăm lần siêu âm tốc, liền thành thành thật thật đi quan tinh sư đường đi, bằng không ta phế bỏ ngươi đại nhật kim cương thuật. Hắc Huyền bất đắc dĩ, Lưu Nhất Đạo chấp niệm tứ cảnh gấp trăm lần siêu âm tốc. Nhưng tứ cảnh gấp trăm lần siêu âm tốc rất mạnh sao? Không phải tiên tiên bảo thể hay là tiên tiên đạo thể, Hắc Huyền cho rằng chấp nhất tại thể thuật chi đạo, kết quả là rất khó có đại thành tựu, ngược lại chậm trễ quan tinh sư lĩnh vực trưởng thành. Dù sao, sinh mệnh là có tính hạn chế, muốn kéo dài sẽ mở sinh mệnh cực hạn. Trừ phi thượng cổ kỳ nhân chuyển thế trở về. Đương nhiên, bây giờ Lưu Nhất Đạo có những tư nguyên này, gấp trăm lần không khó lắm, chờ đợi mở ra cái này công xưởng, nhục thể của hắn lực bộc phát còn có thể củng cố để thăng một chút. Yên tâm đi sư tôn, đệ tử nhất định có thể leo đi lên. Có Hắc Huyền ủng hộ, Lưu Nhất Đạo nhiệt tình mười phần. Hắn táo bạo gầm nhẹ, đúng sư tôn, ta muốn đại ngũ hành thư hàn nặng cả ngày che giấu, ta muốn thấy. Thuận can bạc cây, cút đi ngươi. Hắc Huyền một tay áo đánh hắn ra ngoài, cũng trầm mặc nhíu mày, đại ngũ hành thư nhật nguyệt ngũ thánh luận đều không cho nghiên cứu. Hàn gia cuối cùng không đem chúng ta xem như nhà mình sư huynh đệ. Ngược lại cũng không phải Hắc Huyền tham lam truyền thừa, Hàn gia chân truyền sát thực hệ nhà bọn hắn. Nhưng mà đại ngũ hành thư khác biệt, trước kia vì cấp đi tối cường truyền thừa chìa khóa, hối đoái đại ngũ hành thư. Thiên Tinh phủ tử thương biết bao thảm trọng a. Thậm chí tại cái này đặc thù thời đại, Hắc Huyền bồi dưỡng rất nhiều đệ tử kiệt xuất đều chết trận. Nhưng sau đó Hàn gia che lấy truyền thừa không buông tay. Cái này khiến Hắc Huyền tức giận rất lâu. Không biết lão Hàn tìm được lão Trịnh không có, không có thôn nguyện truyền thừa, Nhật Nguyệt ngũ thánh luận cuối cùng không cách nào đoạt tụ. Lão Trịnh a lão Trịnh, làm sao lại bản thân chịu Hàn Huyền chi độc, ai, cũng lại ăn không được hắn làm mỹ vị món ngon. Hắc Huyền có chút thương cảm, năm đó trận đại chiến kia khoảng cách bây giờ nhanh 11 năm, hắn nhớ mang máng, các cường giả liên thủ mở ra cái kia phiến phủ bụi bảo tàng địa, số lượng cao Hàn Huyền chi độc bộc phát, siêu tinh khí đều tại dập tắt. Nghe nói có thể cùng đạo dương lô đối với ngọn thôn nguyệt chí bảo đều hư hại, đây chính là so siêu tinh khí còn kinh khủng hơn tuyệt thế thiên minh a. Nếu như Nhật Nguyệt ngũ thánh luận có đủ, vẫn như cũ không cách nào mượn cơ hội phát hiện chu triều cao nhất bảo tàng địa, chỉ sợ tương lai bên giới thật muốn trở thành giới ngoại đánh cờ chiến trường. Hắc Huyền lo lắng, thừa cổ đại chiến nguyên giới phá thành mảnh nhỏ, về sau càng đại quy mô hôn chiến bùng phát, các phương cạnh tranh lún xuống tại Hàn Huyền chu triều bảo tàng, giới ngoại thế lực không ai nhường ai, cuối cùng vẫn đi về phía bàn đàm phán. Sau đó, giới ngoại thế lực tại hủy diệt nguyên giới đại địa bên trên thiết lập thiên tinh phủ, bồi dưỡng nguyên giới bản thổ sinh linh tới tranh đoạt tạo hóa thuộc về. Nhưng nếu như chu triều bảo tàng hao hết, nguyên giới tương lai lại sẽ như thế nào? Lấy Hắc Huyền độ cao, hắn không thể trầm tư. Hắn cũng là nguyên giới bản thổ, đối với sinh dưỡng hắn nguyên giới, đối với chúng sinh tương lai, Hắc Huyền muốn tận một phần lực. Hắc Huyền, ngươi suy tính như thế nào? Phút chốc, một tia mịt mờ ba động xuyên thấu thiên tinh phủ tầng tầng phòng ngự, phát ra tang thương lời nói quanh quẩn tại sâu thẳm địa đường. Thời gian rất có hạn, cũng nên cho ta một lời chính xác, dạng này dây dưa không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 96, Mạc Ngọc Hắc Liên chương 96, Mạc Ngọc Hắc Liên tử quan động, dưới mặt đất độc phủ. Nơi đây linh khí mờ mịt, phí nhiêu thổ nhưỡng phát ra dáng lạnh, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Ngọc sư tử mỗi ngày kéo xe cày đất, chăm sóc lần lượt chui từ dưới đất lên nảy mầm linh trùng, một khi phát hiện linh thảo lớn lên xảy ra vấn đề, cần thông chi nguyên đại cường thi triển linh thực phu kỹ nghệ vung trồng. Linh thực phu, linh chủ sư, luyện dược sư, xây khí sư, phù lục sư các loại, những nghề nghiệp này bên trong, đối với linh thực phu mà nói, khó khăn nhất không phải kỹ nghệ, nhưng là linh thổ. Không có cao cấp thổ nhưỡng, như thế nào bồi dưỡng linh dược để thăng kỹ thuật trồng trọt? Liên trước mắt động phủ thế giới ngũ hành năng lượng tràn đầy thịnh vượng, có thể thỏa mãn thường ngày tu hành. Bạch Ngọc trong cung điện hư không bí phủ bên trong, ngũ hành quả thụ ngày đêm nở rộ thần quang, Nguyên Đại Cường suy tính 3-4 tháng liền có thể chín mọng. Nguyên Đại Cường tu vi khôi phục được tứ cảnh, năng lượng trong cơ thể bắt đầu xảy ra chất biến, giống như là ngủ đông ngủ chân long phát ra kinh khủng sinh mệnh hoạt tính. Trần Phục Sinh khí chất linh hoạt kỳ ảo, tóc đen nóng ánh xóa phần eo, khuôn mặt anh tuấn tinh thần phấn chấn, ngũ tạng lục phủ dâng lên ngũ hành chi khí. Rõ ràng hắn tạng phủ dị biến, ngũ hành thuộc tính hiện lộ ra, kích hoạt quá trình bên trong ngũ tạng oanh minh, cung cấp lục thân cường hoành lực bộc phát. Xương cổ sống giống như ngọa long giống như, vặn mèo, bù bù, chấn động, bước lên chói mắt cường quang, lộ ra chiếu mà ra chân long xuất nguyên kỳ cảnh. Trần Phục Sinh đã bị ngạn cảnh viên mãn, bởi vì khổ vì không có trắc nghiệm địa đường, hắn không rõ ràng thuần túy nhục thân đến tột cùng có thể bộc phát đến cái gì danh sách. Linh hồn thực chất hóa. Một ngày này, Trần Phục Sinh mở to mắt, linh hồn ước chừng lớn cỡ bàn tay, ngừng chân tại tinh thần thức hải, đỉnh đầu mệnh hồn đèn, tay nâng trấn hồn tháp. Ta bây giờ linh hồn, đại khái có thể ngao du 20 bên trong. Cũng bởi vì thực chất hóa, linh hồn liền xem như cách xa nhục thân, cũng rất an bình, ngày ngày ngao du tại Vân Hải ở giữa, lấy đại nhật đoán hồn thuật rèn luyện. Uyên Đại Cường hoài nghi, Trần Phục Sinh là kỳ nhân một mạch người thừa kế sao? Hỏa Lò Quan tưởng pháp không có linh hồn thiên trường, giai đoạn thứ 2 sâu kiến nuốt long pháp mới có bực này thiên trường, chẳng lẽ kỳ nhân trước kia sửa đổi Hỏa Lò Quan tưởng pháp? Trần Phục Sinh ngoại trừ mỗi ngày thông lệ tu hành, còn cần đi tới Hắc Huyền Đại Điện học tập quan tinh thuật, luyện tập dẫn thiên đăng. Một ngày này, Hắc Huyền triệu tập hồn phong một mạch các đệ tử, thông báo cho bọn hắn qua ít ngày linh hồn hắn muốn ngao du tinh không, dẫn dắt bọn hắn thuận đường du lịch. Ngao du tinh không. Trần Phục Sinh kinh hỉ, đệ tử chung quanh cũng kích động dị thường, đây cũng không phải là tổn nghị quan tưởng, là chân chính ý nghĩa đăng lục tinh không. Một đám đệ tử vui vẻ rời đi điện đường, Trần Phục Sinh vừa trở về từ quan động, hảo sự thành xong, Lưu Nhất Đạo vì hắn đang lộng đến một cái hy hữu đan dược. Sư đệ, đây là thai biến đan, cực phẩm tinh đan. Lưu Nhất Đạo nói, thai biến đan cũng được xưng chi vì tiểu tụ tinh thiên đan liên lụy đến tứ cảnh danh sách, nhục thể của ngươi cường hoành ngược lại là có thể sớm sử dụng, dùng để xông quan thần du cảnh giới. Trần Phục Sinh động dung, đại sư minh, thai biến đan giá trị vượt rất xa thiên dương tinh thần bản nguyên vật chất. Ha ha ha, sư minh cũng có chuyện muốn nhờ, ta muốn mượn dùng mệnh hồn của ngươi đèn mấy ngày, sau đó có thể có chút tổn hại, đương nhiên, tế luyện một đoạn thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lưu Nhất Đạo giảng giải, cái này thai biến đan là hắn nhờ cậy bằng hữu tại đỉnh cấp giao dịch trong hội làm được, cho khá cao giá ưu đãi. Đối với những cái kia trà trộn tại giao dịch vòng tròn bên trong đại lão mà nói, ở giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau không tính là cái gì. A, đại sư minh ngươi gặp phải nguy hiểm gì sao? Trần Phục Sinh đem mệnh hồn đèn đưa qua. Cái kia ngược lại là không có, mấy ngày nay ngươi không nên rời đi hồn phòng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lưu Nhất Đạo cười thần bí, nửa tháng này hắn đều đang bế quan, chẳng lẽ là muốn xung quan? Chờ đợi Lưu Nhất Đạo sau khi đi, Trần Phục Sinh tính toán thời gian, bây giờ cách quan tinh đại hội mở ra không đủ 10 ngày. Tam cảnh, ta sắp tới. Bây giờ có viên này thai biến đan, xung quan thời khắc luyện hóa, nhục thân bộ dễ còn có thể thêm một bước tăng phúc. Trần Phục Sinh quay về bế quan, tính hạ tâm rèn luyện thể phách, ngũ hành chi khí trải bớt tạp vụ, mở ra trụ trời bên trên các loại dị thú đồ cấp độ sâu thể nghiệm. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Cái này đêm khuya, một hồi mưa to tới, giữa thiên địa lôi xà loạn vũ, khí tượng cuồng bạo, Trần Phục Sinh treo cao tu hành linh hồn sợ hết hồn, vội vàng quay về tinh thần thức hải, hắn cho dù là linh hồn thực chất hóa, cũng sợ sợ lôi đỉnh toát ra dương cương cùng hủy diệt vật chất. Uyên Đại Cường ngẩng lên đại não xác, tráng kiện trong thân thể liễm khí tức, chui ra tử quan động, vắt ngang tại tử quan động, đen như mực thể xác ngàn trượng, thoải mái hưởng thụ nước mưa tẩy lễ. Trần Phục Sinh đi tới tử quan động, liên tiếp nhìn rõ đến cường hoành linh hồn ba động, nguồn gốc từ đỉnh núi khu vực, đây là Hắc Huyền linh hồn xuất hiếu. Còn có đạo thứ hai linh hồn ba động, dù cho thua xa Hắc Huyền, nhưng ở bên mông trong màn mưa cực kỳ lóa mắt. Hồn phong các đệ tử cũng đứng tại động phủ cửa ra vào, khẩn trương quan sát. Đây là muốn. Trần Phục Sinh hiểu rồi, thiên nhiên ẩn ngưỡng mà ra lôi điện mưa, không giống với lôi hệ tinh thần hủy diệt tính, cái này lôi điện ẩn chứa một chút hy vọng sống. Luyện thân sau đó, linh hồn độ kiếp cũng không phải là thiên kiếp lôi phạt, mà là mượn nhờ thiên nhiên hình thành sấm sét rèn luyện linh hồn. Trần Phục Sinh phát hiện Hắc Huyền linh hồn, vậy mà chui vào bên mông sấm sét nhóm bên trong, quá trình bên trong đều há mồm hút đi từng đạo sấm sét. Uyên Đại Cường hãi hùng khiếp vía, linh hồn thôn phệ sấm sét, coi là chất dinh dưỡng luyện hóa, mau nhìn bắt đầu cá voi hút nước, cái này Hắc Huyền cỡ nào kinh khủng. Trần Phục Sinh cũng vô cùng kinh hãi, chỉ là sấm sét nhóm quá thân thiết tụ tập, lại thêm Hắc Huyền vượt qua đến lôi vân phía trên, hắn không nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng. Lưu Nhất Đạo linh hồn nhưng là tự do tại thiểm điện nhóm khu vực biên giới, đỉnh đầu mệnh hồn đèn phát ra hồn quang, trấn thủ trụ linh hồn của hắn căn bản. Ta tới Lưu Nhất Đạo đối mặt hủy thiên diệt địa sấm sét, cho dù hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một lần, trong lúc đó cũng là vô cùng sợ hãi, cần lớn lao giúp khi đối mặt lôi đỉnh khảo vấn. Tại bọn hắn hồn phong, thế nhưng là có chút tàn khốc lịch sử, rất nhiều luyện thần đại viên mãn cấp độ đệ tử chết ở trong lần thứ nhất độ kiếp. Lấy sấm sét rèn luyện linh hồn, cần tuyệt đối ý chí tranh độ, vừa đi qua liền có thể thoát thai hoàn cốt. Lưu Nhất Đạo tiếng giống như sấm, linh hồn giống như liệt nhật treo cao, tránh đi tầng tầng sấm sét phách chạm, tiếp lấy ba chạm thật nhỏ sấm sét. Lốt buốt, liên tiếp để cho người ta rợn cả tóc gáy âm thanh truyền đến, các đệ tử đều lo lắng kinh hô, càng thêm người thấy mùi khét lẹt. Lưu Nhất Đạo linh hồn bị đánh bay, tại hư không lan lộn, linh hồn bốc hỏa, cháy đen. Hắn chịu đựng đau đớn cùng dày vò, vận hành đại nhật đoán hồn thuật ổn định tàn phá linh hồn, hơn nữa luyện hóa thể nội sấm sét, rút ra sinh mệnh hoạt tính. Ổn định, ổn định. Rất nhiều đệ tử reo hò kêu to, đương nhiên đây cũng không phải là hoàn thành lần thứ hai độ kiếp, bởi vì còn cần kinh nghiệm mấy lần sấm sét quan sát. Trước mắt Lưu Nhất Đạo tàn phá linh hồn hướng về phương hướng tốt phát triển, thậm chí sinh sôi ra tân sinh tinh thần lực. Độ kiếp cảnh giới, căn bản không có chờ giai phân chia, độ kiếp số lần càng nhiều linh hồn lại càng mạnh. Lưu Nhất Đạo linh hồn liên tiếp trùng sát sấm sét, trong lúc đó bị hành hạ chết đi sống lại. Linh hồn tàn phá lại tái tạo, chờ đợi 7-8 lần đi qua, Lưu Nhất Đạo linh hồn thể rất rõ ràng bất đồng rồi, hồn vật chất tăng vọt mấy lần. Thậm chí trong cơ thể hắn, chiếu rọi ra mặt trời đỏ rơi xuống tinh hà, bắn tung tóe kinh khủng gợn sóng dị tượng. Cái này mặt trời đỏ giống như Lưu Nhất Đạo, rơi tinh hà, bắn tung tóe lên bọt nước, đều cuốn đi nhỏ yếu sấm sét, rót vào linh hồn thể bên trong. Đây là mặt trời lặn thiên tinh dị tượng, đã có nhất định trình độ. Uyên Đại Cường kinh hãi, cái này Lưu Nhất Đạo linh hồn thiên phú coi là thật cường hành, mặt trời lặn thiên tinh tại linh hồn hệ, thuộc về thất phẩm đỉnh phong danh sách. Trần Phục Sinh động dung, Lưu Nhất Đạo gần với đạo tinh sư. Linh hồn của hắn giống như mặt trời đỏ treo cao, hiện ra kinh khủng ánh chớp, rõ ràng lần thứ hai độ kiếp hoàn thành, đạo hạnh leo lên, nhỏ yếu sấm sét khó thương. Không tệ. Hắc Huyền tại thiểm điện nhóm chỗ sâu ngao du, xem ra một đạo gấp trăm lần siêu âm tốc tu thành, lấy không sợ chi tâm khiêu chiến lần thứ hai độ kiếp. Hắc Huyền tâm tình thật tốt, những ngày gần đây hồn phong chuyện tốt không ngừng a. Linh hồn của hắn vô hạn cường đại lên, chiếu sáng nguyên ngông sấm sét nhóm đều có chút trong suốt. Đặc biệt tại sau đầu của hắn, màu đen kỳ liên nở rộ, có ánh giống như mặc ngọc điêu khắc thành, toát ra từng mảnh màu đen như mực chất lỏng. Mảng lớn chất lỏng đã rơi vào lưu nhất đạo linh hồn bên trong, còn sót lại bộ phận huy sai xuống, phúc phận hồn phong một mạch. Đa tạ sư tôn và thuế. Một đám đệ tử vui mừng hớn hở, hấp thu tinh không đại dược tinh hoa, tinh thần lực đều tại tăng vọt. Ông long long Trần Phục Sinh hút đi tầm 10 tích mặt nước, linh hồn thoải mái dễ chịu vô cùng, tinh thần lực leo lên một bậc thang, mỗi một giọt đều bù đắp được mấy tháng khổ tu. A Huyên đại cường đều liễu lơi, Mặc Ngọc Hắc liên bản nguyên vật chất nói cho liền cho, vị cường giả này thật là lớn tức giận, cái này dù sao cũng là tinh không đại dược, xem ra ngươi bái sư bài đúng. Đại cường, chúng ta lúc nào bồi dưỡng được một gốc? Trần Phục Sinh hấp thu những thứ này vật chất, linh hồn có thể ngao du khoảng 40 dặm. Mặc dù tinh không đẳng là nhất định cấp tinh không đại dược, Mặc Ngọc Hắc liên kém rất nhiều, nhưng nếu như cả bụi nuốt luyện hóa, rất khó tưởng tượng có thể trưởng thành đến cái gì danh sách. Đương nhiên cường giả cho dù có tinh không đại dược, há có thể cam lòng luyện hóa hết. Ngôi dưỡng ở bên cạnh rút ra hoạt tính vật mới là lâu dài chi đạo. Bồi dưỡng cũng không phải hoang dại. Uyên đại cường nói thầm, quỷ mới biết, ngũ hành thổ có thể hay không nuôi dưỡng được có thể so với hoang dại. Có thể xem là ngũ hành thổ có thể làm được, cũng cần dài bồi dưỡng. Trận này bao tố cũng đi về phía hồi cuối, cuối cùng Hắc Huyền linh hồn thể mênh mông, há mồm hút đi đầy trời lôi điện. Trần Phục Sinh nhìn qua thất thần, Hắc Huyền thực lực so với hắn dự đoán còn muốn kinh thế hai tụ. Loại nhân vật này tại thượng cổ chu triều đều là khó lường tồn tại, gần với Chu Thiên Hiển Thánh. Viên đại cường đánh giá, cố gắng tồn cảo chuẩn bị bộc phát. Chương 97, Du Thiên chương 97, Du Thiên sáng sớm hôm sau, đang tại tĩnh tu Trần Phục Sinh nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng kinh hô. Hắn đi ra tử quang động nhìn qua hơn 10 vị kích động thảo luận đệ tử, Tuấn Hạo sư minh, xảy ra chuyện gì? Phục Sinh, mau đến xem nhìn. Hàn Tuấn Hạo vung vẩy trong tay giấy viết thư, đây là sáng nay tinh cung đưa tới văn thư, phía trên ghi chép vượt quan thâm không tháp liên quan ban thưởng. Hắn là Hàn gia chi thứ huyết mạch, nhưng ở bên giới sinh trưởng ở địa phương, linh hồn tiên phú khá mạnh. Tại hồn phong ngoại trừ bên ngoài du lịch mấy vị quan tinh sư, lập tức ngoại trừ đại sư minh, là thuộc Hàn Tuấn Hạo ưu tú nhất, luyện thần tiếp cận đại viên mãn. Đương nhiên, Hắc Huyền còn có phía trước mấy đời đệ tử, đều tại Thiên Dương Tinh Cung ngôi trọng yếu cơ quan nhập chức. Hàn Tuấn Hạo bên cạnh đứng một vị mỹ mạo khả ái nữ tử, nàng người mặc áo tím, xinh xắn lanh lợi, là Hàn Tuấn Hạo đạo lữ Đoạn Hà, linh hồn tiềm chất cũng so với cao. Đệ nhất ban thưởng tụ tinh tiên đan. Đoạn Hà chấn động vô cùng. Trần Phục Sinh đều ăn cả kinh, tích phân nếu như đạt được Thiên Dương Tinh Cung đệ nhất, nhận được tụ tinh tiên đan, cái này đã dẫn phát hoành động, trước mắt quan tinh phủ đô vỡ tổ. Thậm chí xếp hạng thứ 2 ban thưởng, đi tới đạo dương lô tu hành 3 tháng. Bài danh thứ 3 ban thưởng một kiện siêu tinh khí, sử dụng kỳ hạn 10 năm. Đến nỗi đệ tứ đến đệ thập khen thưởng tài nguyên, đều tại cực phẩm tinh khí danh sách. Lần này trước 3 ban thưởng có chút kinh khủng, mặc dù siêu tinh khí có sử dụng trong lúc đó, nhưng cuối cùng có 10 năm. Thể Phong, Hỏa Phong chủ thoải mái cười to, nhìn trước mặt phong thần như ngọc mỹ thiếu niên, thán phục một tiếng. Hàn Tuyền, quả thật như ngươi sở liệu, xếp hạng thứ nhất ban thưởng tụ tinh tiên đan. Hàn Tuyền mỉm cười, chỗ nào là ta liệu sự như thần, ta là Đường huynh nói cho ta biết. Hỏa Phong chủ thầm kinh hãi, tại giờ phút quan trọng này lấy ra tụ tinh thiên đan, chỉ sợ sẽ là vì vun trồng Hàn Tuyền. Thiên Dương Tinh Cung, dù cho lấy Hàn gia làm chủ, chỉ là liên lụy đến tụ tinh thiên đan, Hàn gia cao tầng cũng muốn lấy thích hợp lý do, đem tài nguyên cho Hàn Tuyền. Đương nhiên, Hàn Tuyền cũng không phải là tiên thiên bảo thể, bằng không có thể miễn phí xin đến tụ tinh thiên đan. Hỏa Phong chủ cũng trầm tư, cung chủ một mạch vì cái gì có bực này sức mạnh, cho rằng Hàn Tuyền có thể đạt được tổng điểm tích lũy đệ nhất. Trên thực tế, Hàn Tuyền tại Thể Phong chính là treo cái tên, nhận lấy hạch tâm đệ tử tài nguyên tu hành, chân chính phụ trách bồi dưỡng hắn chính là cung chủ một mạch. Hơn nữa Hàn Tuyền khuôn mặt có chút cùng Hàn Trầm Thần giống như, hắn từ đầu đến cuối hoài nghi Hàn Tuyền là cung chủ con tư sinh. Phong chủ, có một số việc ta không tiện nói cho ngươi. Hàn Tuyền cười lên rất tùy ý, hắn há có thể hiểu rõ đại ngũ hành thư, lại há có thể hiểu rõ ngũ hành thổ bực này trí bảo. Hàn Tuyền chính là vô cùng hiếm thấy, tam hệ cực phẩm bảo thể, ba loại cực phẩm thuộc tính, lại thêm kỳ vật cải tạo thể chất, còn có ngũ hành thổ tẩm độ ngũ tạng, hắn tại bị ngạn cảnh đã sớm đã có được siêu âm tốc. Quan trọng nhất là Hàn Tuyền lần đầu xông sáo thâm không tháp, này liền rất trọng yếu. Mà tương tự với Phan Long bọn hắn, xông sáo thâm không tháp đa lần, nếu như không cách nào hữu hiệu đánh vỡ vốn có xếp hạng, trên cơ bản không chiếm được bất luận cái gì tích phân. Cho nên cung chủ một mạch túi khôn đoàn, vì hắn kỹ càng thôi diễn qua, lấy trước mắt Thiên Tinh phủ trong danh sách đệ tử vượt quan tiến độ, lại thêm đệ tử mới nhập môn tiêu chuẩn, nhiều mặt so sánh, ra kết luận, Hàn Tuyền thu hoạch đệ nhất xác suất có chừng 8 thành. Xác suất này cơ hồ 10 phần chắc 9, Hỏa Phong chủ dù cho phản cảm bực này quy tắc ngầm, nhưng ai để cho Thiên Dương Tinh cung người nói chuyện là Hàn gia. Hồn Phong, Hắc Huyền triệu tập Hàn Tuấn Hạo một đám đệ tử, đi tới tu hành của hắn điện đường. Trong cung điện có đặc thù linh hồn mật thất, mặt đất khắc lục lấy cực lớn cùng phức tạp pháp trận đồ lục. Lần này thâm không tháp vượt quan, tài nguyên khen thưởng sự tình các ngươi đều biết ta. Hắc Huyền nói, lần này tổng bộ lấy ra tài nguyên coi như không tệ, vì sư hy vọng các ngươi đều có chỗ đột phá. Kế tiếp, ta tới dẫn dắt các ngươi đăng lục tinh không, tăng tiến các ngươi quan tinh thuật nội tình. Lưu Nhất Đạo tự tin hơn gấp trăm lần, sư tôn yên tâm đi, ta lần này chắc chắn cho ngài tăng thể diện. Lời chớ nói quá vẹn toàn, bằng không đợi chờ thâm không tháp kết thúc ta không cao hứng, có ngươi chịu được. Lưu Nhất Đạo lúng túng nở nụ cười, đương nhiên hắn có niềm tin tuyệt đối xông vào trước mười, làm một kiện cực phẩm tinh khí. Còn có các ngươi, không được kiêu ngạo, tính hạ tâm nghiên cứu quan tinh thuật, chờ đợi thâm không tháp khai phóng, vi sư hy vọng các ngươi đều có thể đi lãnh thưởng. sư tôn, chúng ta toàn lực ứng phó. Trần Phục Sinh bọn hắn thần sắc trang nghiêm, đáy mắt nở rộ đấu trí ánh lửa. Hắc Huyền tay áo hất lên, bay ra mấy chục kiện đặc thù pháp y liễu, tiểu xảo tinh xảo, màu sắc có bất đồng riêng. Hắc Huyền để cho mỗi người bọn họ chọn lựa pháp y liễu, thủ hộ yếu ớt linh hồn. Liên một kiện cực phẩm tinh khí. Lưu Nhất Đạo bắt lấy một kiện hoàng kim hồn y liễu, lẩm bẩm. Hắc Huyền dựng râu trừng mắt, còn liền một kiện. Cực phẩm hồn y liễu vốn là hiếm thấy, giá trị không kém cỏi siêu tinh khí bao nhiêu, nếu không phải ngươi là thiên tinh sư, há có thể không ràng buộc sử dụng cực phẩm hồn y liễu. Những thứ này hồn y liễu cũng không phải là Hắc Huyền tài phú, là Hắc Huyền từ tổng bộ điều tạm mà đến, sử dụng bên trong xuất hiện hư hao là muốn bồi thường. Trần Phục Sinh chọn lựa một kiện thượng phẩm hồn y liễu, thanh sắc pháp y bao trùm linh hồn, tràn ngập tinh lực vật chất cùng hồn thể kết hợp, lập tức lan tràn ra kinh khủng hồn lực ba động. Đương nhiên, Trần Phục Sinh còn có chấn hồn tháp cùng mệnh hồn đèn, tổng cộng có tam đại linh hồn bảo vật. Bắt đầu, các ngươi tĩnh tâm ngưng thần. Long Dạ Hiểm độc nhắm mắt, thức hải phát ra hồn quang, kích hoạt lên mặt đất pháp trận, rất nhanh lộ ra bảng bạc lực kéo, bao trùm tất cả đệ tử linh hồn. Đi a. Hắc Huyền linh hồn xuất hiếu, dẫn dắt tất cả đệ tử linh hồn xuất hiếu. Theo Hắc Huyền khổng lồ linh hồn thể nhảy lên thương cung, mà Trần Phục Sinh linh hồn của bọn hắn giống như từng đợt cơn gió, theo đuôi phía sau. Thiên Dương tinh cung, hình ý đồ to lớn quét mắt hồn phong phóng lên trời linh hồn. Hắn giơ chân lên xuất hiện tại hồn phong chân núi, nhắm mắt tính toán, cấm bất luận cái gì cường giả tiếp cận. Dù sao, Hắc Huyền bọn hắn linh hồn xuất hiếu, nhục thân là yếu ớt nhất thời khắc, cần trấn thủ. Hồn nhi đang bay, giống như chim bay hướng về phía Vân Tiêu, gian cổ huy động cánh. Trần Phục Sinh linh hồn nhảy lên, dù cho theo đuôi Hắc Huyền, cũng có cực lớn cảm giác hít thở không thông, để cho hắn không thở nổi. Trần Phục Sinh đều nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, tinh thần lực càng thêm mệt mỏi, ngay tại hắn ngủ mê man trước mắt, linh giác bị động kích hoạt lên. Cảnh tượng chung quanh vẫn như cũ mông lung, linh hồn rất suy yếu. Trong lúc đó, Trần Phục Sinh cảm xúc đến Hắc Huyền năng lượng, tại tầm bổ hắn hồn thể. Trần Phục Sinh thị giác dần dần rõ ràng, đại não từ trong ảm đạm chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cũng như bệnh nặng mới khỏi giống như, mặt ủ mày chau. Trần Phục Sinh áp, đứng tại rực rỡ tinh không, rất cực nhanh độ rung động. Khi đối mặt một khỏa sinh mệnh cổ tinh, đây là bực nào áp bách tính chất. Trần Phục Sinh trước mặt tinh thể khổng lồ vô biên, không nhìn thấy toàn cảnh, hắn vô ý thức xoay người, miệng lớn hô hấp, hòa dịu nội tâm khẩn trương. Chờ đợi hắn cúi đầu, cái gì đều nhìn không rõ ràng, thân không quá sâu sắc cùng bị đè nén. Trần Phục Sinh giống như phàm nhân, rơi xuống cùng hung cực các biển sâu, đều phải thịt nát xương tan. Liền trước mắt, Trần Phục Sinh bọn hắn cũng đứng tại Hắc Huyền tán phát năng lượng trên tinh bích. Hàn Tuấn Hạo bọn hắn đều hao tốn thời gian hơi dài, mới có thể bình thường hô hấp. Trần Phục Sinh tin tưởng, hắn tại chạm đến thần thoại, thậm chí đang đến gần thần thoại. Tuần tra điểm tinh, tương đương thần thoại chiếu vào nhân gian giới, nhưng là bây giờ bọn họ đứng trong thần thoại, đứng tại trong vũ trụ mênh mông. Hắc Huyền để cho bọn hắn tự do hoạt động. Trần Phục Sinh lớn mật nếm thử, hồn nhi dần dần rời đi năng lượng tinh bích. Bực này linh hồn ngao du trong ngáy mắt, so Trần Phục Sinh lần đầu linh hồn xuất khiếu rời đi nhục thân lúc, còn muốn kiểm chế rất nhiều lần. Hắn chịu đựng tâm lý hoảng sợ, hướng về trước mặt cực lớn tinh thể tiếp cận, nhưng mà hắn rất nhanh trở mặt. Quá chậm, giống như là con kiến bò. Tinh thể nhìn như cách hắn rất gần, nhưng mà kỳ thực rất xa xôi. Thậm chí, có rất khủng bố từ trường, tạo thành hào quang to lớn, còn cuốn ngôi sao này thể. Cái này quang hoàn, có thể lý giải thành tinh thần tán phát quy tích. Quy tích chính là tinh thần từ trường. Nếu như không có đầy đủ cảm quan, do xét lực, căn bản là không có cách dọc theo quy tích, chân chính hướng đi ngôi sao này. Cái này cũng là Hắc Huyền vì cái gì coi trọng như thế Trần Phục Sinh nguyên nhân, bởi vì chỉ có chân chính đứng ở tinh thần phía trên, mới có thể xưng tụng quan tinh sư lĩnh vực anh tài. Mỗi một viên tinh thần đều có đặc biệt quy tích, cái gì là quan tinh sư? Các ngươi chạm tại nhân gian giới, ngửa đầu nhìn qua tinh không, khóa chặt một ngôi sao, linh hồn nhảy lên đăng lục, cần xuyên thẳng qua đạo này quy tích, mới có thể thưởng chú trên ngôi sao. Dẫn tiên đăng, chính là dò xét tinh không quy tích không có con đường thứ hai. Linh hồn bị đèn, ánh lửa dò đường, dọc theo quy tích, xuyên thẳng qua quy tích. Hắc Huyền Tăng Thương lời nói truyền đến, vùng tinh không này, thậm chí toàn bộ Thiên Dương tinh cung thống trị tinh không thế giới. Chỉ cần chuyển động chủ tinh, liền có thể điều động vô số ngôi sao quy tích, thiết lập ra hoàn chỉnh tinh không pháp trận. Trần Phục Sinh cảm nhận được rung động, mặc dù tinh đồ khắc lục cách cục, nhưng hắn vẫn như cũ rung động. Tương đương chuyển động chủ tinh, liền có thể chuyển động toàn bộ Thiên Dương tinh cung quận tất cả tinh thần. Trước kia, cũng là vi sư liên hợp một đám quan tinh sư, thôi diễn đắp nặn ra tinh không cách cục, hao tốn tiếp cận 3000 năm thời gian. Chỉ có vùng tinh không này cách cục tại, chúng ta Thiên Dương tinh cung mới có thể tuyệt đối an toàn. Đến nơi các ngươi, chỉ cần dọc theo một ngôi sao quy tích, liền có thể xuyên thẳng qua tại vô số ngôi sao trong quy tích, từ đó ngao du tinh thần đại hải. Đương nhiên, trong lúc đó cần vi sư dẫn dắt, bằng không các ngươi tùy ý xuyên thẳng qua, muốn bị coi là địch nhân giảo sát. Kế tiếp, ta tới dẫn dắt các ngươi dọc theo tinh thần quy tích, tiêu giao du thiên đi. Chương 98, Thâm Không Kỳ Liên chương 98, Thâm Không Kỳ Liên trận này đường đi rất có ý tứ, thuần túy linh hồn ngao du tinh không, quan trắc nhiều loại tinh thần, phân tích tinh thần quy tích vận hành các loại. Từ xưa đến nay, quan tinh sư có hoàn chỉnh trưởng thành thể hệ, lấy linh hồn vì cửa sổ, tinh thần niệm lực vì thuyền nhỏ, dọc theo tinh thần quy tích, chân chính chạm đến tinh thể, liền có thể dẫn dắt ra tinh thần vật chất, làm việc cho ta. Cho nên, dẫn thiên đăng tu hành phương diện trọng yếu vô cùng, bởi vì dẫn thiên đăng có thể chiếu sáng tinh thần quy tích, dò xét ra một đầu thông hướng tinh thần con đường chính xác, cũng có thể giúp đỡ dẫn dắt phạm nhân tinh thần niệm lực chạm đến ngôi sao này, hoàn thành tuần tra điểm tinh. Lưu Nhất Đạo chính là tam giai quan tinh sư, chờ đợi hắn tu thành di thiên đèn liền có thể thành cửu tứ giai quan tinh sư. Quan tinh sư tổng cộng có cửu giai cấp độ phân chia, Trần Phục Sinh bọn hắn bây giờ chỉ có thể xưng là học đồ. duy chỉ có trợ giúp phàm nhân hoàn thành tuần tra điểm tinh, mới có thể trở thành hợp cách quan tinh sư. Trong vũ trụ bao la, tinh thần vô tận, mỗi một viên tinh thần tán phát quý tích đều kinh khủng dị thường. Tại trong linh hồn dọc theo quý tích xuyên thẳng qua, giống như một chiếc thuyền con vượt qua tại trên nội hải, tùy thời có thể tao ngộ chí mạng tử vong phong bạo. Hàn Tuấn Hạo bọn hắn đối với đi ngang qua tinh thần cảnh tượng, thấy không phải đặc biệt rõ ràng, Trần Phục Sinh nhưng là bằng vào linh giác, thấy được xem xét tỉ mỉ hơn tính chất hình ảnh. Quý tích của ngôi sao có thể xưng hoàn toàn vặn vẹo không gian, đường hầm, càng giống là thiên nhiên tinh không cổ lộ. Tại Trần Phục Sinh trong quan sát đánh giá, phát hiện những thứ này quy tích cũng là tinh thần thả ra từ trường hình thành, giống như đại địa báo tử. Chỉ có lấy dẫn thiên đăng mới có thể có công hiệu dò xét ra chính xác lộ, buông xuống tại tinh thần phía trên. Đây là thuần túy chân thân buông xuống, cũng không phải cái gì dị tượng đăng lục. Mà hát huyền phảng phất cực lớn cây đèn treo ở con đường phía trước, dẫn dắt bọn hắn nhỏ yếu linh hồn đi tới, ven đường bên trong thưởng thức các loại tinh thể diện mạo. Có chút kinh khủng cự sư tinh thần, có đâm thẳng tới trời hắc kiếm tinh thần, có tràn ngập mê vụ ảo cảnh tinh thể, có lôi đình nhức bạn quân tinh thể, còn có chút đỏ rực tinh thể, cực hàn tinh thể, kịch độc tinh thể, phong bạo hình dáng tinh thể. Những tinh thể này diện mạo cũng khác nhau, tán phát từ trường cùng quỹ tích cũng khác biệt. Nếu như tinh thể quỹ tích hữu hiệu điều động dung hợp lại cùng nhau, Trần Phục Sinh không tưởng tượng ra được có dạng gì rung động sát phạt. Trần Phục Sinh mỗi một lần khoảng cách gần quan sát tinh thể, thậm chí trong quá trình thật sâu chạm đến, linh hồn của hắn đều sinh sôi ra yếu ớt ánh lửa, giống như một chiếc đèn đang thiêu đốt. Rõ ràng đây là Trần Phục Sinh tu hành dẫn thiên đăng. Đèn đuốc chính là hồn hỏa, càng giao phó hắn có thể cùng tinh thần câu thông năng lực kỳ dị. Tinh thần, chí cao vô thượng. Bất luận một loại nào tinh thần, đều có mị lực đặc biệt kết cấu, đặc biệt áo nghĩa. Trần Phục Sinh lòng có cảm giác, tại quan tinh thuật lĩnh vực tích lũy đột nhiên tăng mạnh. Tinh thần cùng tinh thần ở giữa quy tích, cũng là xây dựng đi ra ngoài, có thể lý giải thành pháp trận, có thể để tinh thần ở giữa năng lượng qua lại liên hệ. Đáng sợ quan tinh sư, đủ để thắp sáng bầu trời đầy sao, thiết lập chí cường pháp trận thể hệ Trần Phục Sinh nhìn rất nhiều sâu, rất xa, cho rằng có thể lấy tinh không vì đồ, tinh thần làm minh. Đây là đối với tương lai tư tưởng, một cái sơ lược ý nghĩ. Ngay bây giờ, Trần Phục Sinh linh hồn toát ra đèn đuốc càng thịnh vượng. Hắn cũng không rõ ràng trận này đường đi đã trải qua bao lâu. Nói tóm lại vượt qua dừng lại. Bọn hắn giống như bụi bặm vũ trụ, phiêu phủ ở ngoài không gian, lại cảm thấy đứng ở đại địa bên trên, tìm được trọng tâm. Trong lúc đó, còn có khó tả bổ dưỡng năng lượng, thoải mái bọn hắn nhỏ yếu linh hồn. Đến dịch trạm, nghỉ một chút. Hát huyền âm thanh truyền đến, các đệ tử còn tại lưu luyến quên bể, thật lâu không cách nào tự kiềm chế, cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lưu Nhất Đạo hoàn hồn, quét mắt Trần Phục Sinh linh hồn thể toát ra đèn đuốc, kinh hãi, sư đệ ngộ tính quá cao, lúc này mới thời gian bao lâu liền tu thành tầng thứ nhất dẫn thiên đăng. Dẫn thiên đăng chia làm tầng 3, Lưu Nhất Đạo năm đó tại bị ngạn cảnh nắm giữ hai tầng dẫn thiên đăng, tứ cảnh tầng 3, bây giờ cách Di Thiên Đèn vẹn vẹn có một lớp giấy. Di Thiên Đèn là cái gì? Tương tự với tinh thần giống như, tàn mát ra cường đại từ trường mê vụ, kinh khủng dị thường. Đến nỗi Hắc Huyền nói tới dịch trạm. Tại trong Trần Phục Sinh linh giác xem kỹ, tinh không chi hạ có một tòa tinh cung. Rõ ràng, tinh không phía dưới có một tòa quan tinh phủ. Hiện nay, Hắc Huyền tiếp dẫn tinh không hội tụ năng lượng, tập bổ linh hồn của bọn hắn. Trước mắt tòa này tinh cung bên trong, từ trường phong trang nghiêm túc mục, hắn tin tưởng có đại nhân vật đi ngang qua, chiếm cứ tại tinh cung phía trên bổ sung. Hắn không rõ ràng có phải hay không người tuần tra, hay là kinh khủng thiên quân. Ân. Bây giờ, từ trường phong thấy rõ đến tinh không gửi tới yếu ớt tinh thần ba động. Hắn trợn to hai mắt, ngẩng lên đầu, gương mặt không thể tưởng tượng. Cái gì? Phủ chủ đang nói cái gì? Ta dựa bảo, Trần Phục Sinh ở phía trên. Phục Sinh. Vương Liệt nhịn không được cởi xuống áo bảo, cơ hướng về phía tinh không thét lên. Liêu Trắng bọn hắn kích động như điên, không cách nào tưởng tượng đây là thủ đoạn gì, vậy mà tại tinh không lượn vòng lấy. Thiên Nguyên Quan tinh phủ triệt để manh động, Vương Mập Mạp tâm tình của bọn hắn đều kích động dị thường, giống như nằm mơ một dạng, hướng về phía tinh không liên tiếp hò hét. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Từ Trường Phong cười lớn áp chế lại sao động đám người, nói, vừa rồi truyền lời không phải Phục Sinh, là Trần Phục Sinh đại sư Minh Lưu Nhất Đạo. Lưu Nhất Đạo đó là dạng gì nhân vật? Đỉnh cấp linh hồn hệ thiên tinh sư a. Hắn nói, Trần Phục Sinh gia nhập hồn phòng, bái nhập vĩ đại Hắc Huyền trưởng lão môn hạ, đã trở thành quan tinh sư. Cái gì? Trong truyền thuyết lục địa thần tiên, Hắc Huyền trưởng lão Vương Liệt bọn hắn rung động tới cực điểm, bọn họ cũng đều biết Hắc Huyền, thậm chí ở tòa này tình cung phía trên, đều khắc lục lấy Hắc Huyền người xây dựng danh hiệu. Đây là bậc nào vĩ đại cường giả? Vậy mà trở thành Trần Phục Sinh sư tôn. Vương Mập Mạp kích động dị thường, phi tốc chạy đến Đông Viện cho Hoàng Thiên Thành báo tin vui. Trên thực tế, chuyện này đều phát tán ra, ngắn hạn chuyển khắp xung quanh vạn dặm non sông, không cần bao lâu có thể chuyển đến hoàng thất. Trần Phục Sinh thông qua Lưu Nhất Đạo, cũng kinh ngạc hắn đi ngang qua Thiên Nguyên Quan tinh phủ. Chỉ là tiếc nuối hắn tinh thần ba động không cách nào truyền lại đến phía dưới, không cách nào cùng Hoàng Thiên cách nói sẵn có lời nói. Ngay bây giờ, bọn hắn đã một lần nữa lên đường. Xem ra Thiên Dương Tinh Cung phóng xạ tinh không, chính là một tấm cực lớn vô biên tinh không pháp trận, mà mỗi quan tinh phủ, giống như trận nhãn giống như. Hắn nhịn không được đang suy nghĩ, trước kia thượng cổ kỳ nhân muốn phong cấm chư thế tinh cung, hắn đến cùng đứng ở dạng độ cao gì a? Trần Phục Sinh còn phát hiện một vấn đề, theo khoảng cách Thiên Dương Tinh Cung càng là xa xôi, tinh không hoàn cảnh dần dần hư nhược. Rõ ràng, bọn hắn hướng về biên giới tinh không tiếp cận. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Bọn hắn du lịch tinh không, càng thêm lộ ra man hoang. Đây là đến Thiên Dương Tinh Cung biên giới sao? Đó là bỗng nhiên ở giữa, tất cả giống như đang trong mộng đệ tử liên tiếp bị giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía đen như mực thâm không, có hừng hực kinh khủng chùm sáng đang phun trào. Vâng. Giống như tinh hải nổ tung, tia sáng cực hạn lóa mắt, nhìn kỹ một gốc đỏ thâm kỳ liên hoành không, tản ra tia sáng chiếu sáng đen như mực tâm không. Đương nhiên Kỳ Liên cũng không phải là tại phóng thích, nhưng là tại hấp thu tinh thần tinh hoa. Xích Dương Liên Hoa. Lưu Nhất Đạo kích động gầm nhẹ, trời ạ, một gốc hoang dại tinh không đại dược. Hắc Huyền kinh ngạc, cái này thật là chính là niềm vui ngoài ý muốn, chủ yếu khoảng cách cũng không xa xôi, hắn có chắc chắn 8 phần 10 đem hắn bắt được. Vâng. Hắc Huyền vượt qua tốc độ vô hạn tăng vọt, mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua, giống như một mảnh tia chớp màu đen, hướng về Xích Dương Liên Hoa mãnh liệt tiếp cận. Trần Phục Sinh ngắn ngủi mất hông, vượt qua tốc độ quá nhanh, càng thoát ly tinh thần quy tích. Tiếp lấy, một mảnh thượng cổ man hoang khí tức đập vào mặt, đập vào tầm mắt tinh không cảnh tượng, tàn phá cùng hủy diệt. Trần Phục Sinh thấy được kinh khủng tinh không loạn lưu, hủy diệt tính lôi từ phong bạo, mảng lớn tàn phá tinh thể. Hắn càng thêm run sợ, ở mảnh này thế giới xuyên thủng đến, cùng kỳ nhân có liên quan khí tức. Hắc Huyền gương mặt nghiêm trọng, đây là khu không người, tinh không không hoàn chỉnh, thậm chí còn sót lại lấy thượng cổ đại chiến ba động. Rõ ràng vùng tinh không này tử vong, đến nỗi thuần hoang dại tinh không đại dược, chạy trốn tới ở đây tránh né đuổi bắt. Vâng. Hắc Huyền vượt qua đến chân trời, tránh đi phong bạo, loạn lưu, tinh thể xác. Cái này cũng kích thích để cho các đệ tử huyết mạch bành trướng, nữ đệ tử nhịn không được đều tại thét lên, liên tiếp cùng kinh khủng tàn tinh, dáng khuôn mặt mà qua. Hắc Huyền một đường điên cuồng đuổi theo, con người cũng phóng xạ ra hồn quang vật chất, vậy thành một cái lưới lớn hướng về phía trước huy động. Hắn cách chạy thuộc mạng Kỳ Liên, càng ngày càng tiếp cận. Trần Phục Sinh đột nhiên nhíu mày, bởi vì tiếp cận Kỳ Liên, hắn linh giác phong tỏa Xích Dương Liên Hoa, phát hiện một đầu hoàn toàn trong suốt sợi tơ năm kéo liên hoa. Đây là? Trần Phục Sinh run rẩy, có người câu lấy liên hoa, dẫn địch vào cuộc. Hắc Huyền thấy rõ đến cái gì, linh hồn thể của hắn tăng vọt, hóa thành vạn trượng cao hắc ám cự nhân, toàn thân hiện đầy thâm thúy quy tắc hoa văn. Hắc Huyền trầm mặt, dâng lên một đôi đại thủ hướng về phía trước phách động. Hắc Huyền a Hắc Huyền, thủ tại chỗ này mấy năm, chung quy là đem người cho câu tới. Mảnh này tử vong tinh không cảnh tượng lịch chuyển, khói đen mênh mông, che khuất bầu trời. Hắc Huyền đại thủ đánh tinh không xẻ ra lớn xé rách, một vị tóc bạc hoa dâm nam tử đi ra, sau lưng dâng lên nguy nga bóng thú, khổng lồ vô biên. Chương 99, Thiên Thú Tinh Cung, 1, chương 99, Thiên Thú Tinh Cung, 1, mảnh này tử vong tàn phá tinh không, đứng lên linh hồn thú ảnh, có thể xưng biển sâu cự thú, bao quát chúng sinh. Lưu Nhất Đạo sắc mặt khó coi, lục cảnh cự đầu, vẫn là cực hạn cường đại quan tinh sư, vậy mà ngồi chờ mấy năm đi săn bọn hắn. Là Thiên Thú Tinh Cung Phỉ Uyên. Lưu Nhất Đạo tức giận, Phỉ Uyên cùng Hắc Huyền cũng là ngang dọc biên giới siêu cấp quan tinh sư, cùng Vương Thiên Linh thuộc về cùng một cái cấp độ. Lục cảnh ký hiệu tượng trưng chính là thiên địa pháp tướng, bởi vì bọn hắn ngộ ra được đại đạo pháp tắc, phá vỡ thế nhân nhận thức phương diện, động một tí có thể ngưng kết vạn trượng pháp tướng. Thiên Thú Tinh Cung tiếp giáp Thiên Dương Tinh Cung, song phương thuộc về tranh đấu quan hệ. Thiên Thú Tinh Cung cùng Hồn Phong cừu hận sâu hơn, cũng bởi vì Hắc Huyền cùng Phỉ Uyên đối lập, Lưu Nhất Đạo đều nhiều hơn lần gặp nạn, suýt nữa bị Phỉ Uyên một mạch xử lý. Hắc Huyền, các ngươi Hồn Phong một mạch, hôm nay nhất định tàn lùi nơi này. Phỉ Uyên linh hồn thú ảnh lan tràn ra hủy diệt chiều dâng, xé rách hư không, phô thiên cái địa đánh tới. Trần Phục Sinh chỉ cảm thấy đầy trời mưa sao băng liều chết xung phong. Sau một khắc thị giác chuyển động, hủy diệt mưa sao băng cách hắn càng ngày càng xa xôi. Đây là Hắc Huyền thi pháp đưa đi bọn hắn, vùng tinh không kia bạo phát kinh thế đại chiến, hai đại cự đầu đang liều chết va chạm, cảnh tượng mơ hồ không thể nhận ra. Hắc Huyền càng thêm nén giận, cũng là khinh thường, bị tinh không đại dược làm choáng váng đầu óc. Nhưng Phỉ Uyên vậy mà mai phục tại ở đây mấy năm, đây là Hắc Huyền không tưởng tượng được. Trước mắt, Lưu Nhất Đạo bọn hắn xuất hiện tại tử vong tinh không khu vực biên giới. Lưu Nhất Đạo thôi động dẫn thiên đăng, thay thế Hắc Huyền dẫn dắt vị trí, bắt đầu dẫn dắt chư vị sư đệ sư muội quay về quận. Lưu Nhất Đạo đấu tranh kinh nghiệm vô cùng phong phú, cũng biết Hắc Huyền bản lĩnh, dù cho Phỉ Uyên triệu tập cường giả săn bắn, ngắn hạn đánh chết Hắc Huyền cũng không có chút nào khả năng. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là quay về biệt binh. Nhưng Lưu Nhất Đạo còn đánh giá thấp Phỉ Uyên một mạch, bởi vì cảm nhận được vị thứ hai liệp sát giả đang đến gần. Thiên Thú Tinh Cung, bọn hắn thật là có thể nhịn a. Lưu Nhất Đạo sắc mặt tâm trầm, lại gặp lấy Phục Sinh, đợi chút nữa vô luận xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ, trước tiên chạy đi. Trần Phục Sinh là người, đại sư minh để cho hắn tự mình đào vong. Nhớ kỹ, nếu như chúng ta đều đã chết, ngươi muốn vì chúng ta báo thù. Trong mắt Lưu Nhất Đạo không có điên cuồng, vẻn vẹn có tỉnh táo, ác tặc thế tới hung hăng, tiếp số chi lớn, vượt qua ta dự đoán, Hồn Phong một mạch nghe lệnh, đem hết khả năng ngăn chặn áp địch. Đại sư minh, Hồn Phong không có nhu đản, ta cho dù chết, cũng muốn kéo lên mấy cái chịu tội thay. Trần Phục Sinh, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, tại trong lập tức cục diện, bảo trụ thiên phú tối cường đệ tử mới là lựa chọn chính xác. Hàn Tuấn Hạo bọn hắn đều đang gào thét, cái này khiến Trần Phục Sinh cảm xúc khuấy động, không cách nào bình tĩnh, hắn càng sẽ không lựa chọn chạy trốn sống một mình. Ngay bây giờ, bọn hắn chỗ khu vực khói đen cuộn cuộn, có kinh khủng liệp sát giả đang đến gần. Ha ha ha, tiểu mỹ tiếng cười tại khói đen thế giới dạo dực, để cho người ta toàn thân tê dại, thần khí dâng lên, muốn mê thất tại tình dục trong biển rộng. Sáu một đạo, lần trước nhờ ngươi may mắn chạy trốn, ta đã từng cũng đã nói, muốn lấy ngươi linh hồn bản nguyên, hôm nay đến đây thực hiện hứa hẹn. Tiếng cười duyên vô cùng bất nhập, nhưng từ mới vừa bắt đầu chọc người tiếng lòng, trong nháy mắt ngưng kết trở thành linh hồn phong bạo, để cho mạng lớn đệ tử đầu đau muốn nước, đứng không vững. Đại sư minh, cái nữ nhân điên này tới, nếu có thể làm chết nàng, chúng ta chết đều đặng giá. Hàn Tuấn Hạo trợn tròn đôi mắt, Hồn Phong đời đời cùng Thiên Thú Tinh Cung có huyết hải thâm cửu, Hắc Huyền có rất nhiều đệ tử kết xuất, đều bị thôn phệ linh hồn. Chính xác nói Phỉ Uyên mạch này, bao năm qua lịch đại đều có thể sinh ra thiên hồn thú tinh hệ tinh sư. Hôm nay hồn thú tinh là chuyên thuộc về Thiên Thú Tinh Cung song hệ tinh thần, có dị thú hệ cùng linh hồn hệ năng lực. Viên này thiên tinh càng thêm có thôn vệ linh hồn mở rộng bản thân năng lực, trong mắt bọn họ, Trần Phục Sinh bọn hắn linh hồn cũng là chất dinh dưỡng. Hắc Huyền linh hồn đối với Phỉ Huyên mà nói, càng là không cách nào kháng cự mê người tiệp. Nguyên lai là ngươi cái này tiện nữ, cho ra ra lăn ra đến nhận lấy cái chết. Lưu Nhất Đạo làm xong tử chiến chuẩn bị, thậm chí 10 năm trước hắn tại Hàn Nguyên bảo tàng địa vượt quan, hắn xuất lĩnh hơn 10 vị hồn phong tinh nhuệ đệ tử, cùng Phỉ Huyên một mạch chiến tranh nóng. Nhưng mà trận chiến kia đi qua, hồn phong một mạch tử thương thảm trọng, Hàn Tuấn Hạo đều bị trọng thương linh hồn, nếu không phải như thế, hắn đã sớm tấn thăng đến độ kiếp danh sách. Ha ha ha, tiểu mỹ tiếng cười bất tại, tràn đầy kinh khủng thôn vệ gọn sóng, để cho số nhiều đệ tử linh hồn thể đau đớn không chịu nổi. Lan ra đến, Lưu Nhất Đạo trong lòng có cả giận, Thiên Thú Tinh Cung mai phục rất lâu, chắc chắn chuẩn bị vào toàn. Chương 99, Thiên Thú Tinh Cung 2, chương 99, Thiên Thú Tinh Cung 2, nếu như kéo dài dạng này bị quấy nhiễu, bọn hắn sau lưng đệ tử đều phải hao hết. Trần Phục Sinh song trọng linh giác bộc phát tới được đỉnh phong danh sách, do xét nồng đậm vô cùng khói đen thế giới, để cho cảnh tượng vô hạn rõ ràng. Dần dần, Trần Phục Sinh khóa chặt một cái vóc người cực hạn nhiệt hỏa váy đỏ nữ tử. Nàng nhiệt tình không bị cản trở, váy ngắn gợi cảm, đôi chân dài bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, chân ngọc đạp ở hư không, mắt cá chân mang theo trung bạc, nhẹ nhàng lay động phát ra tinh thần công kích lực. Nữ tử này phong tình vạn trùng, mị nhãn như tơ, ở đây trêu đùa hồn phong một mạch, nghèo vần chuột. Trần Phục Sinh phản hồi cho Lưu Nhất Đạo tinh thần hình ảnh, Lưu Nhất Đạo trạng thái trong nháy mắt tăng mạnh, che đậy thân thể cực phẩm tinh khí thiêu đốt, trùng sát Phỉ Lam Tâm. A, có tiến bộ a. Phỉ Lam Tâm kinh quái lạ, lấy như quỷ mị tốc độ rút lui. Nữ ma, hôm nay ra ra thu ngươi. Lưu Nhất Đạo linh hồn hóa thành dẫn tiên đăng, bước lên ánh lửa phong tỏa Phỉ Lam Tâm, liều chết xung phong. Ngươi cũng dám nói bừa giết ta, chờ tỷ tỷ ăn sạch ngươi, lại đi hưởng thụ những người bạn nhỏ khác linh hồn bản nguyên. Phỉ Lam Tâm tính chất cảm giác chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm môi anh đạo, mắt cá chân trung bạc, thời khắc dạo dực linh hồn phong bạo, quấy nhiễu Lưu Nhất Đạo. Thậm chí, ở đây cũng không bèn bèn nàng một cái liệp sát giả, bây giờ đã có cường đại linh hồn thể, trùng sát hồn phong một mạch. Không còn đại sư minh linh hồn dẫn đường, chúng ta muốn rời khỏi vùng tình không này rất khó, kết trận phòng thủ. Hàn Tuấn Hạo thay đổi trưởng chức quyền, hơn 10 vị đệ tử lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, linh hồn phóng xuất ra hồn vật chất gợn sóng, tác động đến tứ phía bát hoang, ngưng kết trận hình phòng ngự. Sinh tử tồn vong trước mắt, suy nghĩ của bọn hắn đều vô cùng thanh tĩnh. Hàn Tuấn Hạo chú ý tới, Trần Phục Sinh linh hồn không thấy tung tích. Hắn có chút trầm mặc, hy vọng Trần Phục Sinh lao ra, nhưng cũng hy vọng hắn lưu lại kề vai chiến đấu, loại tình cảm này vô cùng phức tạp. Chỉ là, Trần Phục Sinh đi cũng tốt, tối thiểu nhất có thể cho hồn phong lưu lại một mai cường đại hạt giống, tương lai cho bọn hắn báo thù. Liền trước mắt đậm đà khói đen thế giới, cường đại liệp sát giả đang đến gần, vô cùng thô cuồng, dã man, xem ra chuẩn bị quét ngang. Thậm chí hắn còn chưa có xuất hiện, một cây hắc ám trường thương hoành không, phun ra nuốt vào luyện ngục một dạng chói mắt lấy quang. Âm dương đoạn hồn thương. Hàn Tuấn Hạo sắc mặt âm trầm, cái này tinh khí phun ra nuốt vào hai chủ sáng, đan vào một chỗ, phóng xạ ra vạn trọng mũi thương, mơ hồ bốc lên kinh khủng báo từ ba động. Cái này đồ vật đã hướng về siêu tinh khí phương diện tiến hóa, lực đả kích càng thêm bá liệt, sẽ ra tầng tầng hệ thống phòng ngự. Đốt. Hàn Tuấn Hạo há mồm phun ra một mặt ngân sắc tấm chắn, hoành không phóng đại, giống như một tòa dãy núi màu bạc, chống đỡ mũi thương tiến công. Khắc khắc, một đám tiểu quỷ, thậm chí ngay cả một cái độ kiếp linh hồn cũng không có. Một vị anh tuấn ngân bảo thanh niên, xách theo trường thương đi ra khói đen, mũi thương phun trào tinh lực vật chất đánh bay ngân sắc tấm chắn. Phỉ hạt giống như mãnh hổ sát nhập vào bể cừu, độ kiếp linh hồn có vô thượng áp bách, chấn nhiếp rất nhiều đệ tử ngã trái ngã phải, choáng váng. Ngoại trừ Hàn Tuấn Hạo, đệ tử còn lại rất khó dừng chân, cho dù là có tinh khí hồn y liễu trấn thủ, nhưng cực phẩm tinh khí cùng độ kiếp linh hồn kết hợp, bộc phát lực công kích khó mà chống lại. Ầm ầm. Âm dương đoạn hồn thương chuyển động đứng lên, phóng xạ ra từng tầng năng lượng, toàn bộ bao trùm đả kích. Hàn Tuấn Hạo giống giận bộc phát tất cả thủ đoạn, nhưng mà không có chút ý nghĩa nào, tại đại thương quét ngang phía dưới, hắn bèn bèn có thể chống ra khá nhỏ không gian sinh tồn. Theo đại thương sát phạt đánh xuống, mảng lớn đệ tử bay tứ tung ra ngoài, nếu không phải có hồn y che đậy thân thể toàn bộ đều phải nổ tung. Đoạn Hà càng là đứng núi chịu sào, nhánh hoa run rẩy, miệng mũi đổ máu, che đậy thân thể hồn y đều xuất hiện nhỏ bé khe hở. Hà Nhi Hàn Tuấn Hạo thê lương gầm nhẹ theo vào, phỉ hạ âm dương đoạn hồn thương đã hướng về Đoạn Hà đâm tới. Hạo ca Đoạn Hà tuyệt vọng sợ hãi, cực phẩm tinh khí khóa chặt phía dưới, nàng không thể trốn đi đâu được, khi thấy đánh tới Hàn Tuấn Hạo, càng thêm mất khống chế thét lên. Đụng. Âm dương đoạn hồn thương đâm tới. Đoạn Hà nhìn qua ôm nàng bị đại thương đánh trúng thân thể, đại não có chút trống không. Cái kia hồn y liệt đều toát ra mảng lớn khe hở, Hàn Tuấn Hạo linh hồn thể tiêu tan, kém chút vỡ vụn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Ai cho ta giết, liều mạng tất cả đệ tử đỏ hướng mắt, vận dụng một loạt cổ tay, đánh ra linh hồn tình kỹ các loại, chống đỡ sắp đâm xuyên Hàn Tuấn Hạo đạo lư đại thương. Một đôi giá huyên đường, ta đưa các ngươi đi dưới mặt đất đoàn tụ. Phỉ Hạc cầm trong tay đại thương, đầy mắt tàn nhẫn chấn thương, phun ra nuốt vào chùm sáng ngưng kết mà ra cự thương hình chiếu, một cánh tay nắm lấy đánh về phía trước. Linh hồn thiên tinh bích, hơn 10 vị đệ tử như điên phóng thích bản nguyên hồn khí, tạo thành hồn vật chất tinh bích, ngăn chặn cực lớn chiến thương. Các ngươi không được, chết đi cho ta. Phỉ Hạc quát lạnh, cực phẩm tinh khí ngủ say vật chất đại bạo phát, mũi thương phun ra nuốt vào năng lượng càng sáng chói, để cho năng lượng tinh bích nổ tung. Hồn phong các đệ tử đều vô cùng tuyệt vọng, nhưng ở sinh tử thời khắc nguy nan, một đạo so với bọn hắn nhỏ bé rất nhiều lần linh hồn thể tiếp cận Phỉ Hạc. Trần Phục Sinh, ngươi điên rồi sao? Có người mất khống chế gầm nhẹ, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, không nghĩ tới Trần Phục Sinh từ đầu đến cuối giấu ở trong khói đen không hề rời đi. Buồn cười bò sát, ngươi ngay cả ta khí tức đều không chịu nổi, cũng dám đối với ta khởi xướng tiến công. Phỉ Hạc nhìn về phía bọn tới lớn cỡ bàn tay linh hồn, hắn đều bị chọc giận quá mà cười lên, lộ chân lông phun ra một mảnh vật chất muốn thiêu chết hắn. Trần Phục Sinh tỉnh táo phân tích ra năng lượng phun ra quy tích, thân thể tránh đi, linh hồn giống như thiên đăng treo cao, tiếp cận Phỉ Hạc. Tự tìm cái chết cái nào? Phỉ Hạc bị chọc giận, một tay cầm thương đè lên Hàn Tuấn Hạo sự phản công của bọn họ, một cái tay khác xoay tròn lên, muốn một cái tát chụp chết Trần Phục Sinh. Trần Phục Sinh đột nhiên hé miệng, phun ra cây đèn. Hắn linh hồn vật chất cơ hồ toàn bộ phong thích, rót vào cây đèn bên trong. Cái gì? Đây là? Phỉ Hạc xách theo đại thương tránh lui, nhưng Trần Phục Sinh há có thể cho hắn thời gian, kinh khủng linh giác từ đầu đến cuối khóa chặt, đầy trời khói đen thùng rông kêu to. Thậm chí, Trần Phục Sinh con ngươi có kim sắc đại Phật ngồi xếp bằng, Phỉ Hạc tốc độ hành động tại hắn đáy mắt đều trở nên chậm. Đi. Trần Phục Sinh thổi bay mệnh hồn đèn, bấc đèn đốt cháy, thí hồn chi lực khuấy động mà ra, bắn ra kim sắc ánh lửa, dọc theo Phỉ Hạc tránh né quy tích, phốc 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 bắn vào phía sau lưng của hắn. Người cái này rất rươi, cũng vọng tưởng diệt chúng ta hồn phong một mạch.